Nhưng mà, Cát Vũ cái này pháp quyết chọc vào ra, phía trước quỷ vật thân hình nhoáng một cái, đột nhiên tiểu biến mất không thấy. Cái này pháp trận đem làm thật lợi hại, quỷ vật đều là hư hư thật thật, người cũng có thể ẩn thân ở pháp trong trận, người bị nhốt ở trong đó, sẽ cùng tại dê đợi làm thịt, nếu không phải nghĩ biện pháp phá cái này pháp trận, chính mình sớm muộn sẽ bị đối phương chém giết tại trong trận. Kinh nghi bất định tâm đó, Hàn Vân cùng Hàn Nguyệt hai cái yêu đạo đã hợp với hướng phía chính mình đâm ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều là hiểm hiểm tránh thoát, lại để cho Cát Vũ một hồi nhi hai hùng kết vía. Đáng sợ chính là, chính giữa còn không ngừng có các loại quỷ vật bay tới thổi đi, ảnh hưởng chú ý của mình lực, đem làm Cát Vũ dùng phù lục cùng các loại thủ đoạn đi kích giết bọn hắn thời điểm, nguyên một đám lại đột nhiên biến mất. Tình thế cấp bách tâm đó, Cát Vũ một chút đem trên người la bàn cho đem ra, cái này la bàn chính diện là la bàn, đằng sau đã có một cái bát quái kính, sẽ xảy đến phong thủy, cũng có thể dùng đảm đương làm giết quỷ pháp khí. Chương 184, cứu người quan trọng hơn. Đang không ngừng tránh né lấy trong sương mù cái kia hai cái yêu đạo đánh lén thời điểm, Cát Vũ đem la bàn cho đem ra, cái này la bàn cũng là sư phụ Trần Duyên chân nhân dùng đem gần trăm năm pháp khí, chính diện là la bàn, đằng sau tắc thì có một cái bát quái kính, phía trên rậm rạp lấy các loại trảm quỷ trừ tà phù văn. Nhưng thấy Cát Vũ một ngụm cắn nát ngón giữa, ở đằng kia bát quái kính phía trên dùng máu tươi rất nhanh vẽ ra một đạo phù văn, trong miệng uống thì thầm, trời cho đất vuông, pháp lệnh chiến trường, ta nay hạ bút, chư quỷ phục tàng, lập tức tuân lệnh. Cái này chú ngữ âm thanh vừa mới dừng lại, nhưng thấy cái kia la bàn đằng sau bát quái kính lập tức tách ra một đạo kim mang, ngang trời quét qua, cái kia kim mang bao phủ chỗ, pháp trong trận cái kia chút ít quỷ vật lập tức nhao nhao phát ra rú thảm thanh âm, hóa thành một đám khói xanh, lập tức hồn phi phách tán đi. Chứng kiến Cát Vũ làm ra lần này động tác, dấu ở trong sương mù Hàn Nguyệt yêu đạo lập tức phát ra một tiếng kêu đau đớn, mắng to, đáng chết. Cái này tiểu nhi vậy mà giết bần đạo thật vất vả luyện hóa đi ra quỷ vật, phá bần đạo pháp trận, ta nhất định phải phanh thây xé xác ngươi. Tiếng nói chuyện ở bên trong, hai thanh vừa nhanh lại tật trường kiếm lập tức lại hướng phía Cát Vũ chém giết mà đến. Mà lúc này, Cát Vũ một bên trốn tránh, một bên đem trong tay bát quái kính hướng phía bốn phía quét qua, nhưng thấy tại bát quái kính kim mang bao phủ phía dưới, cái kia kim mang trực tiếp xuyên thấu sương mù, một chút tiểu chiếu ra cái này hai cái yêu đạo thân hình. Có cái này bát quái kính tại, cái này pháp trận trên cơ bản tiểu thùng rông kêu to. Bị cái này một đoàn kim mang bao phủ, cái kia hai cái yêu đạo lập tức cảm giác như vác trên lưng, thống khổ không chịu nổi, cũng biết cái này pháp trận là đối với Cát Vũ không hình thành nên cái uy hiếp gì rồi, hai người trực tiếp liền từ trong pháp trận mặt vỡ ra, cùng Cát Vũ đánh nhau chết sống lại với nhau. Cát Vũ trong nội tâm một mực lo lắng cái kia tụ linh trong tháp quỷ vật, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện tiểu tỷ tỷ, cũng không biết tiểu thư kia tỷ đến cùng phải hay không cái kia nữ quỷ gì phượng đối thủ, dùng Cát Vũ phỏng đoán, thật sự rất huyền, vừa rồi hắn thấy được tiểu thư kia tỷ cùng Hàn Nguyệt chân nhân giao thủ, cũng không có đối với cái kia Hàn Nguyệt chân nhân hình thành hoàn toàn áp chế, cũng tiểu nói tu vi của nàng cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, nhiều lắm là cùng mình ở sàn sàn nhau tâm đó, một khi đã tao ngộ cái kia nữ quỷ dị phượng, sinh tử khó dò a. Cát Vũ hiện tại muốn chính là mau chóng giải quyết cái này hai cái yêu đạo, sau đó đi qua hồi trở lại viện binh vị tiểu thư kia tỷ. Nghĩ tới đây, Cát Vũ trực tiếp thả ngon chiêu, tại hợp với cùng hai vị này yêu đạo đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu về sau, Cát Vũ một cái trọng kiếm quét ngang, đem hai người kia bức lui ra ngoài. Sau đó véo chỉ niệm bí quyết, trong miệng quát lớn, xa ngút ngàn dặm tối tăm, thái thượng sắc lệnh, Mao Sơn đệ tử, thủ trưởng thất tinh, dùng huyết làm mối, hỏa kiếm bốc hơi, thái thượng lao quân lập tức tuân lệnh. Chú ngữ âm thanh tất, Cát Vũ vạch phá ngón giữa, một điểm thuần dương huyết, lập tức bôi ở Mao Sơn thất tinh trên thân kiếm. Cái kia bảy thanh tiểu kiếm lập tức theo Mao Sơn thất tinh kiếm chủ trên thân kiếm chia lìa đi ra, vờn quanh tại Cát Vũ bốn phía, khủng bố chính là, cái kia bảy thanh tiểu kiếm thuận tiện biến thành cùng chủ kiếm bình thường lớn nhỏ, phía trên có lam sắc vô lượng nghiệp hỏa đằng đằng thiêu đốt bắt đầu. Đây là Mao Sơn thất tinh kiếm một cái đại chiêu, gọi là hỏa kiếm thất tinh, dùng huyết làm mối, nhen nhóm Mao Sơn thất tinh kiếm bên trong đích thuần dương chi lực, hóa thân thành vô lượng nghiệp hỏa, một chiêu này sáng ngời đi ra, lập tức sát khí bốc hơi, một chút tiểu dọa chạy cái kia Hàn Nguyệt cùng Hàn Vân lá gan. Cái này cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo thân thể một cái giật mình, trận mắt há hốc mồm nhìn về phía vờn quanh tại Cát Vũ chung quanh cái kia bảy thanh tiểu kiếm, bị hù con mắt trừng căng tròn. Đại sư huynh, tiểu tử này muốn theo chúng ta dốc sức liều mạng rồi, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Hàn Vân đạo trưởng hoảng sợ nói. Trốn chỗ nào? Cát Vũ nộ quát to một tiếng, trong tay chủ kiếm trùng trùng điệp điệp xuống đánh rớt, cái kia bảy thanh tiểu kiếm lập tức mang theo tiếng thét, hướng phía Hàn Vân cùng Hàn Nguyệt hai cái yêu đạo nghiền áp mà đi. Hai người hoảng sợ không ngừng lui ra phía sau, nhưng thấy cái kia bảy thanh tiểu kiếm trong đó ba cái thẳng đến Hàn Vân, mặt khác bốn thanh tắc thì thẳng hướng Hàn Nguyệt. Hai người là lui không thể lui, đành phải nhấc lên trong tay pháp khí ngăn cản. Hàn Nguyệt chân nhân một bên lui một bên cách dùng khí đập nện thẳng hướng hắn cái kia bốn thanh tiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm tiểu kiếm, cái này bốn thanh tiểu kiếm tập sát mà đến, một kiếm so một kiếm lực đạo đều muốn nặng hơn rất nhiều. Hàn Nguyệt chân nhân mỗi lần đãng bay ra ngoài một kiếm, liền cảm giác là bị xe tải lớn cho dồn sức đụng một chút. Đệ tứ thanh kiếm thẳng hướng hắn thời điểm, Hàn Nguyệt chân nhân hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, máu tươi ồ ồ mà ra, một kiếm này là cuối cùng một cái sát chiêu, thế đại lực chìm, một chút liền đem cái kia Hàn Nguyệt chân nhân đụng lăng không bay lên, thân thể ngã rơi xuống hơn 10 thước xa địa phương. Chỉ là cái kia Hàn Vân yêu đạo đích thủ đoạn tiểu so Hàn Nguyệt kém xa lắc, hắn chỉ tới kịp đãng bay ra ngoài trong đó một thanh tiểu kiếm, một kiếm liền đem hắn chấn lui về phía sau 7-8 bước. Nhưng mà đệ nhị thanh kiếm bay tới, trực tiếp cắm ở này Hàn Nguyệt chân nhân ngực, đem cả người hắn đều đính tại Dương lâu kiến trúc trên tường, cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó đệ ba thanh kiếm lại bay đi, ở giữa Hàn Nguyệt yêu đạo bụng dưới, cái này người xác định vững chắc là không sống nổi. Nhưng mà, cái kia Hàn Vân yêu đạo cũng không có lập tức chết đi, trong miệng máu tươi ồ ồ mà ra, còn gian nan vươn một tay, hướng phía Hàn Nguyệt yêu đạo gian nan nói, đại sư huynh, cứu, cứu ta a. Cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo bản thân đều khó giữ được, làm sao có thể cứu hắn? Hắn bị cuối cùng một cái trọng kiếm đánh chính là trên mặt đất trở mình lăn lông lốc vài vòng, cái kia vài thanh đánh hướng hắn phi kiếm ngay sau đó lại thay đổi đầu mâu, hướng phía cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo mãnh liệt nào tới. Hàn Nguyệt yêu đạo xem đều không có xem chính mình người sư đệ này một mắt, trực tiếp trở mình trên người tường viện, thả người nhảy xuống, lảo đảo hướng phía xa xa trốn chạy để khỏi chết đi. Cái kia Hàn Vân yêu đạo tâm như chết cho, mà lúc này, cái kia tiểu trên thân kiếm lam sắc vô lượng nghiệp hỏa lập tức hừng hực thiêu đốt mà bắt đầu, đem cái kia Hàn Vân yêu đạo cả người đều cho đốt lên. Một đoàn lam sắc hỏa diễm đưa hắn quanh thân ba lô ba khỏa, không cần thiết một lát, cái kia Hàn Vân yêu đạo thi thể đã bị đốt thành một đống cho bụi, tuôn rơi rơi xuống đầy đất. Cát Vũ chứng kiến cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo đào tẩu, run lên tay ở giữa, đem cái kia Mao Sơn thất tinh trên thân kiếm bảy thanh tiểu kiếm tất cả đều thu trở về, bay thẳng đến Hàn Nguyệt yêu đạo phương hướng đổi tới, hắn ý định chảm thảo trừ căn, cái này yêu đạo hại chết nhiều người như vậy, nhất định là không thể lưu. Đang lúc Cát Vũ vừa mới lật lên tường viện, hướng phía dưới quét qua thời điểm, tiêu chứng kiến cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo thân hình lảo đảo chui vào trường học một rừng cây nhỏ bên trong. Không đều Cát Vũ thả người nhảy xuống, chợt nghe đến theo Dương lâu trong kiến trúc truyền đến một tiếng kêu đau đớn, đây là tiểu thư kia tỷ thanh âm. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Cát Vũ trong lòng tim đập mạnh một cú, tiểu thư kia tỷ giống như bị thương. Cứu người quan trọng hơn, về phần cái kia đảo tẩu Hàn Nguyệt yêu đạo chỉ có thể sau này hay nói. Không hề nghĩ ngợi, Cát Vũ liền lần nữa nhảy trở về Dương lâu trong kiến trúc, trực tiếp xông về đại sảnh phương hướng, đem làm hắn đi tới đó xem xét. Không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nhưng thấy cái kia đại sảnh ở trong, màu đen sát khí đã như là thủy triều bình thường trướng. Mà bắt đầu, Cát Vũ căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì. Chương 185, ngươi phải sống đi ra. Lại là cùng lần trước đồng dạng, cái này nữ quỷ dị phượng đem toàn thân sát khí tràn ngập, toàn bộ Dương lâu kiến trúc đều bị nó trên người tràn ngập đi ra sát khí ba lô ba khỏa, đại quy mô, vô cùng vô tận, hơn nữa cái này sát khí cũng sẽ biết càng ngày càng đậm. Trước đó lần thứ nhất, Cát Vũ cùng Lôi Thiên tiểu tới thời điểm, thiếu một chút nhi sẽ không có chạy đi. Giờ phút này, vị kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống tiểu tỷ tỷ vì giúp mình, vậy mà lại để cho chính mình hãm sâu hiểm cảnh bên trong, vừa rồi đuổi theo cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo thời điểm. Rõ ràng đã nghe được tiểu thư kia tỷ phát ra một tiếng rên thảm. Cát Vũ đứng tại cửa ra vào, chần chờ một lát, lập tức rốt cuộc bất chấp cái kia rất nhiều, trực tiếp theo trên người lấy ra một chương dẫn đường phù, véo chỉ niệm bí quyết tầm đó, trong tay dẫn đường phù chợt tiêu đốt mà bắt đầu, một chút liền vọt vào quần quần sát khí bên trong. Dẫn đường phù thiêu đốt lên, đã phá vỡ sát khí sương mù, Cát Vũ theo sát tại dẫn đường phù đằng sau, liều lĩnh vọt lên đi vào. Cái này dẫn đường phù một khi thiêu đốt sạch sẽ gặp mất đi hết thể tác dụng, như thế, Cát Vũ cũng sẽ bị sát khí ba lô ba khỏa, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Dẫn đường phù mở ra một đầu lỗ thủng, chiếu sáng tiền đồ, Cát Vũ thân pháp cực nhanh, đi theo dẫn đường phù đằng sau, nhưng mà, mặc dù là dẫn đường phù, cũng chỉ có thể phá vỡ một đầu đường nhỏ, Cát Vũ vừa mới xông đi vào, đằng sau sát khí sương mù ngay sau đó lần nữa khép lại. Mà bắt đầu đủ để thấy cái này nữ quỷ dị phượng đạo hạnh đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Khá tốt, tại dẫn đường phù sắp dập tắt thời điểm, khả dĩ thấy được tiểu thư kia tỷ. Khi thấy tiểu thư kia tỷ thời điểm, Cát Vũ còn lại càng hoảng sợ. Lúc này nàng đơn thủ nắm bắt một trường kim sắc phù lục kẹp ở giữa hai ngón tay, cái tay còn lại véo lấy pháp quyết, thêu lông mày níu chặt, toàn thân run rẩy. Tại nàng quanh thân có rậm rạp kim sắc điện mang giăng khắp nơi, mà ở cái này kim sắc điện mang bên ngoài tắc thì có một đoàn đậm đặc như máu tươi sát khí đem hắn ba lô ba khỏa không ngừng hướng phía cái kia kim sắc điện mang xâm nhập, phát ra đùng đùng bạo đậu bình thường tiếng vang, mà vờn quanh ở đằng kia tiểu tỷ tỷ bên người điện mang đã thập phần yếu ớt. Cái kia nữ quỷ dị phượng đang tại dùng bản thân ngưng kết sát khí, ý đồ xâm nhập trong thân thể nàng. Một khi cái này màu đỏ sát khí xâm nhập trong cơ thể, tiểu thư kia tỷ chắc chắn hồn phi phách tán, thân thể cũng sẽ bị hủy. Tiểu tỷ tỷ dùng một chương hết sức lợi hại kim sắc phù lục, hẳn là ngưng tụ lôi pháp chi lực bảo vệ toàn thân, không cho cái kia màu đỏ sát khí xâm nhập trong thân thể của mình. Dù là như thế, cái kia màu đỏ sát khí hay là từng điểm đã phá vỡ cái kia kim sắc phù lục phòng hộ, tiểu thư kia tỷ đoán chừng cũng kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Ngay sau đó, Cát Vũ lại hướng phía cái kia nữ quỷ dị phượng phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng thấy nó hai tay hư trường, khuôn mặt dữ tợn, trắng bệnh trên mặt rậm rạp lấy rễ cây đồng dạng màu đỏ tơ máu, một đôi mắt cũng là xích hồng thổ huyết, toàn thân bắt đầu tràn ngập nổi lên huyết hồng sắc sát khí, những cái kia huyết hồng sắc sát khí không ngừng mở mịt ra, hướng phía cái kia tiểu bên cạnh tỷ tỷ không ngừng phiêu tán đi qua. Đến với mình tụ linh tháp bên trong đích những cái kia quỷ vật, tắc thì cùng cái kia nữ quỷ sau lưng những lệ quỷ đó chém giết. Mà bắt đầu, cái này nữ quỷ Di Phượng đã đem toàn thân lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, xem ra nhất định là muốn giết vị tiểu thư này tỷ. Chỉ là một mắt, Cát Vũ liền xem thỏa thích toàn cục, rất nhanh làm ra phán đoán, tiểu thư kia tỷ nhất định là muốn kiên trì không nổi nữa, đương kim chi tế, chỉ có mau chóng đánh lui cái kia nữ quỷ Di Phượng, đem nàng giải cứu ra mới được là. Nghĩ tới đây, Cát Vũ lần nữa lấy ra la bàn, một ngụm cắn nát vào nó giữa, ở đằng kia la bàn đằng sau bắt quái kính thượng vẽ ra một đạo huyết phù, bắt quái kính lần nữa kim mang bốn phía, véo chỉ niệm bí quyết tầm đó, Cát Vũ đem cái kia bắt quái kính nhắm ngay cái kia nữ quỷ Di Phượng, một đạo quang mang màu vàng đem hắn bao phủ. Đem làm cái này đạo kim mang một bao phủ ở đằng kia nữ quỷ Di Phượng trên người thời điểm, cái kia nữ quỷ Di Phượng lập tức phát ra một tiếng cực kỳ thê lương bi thảm, vội vàng dùng hai tay bảo vệ cặp mắt của mình, trên người còn có bạch sắc âm trầm quỷ khí tán phát ra rồi, đồng thời, nó thêm tại vị tiểu thư kia tỷ trên người màu đỏ sát khí lập tức thu nạp trở về, đem chính nó bao vây lại. Tại bắt quái kính tác dụng tại cái kia nữ quỷ Di Phượng trên người thời điểm, vị tiểu thư kia tỷ rốt cục giải thoát đi ra, Cát Vũ một cái cất bước tiến lên, kéo lại này tiểu tỷ tỷ cánh tay, vội la lên, đi, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Tiểu thư kia tỷ cảm kích nhìn Cát Vũ một mắt, bất quá nàng hình như là bị thương không nhẹ, bị Cát Vũ kéo một phát phía dưới, thân thể có chút lay động, hoàn toàn bị Cát Vũ lôi kéo, lảo đảo hướng phía cửa ra vào phương hướng liền xông ra ngoài. Cát Vũ theo cái kia nữ quỷ Di Phượng trên người thu bắt quái kính, hướng phía cửa ra vào phương hướng một ngón tay, cái kia quang mang màu vàng lập tức đã phá vỡ cái kia màu đen sắc khí, chạy ra một phiến không gian đi ra, ngay sau đó, Cát Vũ đem bắt quái kính trực tiếp nhét vào tiểu thư kia tỷ trong tay, vội la lên, ngươi đi ra ngoài trước, ta ngăn cản một chút nó, tại Dương lâu kiến trúc cửa ra vào chờ ta. Tiểu thư kia tỷ cũng là gọn gàng mà linh hoạt, biết đạo chính mình thời điểm cũng giúp không đến hắn gấp cái gì, chỉ là trả lời một câu nói, tiểu bảo an, ngươi có thể phải sống đi ra, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Dứt lời, cái kia tiểu tỷ tỷ trực tiếp cầm Cát Vũ bắt quái kính, kim mang lập loè tầm đó, lập tức đã phá vỡ một đạo lối ra, nàng lảo đảo một đường chạy ra khỏi Dương lâu kiến trúc. Đợi tiểu thư kia tỷ vừa mới lao ra, cái kia màu đen âm sát chi khí lần nữa khép lại. Cát Vũ đã đem Mao Sơn Thất Tinh kiếm lần nữa nắm trong tay. Còn nữ kia quỷ Di Phượng, một đầu lộn xộn tóc đen tứ tán bay múa, toàn thân huyết hồng sắc sát khí quanh quẩn, dùng một loại vô cùng oán độc thanh âm nói ra, chết tiệt Mao Sơn đạo sĩ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, cái kia nữ quỷ Di Phượng trên người màu đỏ sát khí lần nữa hướng phía Cát Vũ bên này dùng tốc độ cực nhanh phiêu tán tới. Cát Vũ trong tay Mao Sơn Thất Tinh kiếm bản thân tiểu là một kiện trừ ma vệ đạo vô thượng pháp khí, bản thân phát ra đạo gia hạo nhiên chi khí, liền có thể đủ che đậy quanh mình âm sát chi khí hướng phía Cát Vũ trên người đánh úp lại. Bất quá cái này nữ quỷ Di Phượng trên người phát ra màu đỏ sát khí thực không phải đùa giỡn, chỉ cần nhiễm tại trên thân thể cực nhỏ, liền đủ để muốn tánh mạng người. Đã đến hiện ở loại tình huống này, Cát Vũ không dám có một lát giữ lại, vội vàng theo trên người lấy ra lưỡng trương vân lôi phù đi ra, tất cả đều hướng phía cái kia nữ quỷ phương hướng ném tới. Mao Sơn vân lôi phù vừa ra, đất bằng vang lên tiếng sấm, từng đạo răng khắp nơi kim sắc dòng điện bắn ra mà ra, hướng phía cái kia nữ quỷ Di Phượng lan tràn mà ra. Thừa dịp cái lúc này, Cát Vũ lại ném ra ngoài một đạo dẫn đường phù, hướng phía cái kia Dương lâu kiến trúc cửa ra vào ném tới. Đã không có bắt quái kính, chỉ có thể dùng dẫn đường phù mở đường, Cát Vũ nào dám có một lát trì hoãn, quay đầu hay theo dẫn đường phù hướng phía cửa ra vào phương hướng chạy như điên. Nhưng mà, mắt thấy cũng sắp muốn chạy tới cửa thời điểm, Cát Vũ đột nhiên cảm giác dưới chân siết chặt, hình như là bị cái gì đó cho ngăn cản, túi đầu xem xét, lập tức lại càng hoảng sợ, nhưng thấy dĩ nhiên là cái kia nữ quỷ tóc dài màu đen, đã triển trụ chân của mình cổ, chính mình liền không cách nào nữa đi phía trước hoạt động nửa phần. Chương 186, một ngụm đầu lưỡi huyết. Tại túi đầu trong nháy mắt, Cát Vũ thấy được cực kỳ khủng bố một màn, chính mình ném ra ngoài đi lượng trương vân lôi phủ tuy nhiên đã cách trở cái kia nữ quỷ Di Phượng một thời gian ngắn, cho mình tranh thủ vài giây đồng hồ trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Thế nhưng mà cái kia Di Phượng như là du xà bình thường tóc dài lại quấn quanh đi qua, đem hai chân của mình gắt gao cuốn lấy, Cát Vũ động hai cái, vậy mà không có dây rủa ra, ngược lại bị một cổ đại lực liên lụy, thân thể còn lui về sau một chút. Là được cái này một trì hoãn, càng nhiều nữa tóc dài lại quấn quanh đi qua, trực tiếp trói buộc chặt Cát Vũ hai chân hai tay, một cổ bàng bạc đại lực đem Cát Vũ hướng phía cái kia nữ quỷ Di Phượng phương hướng lôi kéo tới. Cát Vũ một cắn răng, gian nan bấm véo một cái pháp quyết, dùng một chiêu thiên cân truy đích thủ đoạn, lại để cho thân thể của mình lập tức biến thành dị thường trầm trọng, thế nhưng mà còn thì không cách nào lại để cho thân hình của mình ổn định lại, như trước hướng phía nữ quỷ Di Phượng phương hướng mà đi. Lúc này, Cát Vũ đang không ngừng hướng phía nữ quỷ Di Phượng tới gần thời điểm, vội vàng xoay người một cái, chính diện đối với hướng về phía nữ quỷ Di Phượng, lập tức lần nữa véo động pháp quyết, muốn khống chế Mao Sơn Thất Tinh kiếm, dùng để đối phó nữ quỷ Di Phượng, bi thúc chính là, cái kia Mao Sơn Thất Tinh kiếm vậy mà cũng bị cái kia nữ quỷ Di Phượng tóc đen quấn quanh, tại pháp quyết thúc dục phía dưới, chỉ là phát ra từng đợt nhi vụ vụ, hoàn toàn không bị chính mình đã khống chế. Cái kia tóc đen chính là do âm sát chi lực biến thành, cùng Mao Sơn thánh khí Mao Sơn thất tinh kiếm quấn quanh cùng một chỗ, bốc lên trận trận khói trắng, đủ để cho cái kia nữ quỷ dị phượng thống khổ không chịu nổi rồi, thế nhưng mà nó như cũ gắt gao vây khốn này pháp khí, là quyết tâm muốn lấy Cát Vũ tánh mạng. Cái này tốt rồi, Cát Vũ toàn thân cao thấp đều không thể nhúc nhích mảy may, hoàn toàn bị quản chế tại cái kia nữ quỷ khống chế. Đã xong, xem ra cái này cái mạng nhỏ hôm nay muốn ở lại đây Dương Lâu trong kiến trúc. Nguyên vốn định lấy chính mình tới cùng cái này nữ quỷ dốc sức liều mạng, nào biết được tại chính mình ý thức lẻn vào địa sát thời điểm liền bị thương, lúc này càng là không có thủ đoạn đi theo nữ quỷ chống lại. Cát Vũ trong nội tâm dâng lên một cổ khó có thể nói rõ tuyệt vọng, rất nhanh bị cái kia nữ quỷ dị phượng dùng tóc dài bao vây lấy kéo đến bên cạnh của nó, cách còn có nửa mét không đến khoảng cách. Đây là Cát Vũ lần thứ nhất chính diện tiếp xúc đạo hạnh cao như thế quỷ vật, cách nó gần như vậy, cái này nữ quỷ trên người âm sát quỷ khí lại để cho chính mình có chút khó có thể thừa nhận, lập tức có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Kinh khủng hơn chính là, nữ quỷ dị phượng cái kia trương bởi vì phẫn nộ cái kia biến thành vô cùng dữ tợn gương mặt, phía trên răng khắp nơi như là rễ cây bình thường màu đỏ mạch máu, quả thực khủng bố tới cực điểm, dù là Cát Vũ loại này bái kiến vô số quỷ vật đạo sĩ, cũng có chút đỡ không nổi. Trong lúc đó, cái kia nữ quỷ dị phượng duỗi ra một đôi trắng bệnh nhuộm hồng móng tay hai tay, một chút khoác lên Cát Vũ đầu vai, Cát Vũ đầu vai lập tức xuống mãnh liệt trầm xuống, giống như là một tòa núi lớn bình thường đặt ở đầu vai của mình. Tiểu đạo sĩ, lần trước cho ngươi chạy, ngươi tiểu không có lẽ lại đi vào cái chỗ này, ngươi lại nhiều lần tới, ta ha có thể không muốn mạng của ngươi. Nữ quỷ dị phượng âm u nói, ngươi cái này quỷ vật, ta không biết ngươi khi còn sống đến cùng có gì oan khuất, thế nhưng mà ngươi không thể đem ngươi oán khí rơi tại người khác trên người, ngươi ở nơi này làm ác trăm năm lâu. Không biết hại bao nhiêu người vô tội tánh mạng, oan khí cũng sớm nên hóa giải rồi, mặc dù là ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi đồng dạng khó có thể đào thoát hồn phi phách tán kết cục. Cát Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Cái kia nữ quỷ đột nhiên có chút điên cuồng cười to nói, ta đã bị oan khuất, thiên địa chứng giám, ta muốn tàn sát hết người trong thiên hạ, trong lòng oan khí nếu có thể giải đã sớm giải rồi, không cần phải chờ tới hôm nay. Đừng nói là ngươi, chính là ngươi cái kia sư phụ tới, đồng dạng chạy không thoát cái chỗ này. Trải lấy, cái kia nữ quỷ đột nhiên há miệng ra, theo hắn trong miệng phóng xuất ra một cổ hấp lực, Cát Vũ lập tức cảm thấy đầu góc một ngộng, ông tác hưởng, toàn thân cao thấp sinh ra một loại như tê liệt đau đớn, thần hồn của mình nhận lấy lôi kéo, phảng phất giống như muốn thoát thể mà ra. Cát Vũ bị hù toàn thân tóc gáy đều lập. Mà bắt đầu, cái này nữ quỷ vậy mà muốn cắn nuốt sạch thần hồn của mình, vậy thì ý nghĩa chính mình muốn hồn phi phách tán, mặc dù là chết rồi, cũng không cách nào chuyển thế luân hồi. Tại nhẫn thụ lấy thống khổ cực độ thời điểm, Cát Vũ yên lặng cắn nát đầu lưỡi ta của mình, sau đó dùng mang huyết đầu lưỡi chống đỡ chính mình hàm trên. Dùng đầu lưỡi ở trên hàm gian nan vẽ lên một đạo phủ. Tại chính mình thần hồn sắp bị lôi ra bên ngoài cơ thể một sát na kia ở giữa, Cát Vũ trong giây lát há miệng ra, một ngụm đầu lưỡi huyết hỗn hợp có trảm quỷ phù liền hướng phía cái kia nữ quỷ dị phượng mặt phu tới. Cái này một ngụm đầu lưỡi huyết hỗn hợp có phù văn, không khác chính diện rọi cho cái kia nữ quỷ dị phượng trên mặt một lọ tử axit sulfuric. Nữ quỷ dị phượng phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu thảm thiết, song song thống khổ bưng kín chính mình mặt. A, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cái kia nữ quỷ dị phượng lớn tiếng gào thét, mà Cát Vũ cái kia một ngụm đầu lưỡi huyết phun sau khi ra ngoài, quấn quanh tại trên người mình tóc dài lập tức buông lỏng, Cát Vũ cũng tùy theo lăn xuống trên mặt đất. Cho dù lúc này Cát Vũ mỏi mệt không chịu nổi, thân thể như là bị xe tải lớn nghiền đè ép một chút tựa như, thế nhưng mà hắn không dám có một lát trì hoãn, cắn răng, gượng chống lấy suy yếu không chịu nổi thân thể, một tay nhặt lên trên mặt đất Mao Sơn thất tinh kiếm, lảo đảo hướng phía cửa ra vào phương hướng chạy đi, vừa đi một bên la lớn, bạn tốt đám bọn họ, theo ta đi. Lời nói vừa dứt, những cái kia cùng cái này Dương Lâu trong kiến trúc lệ quỷ đánh chính là túi bụi quỷ vật, nhao nhao hóa thành tất cả chủng khí tức, hướng phía tụ linh tháp phương hướng tụ lại. Cát Vũ lảo đảo chạy tới, một tay cơ lấy trên mặt đất tụ linh tháp, liền hướng phía cửa ra vào mà đi. Nhưng là phía trước màu đen sát khí cuồn cuộn, như trước chặn đường đi của mình. Đằng sau cái kia nữ quỷ dị phượng phản ứng đi qua, mang theo sau lưng cái kia một đám lệ quỷ lần nữa đánh giết mà đến. Niệm, xem ra là không có cách nào còn sống đi ra ngoài. Ngay tại Cát Vũ cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một đạo quang mang màu vàng đã phá vỡ màu đen sắc khí, bay thẳng đến Cát Vũ bên này bao phủ mà đến. Đó là bát quái kính tỏa ra hào quang. Đã tâm như chết cho Cát Vũ lần nữa cố lấy dũng khí, dẫn theo hai kiện pháp khí, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía cửa ra vào chạy tới. Cái này ngắn ngủn hơn 10 thước khoảng cách, đối với việc này Cát Vũ mà nói giống như cả đời như vậy dài dằng dặc. Bất quá cuối cùng là đi ra, hắn rõ ràng chứng kiến tiểu thư kia tỷ tiểu đứng tại Dương Lâu kiến trúc cửa lớn, một tay cầm bát quái kính, mặt khác một cái không ngừng hướng phía Cát Vũ vung đẩy lấy, nhanh. Nhanh lên một chút tiểu bảo an, nếu không chạy tiểu không còn kịp rồi. Sau lưng bách quỷ gào thét, thê lương rú thảm, màu đỏ cùng màu đen sát khí hỗn hợp lại với nhau, cùng nhau hướng phía Cát Vũ bên này phiêu đãng mà đến, Cát Vũ thậm chí cũng không dám quay đầu nhìn lại, trốn ra Dương Lâu kiến trúc về sau, sau đó một cái thả người tiểu lật lên tường viện, lúc này Cắt Vũ không sai biệt lắm cũng đã không còn khí lực rồi, trực tiếp theo viện trên tường lăn rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Chương 187, có nam nhân tại đây. Lần này thế nhưng mà té không nhẹ, Cắt Vũ trong miệng còn muốn máu tươi tích rơi xuống, đứng tại nơi cửa tiểu tỷ tỷ vội vàng đã đi tới, đem bị thương không nhẹ đích Cắt Vũ theo trên mặt đất nâng mà lên, ân cần nói, tiểu bảo an. Ngươi thế nào?
Khá tốt.
Một lát không chết được. Cắt Vũ hộc ra một búng máu bọn, hướng phía trong nội viện phương hướng lại nhìn thoáng qua, nhưng thấy cái kia nữ quỷ dì Phượng đã mang theo cái kia một mảng lớn quỷ vật lại vọt ra. Nữ quỷ phong ấn bị Cắt Vũ phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết, tự nhiên cũng là bị thương không nhẹ, cả khuôn mặt nhìn về phía trên đều mục nát, còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc hơi lấy bạch sắc thi khí. Cái kia quần quận như thủy triều bình thường màu đen cùng màu đỏ sát khí đã lan tràn đã đến trong sân, dán mặt đất không ngừng bay lên. Nhìn đến đây, Cắt Vũ trong nội tâm trầm xuống, xem ra cái này nữ quỷ dì Phượng đã hoàn toàn bị chính mình chọc giận, một khi nó lao ra cái này Dương lâu kiến trúc, không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy bị chết. Cắt Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp đem chính mình Mao Sơn Thất Tinh kiếm nhấc lên, lảo đảo đi tới cửa ra vào, một chút vạch phá lòng bàn tay của mình, lại để cho máu tươi theo Mao Sơn Thất Tinh kiếm không ngừng nhỏ xuống dưới, sau đó đem trong tay Mao Sơn Thất Tinh kiếm tại nơi cửa trong dây lát cắm xuống, nương theo lấy Mao Sơn Thất Tinh kiếm kim mang lập lòe, huyết khí tràn đầy, nữ quỷ dì Phượng cùng nó dẫn đầu cái kia chút ít quỷ vật lập tức không dám tiến lên nữa một bước, còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước khi sư phụ cùng mấy vị lao đạo bố trí tại quan công như đằng sau cái kia chút ít phong ấn vẫn còn, đem những nay quỷ vật đều phong ấn tại Dương lâu trong kiến trúc, Cắt Vũ dùng Mao Sơn Thất Tinh kiếm đâm đi xuống địa phương, là được cái này pháp trận phong ấn mắt trận, hơn nữa chỉ dùng của mình huyết tế, lại để cho cái kia pháp trận lực lượng lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Như thế mới có thể bức lui cái kia hoàn toàn bị chính mình chọc giận lệ quỷ dì Phượng, lại để cho pháp trận chi lực lần nữa trói buộc chặt bọn hắn. Lệ quỷ dì Phượng dùng vô cùng ánh mắt phẫn hận gắt gao chằm chằm vào Cắt Vũ cũng nghiêm nghị không sợ nhìn về phía hắn, vươn không ngừng đổ máu tay, hào khí vượt mây nói, đợi ta lần sau lại đến cái chỗ này thời điểm, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Tốt, ta chờ ngươi đến. Lệ quỷ dì Phượng nghiến răng nghiến lợi nói, cuồn cuộn sát khí lần nữa cuồn cuộn tới, từ từ trong sân bốc hơi ra, dán mặt đất không ngừng hướng thượng bốc hơi, những cái kia quỷ vật cùng lệ quỷ dì Phượng tất cả đều bị bao phủ tại sát khí trong sương mù. Thở dốc một lát, Cắt Vũ lần nữa nhấc lên Mao Sơn Thất Tinh kiếm, cái kia huyết còn theo tay của hắn không ngừng trượt đã rơi vào Mao Sơn Thất Tinh trên thân kiếm. Kế tiếp, Cắt Vũ liền nếu lần bố trí huyết chú phong ấn, một bên cái kia tiểu tỷ tỷ nhìn ra Cắt Vũ ý đồ, vội vàng một phát bắt được hắn nói, tiểu bảo an, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi đều tổn thương trở thành cái dạng này, còn muốn bố trí huyết chú phong ấn. Không có biện pháp, ta không bố trí cái này phong ấn, cái này quỷ vật khẳng định còn chỗ hiểm người, lưu chút huyết không chết được người. Cắt Vũ thản nhiên nói. Nhưng mà, cái kia tiểu tỷ tỷ lại một tay đoạt đi qua Cắt Vũ trong tay Mao Sơn Thất Tinh kiếm, nhìn về phía hắn nói, để ta đánh đi, cái này huyết chú phong ấn ta cũng sẽ biết. Nói xong, làm bộ liền muốn hướng phía chính mình cái kia trắng nón bàn tay nhỏ bé vạch tới, Cắt Vũ vội vàng ngăn trở nàng, hướng về phía hắn suy yếu cười, nói ra, tiểu tỷ tỷ, có nam nhân tại đây, ở đâu có thể làm cho nữ hải tử đổ máu hy sinh. Nói còn chưa dứt lời, Cắt Vũ liền đoạt lấy Mao Sơn Thất Tinh kiếm, tại chỗ đạp nổi lên cương bước, trong miệng niệm tụng nổi lên bố trí huyết chú phong ấn pháp quyết. Vài phút về sau, Cắt Vũ vây quanh cái kia Dương lâu kiến trúc quấn một vòng, cái kia máu tươi gắn một đường, chờ hắn lần nữa hồi trở lại tới cửa thời điểm, Dương lâu trong kiến trúc màu đen sát khí đã bị pháp trận một lần nữa đè dưới đi. Liên tiếp bị thương, hơn nữa Cắt Vũ vận dụng máu tươi của mình bố trí huyết chú phát ấn, cả người đã hoàn toàn hư thoát. Cắt Vũ đem Mao Sơn Thất Tinh kiếm chọc vào trên mặt đất, hướng phía Dương lâu trong kiến trúc lại nhìn thoáng qua, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngay sau đó đã cảm thấy đầu một ngộng, trước mắt tối sầm, lập tức thân thể nghiêng một cái, trực tiếp chồng ngã trên mặt đất. Đợi Cắt Vũ lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện mình vậy mà tại cách Dương lâu kiến trúc không xa một chỗ trong rừng cây, chóp mũi quanh quẩn lấy một đoàn mùi thơm, đây là trên người nữ nhân mới có thể phát ra vị đạo nhi. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ lấy suốt cả đêm. Bên người truyền đến cái kia tiểu tỷ tỷ ngọt ngào thanh âm. Ta ngủ bao lâu? Cắt Vũ đầu có chút đau. Không nhiều lắm, mới một giờ không đến, tiểu tử ngươi cũng là đủ liều đích, vừa rồi nếu không phải ta tại đâu đó, tiểu tử ngươi rất có thể sẽ chết ở đằng kia Dương lâu kiến trúc cửa ra vào. Cái kia tiểu tỷ tỷ có chút u oán nói, cái kia thật đúng là muốn hảo hảo cảm ơn ngươi rồi. Cắt Vũ hướng về phía cái kia tiểu tỷ tỷ suy yếu cười. Cái này tiểu tỷ tỷ cũng không có một tia khoa trương, lúc ấy chính mình cùng cái kia nữ quỷ dì Phượng một trận chém giết, còn vận dụng đầu lưỡi chi huyết, lại tăng thêm cưỡng ép thu hồi ý thức, thần hồn cũng nhận được bị thương, ngay sau đó lại bố trí rơi xuống huyết chú phát ấn, chảy nhiều máu như vậy, là cá nhân đều đỡ không nổi. Khi đó, tùy tiện một cái quỷ vật nhích lại gần mình, đều có thể dễ dàng lấy đi của mình mệnh. Lại để cho Cắt Vũ có chút buồn bực chính là, chính mình như thế nào nhanh như vậy tiểu tỉnh lại, tiểu chính mình bị thương trình độ này, tối thiểu muốn mê man vài ngày. Tạ thì không cần, nói như thế nào vừa rồi ngươi đã cứu mạng của ta, tiểu tử ngươi coi như là trọng nghĩa khí. Cái kia tiểu tỷ tỷ hướng về phía Cắt Vũ dịu dàng cười cười, xem Cắt Vũ có chút ngây dại. Ngươi có phải hay không cho ta ăn hết cái gì linh đan rượu dược, ta như thế nào nhanh như vậy tiểu tỉnh? Cắt Vũ hỏi trong lòng nghi hoặc. Tiểu tử ngươi đã đoán đúng, ta cho ngươi ăn tuy nhiên không phải cái gì tiên đan, nhưng là tính toán thượng là linh đan rượu dược, đây chính là ta theo Hồng Diệp Cốc tìm tiết ra thần ý cầu đến, nếu không phải nhìn ngươi đã cứu ta một hồi, ta có thể không nỡ cho ngươi ăn. Cái kia tiểu tỷ tỷ phủi Cắt Vũ một mắt. Hồng Diệp Cốc tiết ra. Rất lợi hại phải không? Cắt Vũ mới vừa xuất sơn không bao lâu, trước khi một mực trên chân núi ở lại đó, đi theo sư phụ dốc lòng tu hành, đối với tu hành giới sự tình không phải rất hiểu rõ, có thể biết có Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật như vậy cũng không tệ rồi. Đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, Cắt Vũ trong lúc đó bừng tỉnh, mãnh liệt ngồi dậy, có chút kinh hoàng nói, đúng rồi, ta còn quên một việc, cái kia huyết chú phong ấn tuy nhiên bị bố trí lên rồi, nhưng là ta quên tại đâu đó để đặt một cái truyền âm phù rồi, Hàn Nguyệt cái kia yêu đạo chạy, khẳng định còn có thể trở về, vạn nhất hắn lại cho ta phá hư hết làm sao bây giờ. Nói xong, Cắt Vũ muốn đứng dậy lại đi cái kia Dương lâu kiến trúc, lại bị cái kia tiểu tỷ tỷ một tay cho kéo lại, nói ra, ngươi yên tâm, bên kia ta đã bố trí tốt rồi, thả nhất trương phù tại đâu đó. Bất quá không phải các ngươi Mao Sơn truyền âm phủ, mà là chúng ta Vô Vi phái âm thanh phủ, một khi có người đi qua phá hư ngươi bố trí pháp trận, ta bên này sẽ co đáp lại, đến lúc đó ta nhắc nhở ngươi là được. Nghe nói lời ấy, Cát Vũ mới yên lòng. Chương 188, ta gọi Dương Phàm. Cái này vừa mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức, trên người một chút khí lực đều không có, đoán chừng muốn vài ngày mới có thể khôi phục lại, cái này Dương lâu trong kiến trúc quỷ vật quả thực lợi hại, lần này tiến vào chẳng những không có tiêu diệt nó, ngược lại còn khiến nó cắn nuốt chính mình tụ linh tháp chung không ít quỷ vật. Nghĩ đến đây, Cát Vũ tâm ngay tại giọt máu, có chút quỷ vật thế nhưng mà cùng chính mình từ nhỏ lớn lên, cái kia cảm tình có thể không phải bình thường sâu. Đang tại Cát Vũ là chuyện này âm thầm thần tổn thương thời điểm, cái kia tiểu tỷ tỷ đột nhiên lại nói, tiểu bảo an, ta cho ngươi thêm mấy khỏa dược, ngươi mỗi ngày phục dụng một khỏa, ba ngày sau đó, ngươi thân thể này trên cơ bản tiểu khôi phục không sai biệt lắm. Cát Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia tiểu tỷ tỷ trong tay cầm mấy khỏa màu nâu dược hoàn, đưa tới trước mặt của mình. Cái này dược có đậm dược mùi thơm, Cát Vũ mình cũng biết luyện chế đan dược, chỉ cần vừa nghe, liền biết đạo cái này đan dược đích thật là bổ khí ngưng huyết thuốc hay, trong đó có mấy vị dược liệu Cát Vũ vậy mà nghe thấy không được là vật gì, nhưng đều là đại bổ thuốc hay, như thế đó có thể thấy được, cái này luyện chế đan dược người đích thật là một vị trung y cao thủ, trách không được chính mình sao nhanh tiểu tỉnh lại. Trầm ngâm một lát, Cát Vũ hay là theo cái kia tiểu tỷ tỷ trong tay nhận lấy, nhanh lại nói tiếp, đa tạ ngươi rồi, đúng rồi, ta còn không biết cái này vị tiểu tỷ tỷ tên gọi là gì. Cái kia tiểu tỷ tỷ mỉm cười, lộ ra lượng cái đẹp mắt tiểu má lúm đồng tiền, nói ra, tiểu tử, hỏi nhiều như vậy để làm gì, muốn theo đuổi ta à, ta thế nhưng mà có người trong lòng. Không khỏi, lại để cho Cát Vũ thậm chí có chút ít thất lạc cảm giác, bất quá Cát Vũ hay là vừa cười vừa nói, ta nói tiểu tỷ tỷ, không muốn như vậy tự kỷ được rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trên đời này nam nhân hỏi tên của ngươi tiểu là muốn truy ngươi sao? Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là cùng nhau trải qua sinh tử, danh tự tổng hay là muốn hỏi một chút đi. Cái kia tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, ngươi lý do này coi như là đầy đủ, tỷ tỷ ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta cũng không sao, ta gọi Dương Phàm, Vô Vi phái người, chúng ta môn phái này người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tại tu hành giới coi như là có chút danh khí, ông nội của ta tiểu là Vô Vi phái Thiên Hồng chân nhân, ta thở nhỏ liền đi theo gia gia bên người tu hành, Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong đích Bạch Triển là ta tiểu sư đệ, là ta nhị sư bá Thiên Cơ chân nhân. Thân cháu trai, tiểu tử này là về sau mới vào cửa. Là chúng ta Vô Vi phái đệ tử trẻ tuổi chính giữa tiến bộ nhanh nhất một cái này ta cho ngươi biết đủ tinh tường a. Cát Vũ liên tục gật đầu, xấu vừa cười vừa nói, tinh tường rõ ràng. Nói rất kỹ càng, sợ ta tìm không thấy ngươi tựa như. Ai nha hắc, ngươi tiểu tử này mồm mép còn rất lưu loát, ta đều bị ngươi quân tiến bảo. Dương Phàm phủi Cát Vũ một mắt, sau đó nói a, tiểu tử ngươi cái gì lai lịch, vừa rồi xem tiểu tử ngươi thi triển đích thủ đoạn, hẳn là Mao Sơn nhất mạch, là Vân chữ lót hay là Tùng, lỏng, chữ lót phân đích. Dương Phàm xem Cát Vũ tuổi còn nhỏ, còn giống như so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi bộ dạng, liền cho rằng hắn là Mao Sơn nhất trẻ tuổi đệ tử. Tại Mao Sơn phía trên, bình thường Vân chữ lót phần đích đạo trưởng bình thường đều tại 40-50 tuổi tả hữu, nói hắn là Vân chữ lót phần đích đệ tử, cái kia cũng đã là cao liếc hắn một cái. Ai biết Cát Vũ lại lắc đầu, nói ra, ngươi nói cũng không phải. Dương Phàm sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía hắn nói, vậy là ngươi cái gì bối phận, ta nhớ được Mao Sơn Tùng, lỏng, chữ lót phân phía dưới sẽ không có người nữa à? Cát Vũ cười nói, ta là Long chữ lót. Lời vừa nói ra, thế nhưng mà đem Dương Phàm lại càng hoảng sợ, cả kinh bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin nhìn xem Cát Vũ, một hồi lâu mới nói, ngươi cái này tiểu bảo ăn, cũng dám lừa dối ta, có tin ta hay không đi Mao Sơn tìm sư phụ ngươi đánh tiểu tử ngươi dừng lại. Cái này bối phận cũng không thể nói lung tung, Mao Sơn Long chữ lót phần đích người trẻ tuổi nhất cũng có 7-80 rồi, ta thế nhưng mà bái kiến trưởng giáo Long Hoa chân nhân. Ta không có lừa ngươi, ta chính là Long chữ Lót Phân Đích, sư huynh của ta tiểu là trưởng giáo Long Hoa chân nhân, chúng ta đều có một cái cộng đồng sư phụ gọi là Trần Duyên chân nhân, bất quá ta là theo chân lão đầu nhi kia dính quang, hắn bối phận khá lớn, ta là hắn sau khi trăm tuổi thu quan môn đệ tử, đạo hiệu Long Viêm tiểu là tại hạ. Cát Vũ hướng về phía Dương Phàm nhe răng cười cười. Dương Phàm vẫn còn có chút không quá tin tưởng hỏi, ngươi, ngươi thật sự là Long chữ Lót Phân? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nhìn xem, đây là chúng ta Mao Sơn Thánh Khí Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, thứ này thế nhưng mà làm không phải giả vờ. Nói xong, Cát Vũ đem Mao Sơn Thất Tinh Kiếm cho sáng đi ra. Cho dù sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo đều chỉ rõ Cát Vũ là Mao Sơn Long chữ Lót Phân đích người, thế nhưng mà Dương Phàm cảm thấy còn là có chút khó tin, trước mắt tên tiểu tử này vậy mà cùng Mao Sơn trưởng giáo một cái bối phận, cái kia còn có thiên lý sao? Một hồi lâu, Dương Phàm mới bình phục tâm tình kích động, trong nội tâm đã không sai biệt lắm tin Cát Vũ sau đó lại nói, ngươi đường đường một cái Mao Sơn Long chữ Lót Phân, Trần Duyên chân nhân cao đổ, như thế nào chạy đến Giang Thành Đại học đã đến? Không có biện pháp, ta bị sư phụ cho lừa được một tay, trước khi cái kia vài chục năm ta cùng hắn tại trong núi sâu tu hành, vừa trở lại Mao Sơn chưa tới nửa năm, còn không có qua mấy ngày thoải mái thời gian, hắn đã nói ta bổn sự học không sai biệt lắm, nên xuống núi lịch lãm rèn luyện một phen, sau đó sẽ đem ta an bài tại Giang Thành Đại học, đem làm một cái bảo an đội trưởng, còn tưởng rằng là một cái mỗi ngày có thể xem mỹ nữ đẹp chênh lệch, ai biết cái này Giang Thành Đại học thậm chí có. Như vậy một tòa cất giấu như vậy một tòa dương lâu kiến trúc, bên trong quỷ như vậy hùng, hai ta lần tới, hơi kém đều trồng trong này, tự chưa từng gặp qua sư phụ như vậy vung hố đồ đệ. Cát Vũ thập phần bất đắc dĩ nói. Cát Vũ một phen, đem Dương Phàm làm khanh khách cười không ngừng, tiếng cười như chuông bạc bình thường êm tai, một hồi lâu mới nói, đó là ngươi sư phụ thương ngươi được rồi, vừa lên đến tiểu cho ngươi chọn lựa một cái lợi hại, một khi ngươi có thể đem cái này dương lâu trong kiến trúc quỷ vật tiêu diệt, tu vi của ngươi cùng lịch duyệt đoán chừng muốn có rất lớn một cái tăng lên, ta tiểu sư đệ cùng tiểu cửu ca bọn hắn chính là như vậy từng bước một đi tới, gặp được gặp chắc trở càng nhiều. Người tiểu sẽ thay đổi càng thêm cương đại. Nghe Dương Phàm nói như vậy, giống như có là như vậy một cái đạo lý, Cát Vũ phát hiện Dương Phàm cái này tiểu tỷ tỷ là mình xuống núi về sau, gặp được cái thứ nhất trò chuyện có được người tu hành. Người thân thể nhiều đi à? Dương Phàm nhanh lại nói tiếp. Cát Vũ chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, tuy nhiên vẫn còn có chút đầu váng mắt hoa, bất quá so với vừa mới tốt nữa quá nhiều, chậm rãi đi đi lại lại vài bước hẳn là không có vấn đề gì. Nhân tiện nói, tốt hơn nhiều, chính mình đi trở về đi khẳng định không có gì vấn đề. Kỳ thật cái này dương lâu kiến trúc trước kia ta ở chỗ này lên đại học thời điểm tiểu đi qua, cũng có thể cảm giác được cái kia quan công như phía dưới phong ấn tất nhiên là hết sức lợi hại quỷ vật, bất quá cái kia phong ấn quả thực lợi hại, bên trong quỷ vật khẳng định ra không được, ai từng muốn, ta mới tốt nghiệp đã hơn một năm, cái này dương lâu trong kiến trúc quỷ vật liền bắt đầu hại người. Dương Phàm nói. Chương 189, một cái hảo hán ba cái rút. Cát Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, nguyên bản sư phụ ta cùng cái kia mấy vị cao nhân tại quan công như đằng sau bố trí phong ấn còn có thể duy trì nữa đã nhiều năm, đều là cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo dở cho quỷ, cùng cái kia nữ quỷ dì Phượng đã đặt thành hiệp nghị, lại để cho nữ quỷ dì Phượng giúp hắn giết người luyện quỷ, hắn tắc thì giúp đỡ phá hư hết sư phụ ta bố trí phong ấn, bất quá cái này Hàn Nguyệt yêu đạo trình độ có hạn, chỉ là phá hủy một bộ phận, cái kia nữ quỷ dì Phượng đạo hành hay là bị áp chế một bộ phận, chỉ tiếc ta chỉ là giết sư đệ của hắn Hàn Vân, nghe được ngươi bị nhốt khắp nơi này dương lâu trong kiến trúc, liền chạy trở về cứu ngươi, lại để cho cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo trốn thoát. Không quan trọng, cái này cái gì luyện quỷ đường người đoán chừng cũng nhảy đắp không được mấy ngày, ta trở về cùng ta tiểu sư đệ bọn hắn vừa nói, qua không được bao lâu, cái này luyện quỷ đường tiểu tiêu diệt. Dương Phàm hung hữu thành túc nói, ngươi biết cái này luyện quỷ đường tình huống sao? Ta trước khi cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Cát Vũ hỏi, ta có nghe thấy, Hoa Hạ chi địa, tất cả đại tu hành môn phái còn thì rất nhiều tu luyện tà thuật đường ngang ngõ tắt cũng rất nhiều. Trước khi Hoa Hạ đệ nhất đại tà giáo Nhất Quan Đạo đã bị ta tiểu sư đệ bọn hắn liên hợp các đại môn phái tiêu diệt, hiện tại còn lại bất quá chỉ là một ít du binh tán dũng, không thành được tức giận cái gì hậu, so sánh nổi danh mấy cái ta biết ngay có một cái huyết linh giáo, còn có một âm minh tông, cùng cái này hai cái tà giáo so sánh với, luyện quỷ. Đường hẳn là cái đồ chơi cho con nít, đoán chừng môn hạ đệ tử chưa đủ trăm người, ta ngay cả luyện quỷ đường đường chủ cũng không biết là ai, đoán chừng cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Dương Phàm hơi có chút khinh thường nói. Dù sao đã cùng luyện quỷ đường kết thù rồi, mặc dù là ta không tìm bọn hắn khẳng định cũng hội tới tìm ta phiền thoái. Cát Vũ nói, như thế nào, tiểu tử ngươi sợ, sợ mà nói tỉ tỉ ta khả dĩ bảo kê ngươi, bảo vệ ngươi bình an vô sự. Dương Phàm xấu cười nói. Cát Vũ bĩu môi một cái nói ra, tiểu tỉ tỉ, ta êm đẹp thời điểm, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ta còn có thể trông cậy vào ngươi bảo hộ ta. Ta bảo kê ngươi còn không sai biệt lắm. Tiểu tử, ta tu vi tuy nhiên không bằng ngươi, thế nhưng mà ta có một lợi hại tiểu sư đệ a. Đằng sau còn có vô vi phái chỗ dựa, ta cảm thấy được ngươi hiện ở loại tình huống này, khẳng định không mặt mũi đi Mao Sơn cầu viện, dù sao cũng là sư phụ ngươi phái ra khảo nghiệm ngươi, vấn đề này khẳng định phải chính ngươi nghĩ biện pháp, nhưng là tỷ tỷ ta khả dĩ giúp ngươi, cùng lắm thì để cho ta tiểu sư đệ qua tới giúp ngươi dọn dẹp chuyện này là được. Dừng một chút, Dương Phàm khả năng cảm thấy không ổn tiếp, nhanh lại nói tiếp, thật sự không được, ta đem Cửu Dương Hoa Lý Bạch mấy người kia đều cho ngươi gọi đến, chẳng lẽ còn làm không được cái này Dương lâu trong kiến trúc một cái quỷ vật hay sao? Nếu như có thể đem Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật như vậy tất cả đều kêu đến, mặc dù là có 10 nữ quỷ dị phượng như vậy, đoán chừng cũng không đủ đánh chính là, có thể đưa bọn chúng gọi tới không còn gì tốt hơn, thế nhưng mà Cát Vũ hay là chần chờ nói, như vậy không tốt lắm đâu, sư phụ ta đem ta an bài đến nơi đây, nhất định là lại để cho tự chính mình nghĩ biện pháp dọn dẹp chuyện này, ta gọi ngoại viện tính toán là chuyện gì xảy ra vậy. Dương Phàm vươn một căn xanh miết giống như ngón tay, hướng phía Cát Vũ trên đầu điểm nhẹ vài cái, tức giận nói, tiểu tử ngươi chính là một cái du mục phiền phức khó chịu, chỉ bằng lấy bản lãnh của ngươi, coi như là cùng cái kia nữ quỷ dị phượng chiến đấu tới cùng, cũng không phải là đối thủ của nó. Sư phụ ngươi cho ngươi xuống núi lịch lãm rèn luyện, đối với khảo nghiệm của ngươi, cũng không phải khiến ngươi sinh cái dung của thất phu, mà là lợi dụng đầu óc của ngươi, phát triển nhân mạch. Kết giao bằng hữu, sau đó nghĩ biện pháp xử lý chuyện này, ngươi nhiều giao mấy người bằng hữu, đồng dạng cũng là đối với ngươi lịch lãm rèn luyện, ngươi cảm thấy không phải sao? Thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Cát Vũ như gặp phải cảnh tỉnh, lập tức hiểu rõ ra, cái này tiểu tỷ tỷ nói không sai à, lịch lãm rèn luyện cũng chia là rất nhiều loại, không riêng gì tu luyện chính mình, cũng muốn tu luyện dung nhập xã hội này cùng người tu hành vòng tròn luẩn quẩn, nhiều giao mấy người bằng hữu, đồng dạng cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Tục ngữ nói tốt, một cái hảo hán ba cái giúp, về sau gặp được sự tình gì, đại gia hỏa cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Tuy nhiên chuyện này không phải Cát Vũ tự mình giải quyết, đó cũng là Cát Vũ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Cát Vũ cảm giác mình bị Dương Phàm cho thuyết phục. Chứng kiến Cát Vũ buồn bực thanh âm không nói lời nào, Dương Phàm nhanh lại nói tiếp, chuyện này quyết định vậy nha, hôm nào ta đi liên hệ một chút ta tiểu sư đệ, đưa hắn kêu đến. Ta cảm thấy được hắn chỉ cần có thể đến, chuyện nơi đây tiểu không sai biệt lắm. Vì cái gì không đem Cửu Dương Hoa Lý Bạch cùng một chỗ kêu đến? Cát Vũ đột nhiên nói. Ai? Có một số việc không thể nói cho ngươi, một năm trước bị diệt nhất quan đạo thời điểm, mấy người bọn hắn người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhất là tiểu Cửu ca tổn thương nặng nhất, hắn gần đây cái này một năm đều không có xen vào nữa giang hồ thị phi, xem như nửa ẩn cư trạng thái, vốn bọn hắn huynh đệ mấy cái, ngoại trừ Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên ngoài, còn có hai cái thập phần nhân vật lợi hại, là hai vợ chồng. Một thứ tên là Nhạc Cường, một thứ tên là Y Nhan, hai người bọn họ về nhà xanh. Con rồi, cũng rất ít lại cắm tay giang hồ sự tình. Cho nên a, ta gọi tới ta tiểu sư đệ vẫn tương đối dễ dàng, ngươi phải tin tưởng thủ đoạn của hắn, tiểu sư đệ thế nhưng mà ta sư gia Vô Vi chân nhân tự mình chỉ điểm qua, được chúng ta Vô Vi phái chân truyền. Dương Phàm vừa nói đến tiểu Cửu ca thời điểm, thần sắc có chút không được tự nhiên, Cát Vũ cũng không biết vì sao là như vậy, cảm giác nàng ánh mắt có chút hoảng hốt. Nếu là Cửu Dương Hoa Lý Bạch lớn như vậy nhân vật, có thể nhận thức một cái cũng không tệ, tổng so với chính mình cùng cái kia nữ quỷ dị phượng liều mạng cường. Vậy được rồi, ngươi ý định lúc nào đem Bạch Triển đại ca thỉnh tới? Cát Vũ hỏi. Gần đây một thời gian ngắn a, ta còn có chút những chuyện khác phải xử lý, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy tiểu sư đệ đến tìm ngươi, ngươi cho ta lưu cái điện thoại. Dương Phàm nói. Hai người nói xong, liền giúp nhau lưu lại số điện thoại, để về sau lẫn nhau liên hệ. Cát Vũ tại khu rừng nhỏ nghỉ tạm cái này trong chốc lát, cũng cảm giác thân thể khôi phục một ít, đi đi lại lại là cái gì vấn đề gì? Dương Phàm cũng thụ đi một tí tổn thương, ăn hết tiết ra đan dược về sau cũng có chỗ khôi phục. Sau đó, Dương Phàm nhân tiện nói, tiểu tử, ta phải đi, chính ngươi trở về không có vấn đề à? Không có vấn đề. Cát Vũ nói, cái kia tốt, ta tiểu đi trước rồi, chúng ta hôm nào lại liên hệ. Nói xong, Dương Phàm thân ảnh phiêu nhiên đi xa, không bao lâu sau công phu liền biến mất ở trong bóng tối. Cát Vũ nhìn xem Dương Phàm bóng lưng, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại không biết vì sao, có loại rất chờ mong cùng nàng lần nữa tương kiến cảm giác. Cái này tiểu tỷ tỷ tính tình nóng bỏng, tu vi cũng không tệ, trượng nghĩa hào sảng, ngược lại là một cái đáng giá giao bằng hữu. Đợi Dương Phàm đi về sau, Cát Vũ lại đang trong rừng cây ngồi trong chốc lát, sắc mặt đột nhiên biến thành ngưng trọng lên, hắn lấy ra tụ linh tháp, bấm véo một cái pháp quyết, hướng phía trên nhẹ nhàng gỗ, nhưng thấy theo cái kia tụ linh tháp bên trong không ngừng có các loại quỷ vật từ từ bay ra, tất cả đều đứng ở Cát Vũ trước mặt. Cát Vũ nhìn lướt qua những này quỷ vật, không khỏi một tiếng thở dài. Chương 190, không bỏ rời đi. Tụ linh tháp bên trong phong ấn lấy rất nhiều quỷ vật, trong đó chí ít có một nửa cùng Cát Vũ sớm chiều ở chung, đã thành lập nên thâm hậu cảm tình. Thế nhưng mà tại buổi tối hôm nay, Dương lâu trong kiến trúc một trận chiến, chí ít có hơn 20 cái quỷ vật bị cái kia nữ quỷ dị phượng cho trực tiếp cắn nuốt sạch rồi, trong đó có 10 cái cùng Cát Vũ quan hệ rất tốt. Những này bị cắn nuốt mất quỷ vật đều hóa thành cái kia nữ quỷ dị phượng năng lượng, cũng đoạn tuyệt bọn hắn luân hồi chuyển thế cơ hội, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Chứng kiến trước mắt nổi lơ lửng quỷ vật, Cát Vũ trong nội tâm ảm đạm. Không khỏi bi từ đó đến, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài. Tuy nhiên cùng những nay quỷ vật là đối địch quan hệ, mỗi một cái đều là bị phong ấn ở tụ linh tháp bên trong đích, thế nhưng mà những nay quỷ vật cũng biết Cát Vũ tính tình bản tính, cùng hắn lăn lộn chín, sẽ cùng Cát Vũ nói chêm chọc cười, mà những nay quỷ vật tại Cát Vũ ma luyện cùng tụ linh tháp lây phía dưới, nguyên một đám tất cả đều tính tình đại biến, sớm đã không còn trước khi sâu như vậy oán niệm cùng thô bạo sát phạt chi tâm. Ở chung lâu như vậy, một chút nhiều như vậy quỷ vật cũng bị mất, có thể nào không cho Cát Vũ thương tâm khổ sở. Hắn từ nhỏ tiểu không có gì bằng hữu, đi theo sư phụ bên người tu hành, đều là những này quỷ vật cùng với chính mình lớn lên. Chung quanh trôi nổi cái kia chút ít quỷ vật, chứng kiến Cát Vũ thương tâm thành cái dạng này, liền có đứng ra nói ra, vụ ra, lưới pháp luật tuy thừa, thiên đạo luân hồi, những minh đệ kia tuy nhiên chiến chết rồi, đây cũng là chúng mệnh số, với ngươi không có nửa xu quan hệ, ngươi cũng đừng để ở trong lòng đi. Đúng vậy a vũ ra, chúng ta không trả đều có ở đây không? Lúc trước nếu không phải Trần Duyên chân nhân thiện tâm, đem chúng ta một loại quỷ vật đặt ở tụ linh tháp trung phong ấn, lúc ấy chúng ta tiểu hồn phi phách tán, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, còn có thể tồn tại này nhân thế tầm đó, cái này tất cả đều chúng ta kiếm được, mặc dù là cùng những minh đệ kia cùng một chỗ bị giết rồi, chúng ta cũng là không oán vô hối. Lúc trước Trần Duyên chân nhân sở dĩ đem chúng ta phong ấn tại tụ linh tháp, liền là vì hộ ngươi chu toàn, vũ gia, sự tình đều đi qua, ngươi cũng đừng có khó hơn nữa đã qua, các huynh đệ xem trong lòng cũng không phải tư vị. Lại một cái quỷ vật nói ra. Nghe nói phần đông quỷ vật nói như vậy, Cát Vũ cảm động hết sức, phất phất tay, nói ra, bạn tốt đám bọn họ, tuy nhiên ta là một cái đạo sĩ, với các ngươi sớm chiều ở chung, cũng có rất sâu cảm tình, tuy nhiên ngày bình thường ta đối với các ngươi không có gì tốt tính tình, kỳ thật trong nội tâm đều có các ngươi, ta là một cái cũng không muốn xem các ngươi rời đi, trải qua hôm nay một trận chiến, ta xem như đã minh bạch, ngươi trên người chúng oán khí cùng lệ khí cũng đều hóa giải không sai. Biệt lắm, chờ ta thân thể dưỡng tốt rồi, liền đem bọn ngươi nguyên một đám tất cả đều siêu độ rồi. Các ngươi đi đầu thai luân phiên trở về đi. Lời vừa nói ra, phần đông quỷ vật hai mặt nhìn nhau, hắn một người trong tướng mạo giữ tợn quỷ vật nói, vụ ra, còn không có đi theo bên cạnh ngươi ngốc đủ, muốn siêu độ ngươi tiểu siêu độ bọn hắn, ta qua vài năm rồi nói sau. Tiểu vũ a, từ khi ngươi bị Trần Duyên lão gia hỏa kia mang lên núi, khi đó mới một đinh điểm đại, còn không có co cai sữa, lao thân nhìn xem ngươi từ nhỏ đến lớn, tiêu cùng của ta thân cháu trai đồng dạng, ngươi nói để cho ta đi, ta còn có chút không bỏ được đấy. Một cái mọc ra mặt mèo miêu yêu lao thái thái bộ dáng yêu vật còn xuống lấy thân thể nói ra. Cái này lao thái thái thần sắc lộ ra có chút kích động, trong hốc mắt đầy vẻ không muốn nước mắt. Cát Vũ nhìn xem những nay quỷ vật, cảm giác nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh nhi. Lúc này lại có một cái quỷ vật nói, tiểu vũ, các ngươi nhân loại tánh mạng là có hạn, mà chúng ta quỷ vật cùng yêu vật nhưng có thể rất dài tồn tại ở này nhân thế tầm đó, cái này tụ linh tháp chẳng khác nào là của chúng ta một cái chỗ tránh nạn, không cần để cho chúng ta trở thành vô chủ du hồn bốn phía phiêu đãng. Ngươi bây giờ tu vi tuy nhiên tại một đời tuổi trẻ người chung là nhân tài kiệt xuất rồi, nhưng là cách trở thành một phương người có quyền còn kém chút ít hỏa hầu, tiểu để cho. Chúng ta nhiều cùng ngươi vài năm a, chờ ngươi lớn lên, lại cho chúng ta đi cũng không muộn. Cái này quỷ vật xem như nói ra phần đông quỷ vật trong nội tâm lời nói, đưa tới phần đông quỷ vật nhao nhao phụ họa. Chúng ta không đi, qua vài năm rồi nói sau. Đúng vậy, đứa nhỏ này hiện tại còn không có lớn lên, vẫn không thể đi. Tiếng nói chuyện ở bên trong, không đều Cát Vũ đáp ứng. Những cái kia quỷ vật liền nhao nhao lần nữa chui vào tụ linh tháp bên trong, như thế nào đều không đi ra. Cát Vũ nhìn xem những nay quỷ vật, cũng là có chút ít bất đắc dĩ, lúc bình thường nguyên một đám ồn ào lấy lại để cho chính mình siêu độ bọn hắn, hiện tại chính mình sở muốn đem chúng tất cả đều cho siêu độ rồi, hiện tại nguyên một đám lại không chịu. Xem ra không riêng gì chính mình đối với mấy cái này lão quỷ có cảm tình, những nay lão quỷ đồng dạng cũng đối với chính mình có cảm tình. Chứng kiến những nay quỷ vật đối với chính mình như thế, Cát Vũ lòng tràn đầy vẻ lo lắng cuối cùng có thể an ủi, đi qua đem tụ linh tháp cho thu vào. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía đông đã nổi lên ngân bạch sắc, không có nghĩ rằng vì đối phó cái kia nữ quỷ gì phượng vậy mà rằng có nghiêm chỉnh cái buổi tối, có thể nói là kinh tâm động phách. Lúc này một chút, Cát Vũ tiểu không có ý định hồi trở lại bảo an ký túc xá rồi, tiêu chính mình thân thương thế, đoán chừng muốn tại thuê phòng bên trong tu dưỡng vài ngày mới được, bằng không cái này ốm yếu bộ dạng, thật đúng là có chút ít không có cách nào gặp người. Đồng thời, Cát Vũ lại nghĩ tới Tô Mạn Thanh. Tâm tư không khỏi lần nữa biến thành mềm mại bắt đầu. Lúc trước chính mình thời điểm ra đi, nói cái kia lời nói, nghĩ đến nàng nhất định sẽ chú ý a. Nhưng mà, những lời kia đều là Cát Vũ nói thiệt tình lời nói, chính mình từ khi quyết định lần nữa đến Dương Lâu kiến trúc thời điểm, không có ý định còn sống trở về. Khá tốt, chính mình cuối cùng là nhặt về đã đến một cái mạng, cái này còn nhiều hơn thua lỗ cái kia Dương Phàm tiểu tỷ tỷ. Kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, Cát Vũ thâm nhất cước thiện nhất cước về tới cổ lan cư xá. Hắn sợ quấy nhiêu đã đến ngủ say Tô Mạn Thanh. Nhìn một cái mở cửa phòng ra, đem làm phòng cửa vừa mở ra thời điểm, không có lường trước Tô Mạn Thanh vậy mà sững sờ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mà trong phòng khách lại còn là mở ra, lái, đèn. Hiện tại thiên cũng đã hoàn toàn phát sáng lên, nói cách khác, Tô Mạn Thanh rất có thể ngồi trong phòng khách đợi một đêm. Đánh mở cửa phòng một sát na kia ở giữa, Cát Vũ ngây ngẩn cả người, ngồi ở trên ghế salon Tô Mạn Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Hai người nhìn nhau thật lâu, tiểu chứng kiến Tô Mạn Thanh chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, nước mắt kia như là đã đoạn tuyến hạt châu đồng dạng lăn rơi xuống. Vũ ca, ta biết đạo ngươi khẳng định sẽ trở lại. Ta biết ngay. Nói xong, Tô Mạn Thanh chạy tới Cát Vũ bên người, đưa hắn một tay ôm vào trong lòng, vuốt ve rất nhanh, lập tức kéo đã đến Cát Vũ vết thương trên người. Cát Vũ buồn bực hừ một tiếng, Tô Mạn Thanh chợt buông lòng tay ra, kinh hoàng hướng phía Cát Vũ nhìn lại, "Vũ ca, thương thế của ngươi đến đâu? Ngươi đến cùng đi nơi nào?" Tô Mạn Thanh chứng kiến, Cát Vũ trên người bảo an phục đã rách tung tóe, phía trên còn dính nhuộm rất nhiều huyết tích, nhất là trên tay của hắn, còn quấn một khối tràn đầy huyết tích vải đông, cái này vải đông chất liệu thấy thế nào đều giống như theo nữ nhân trên váy xé rách xuống. Chương 191, lôi ra ngàn kiểu. Tô Mạn Thanh bị Cát Vũ đầy người huyết tích sợ hãi, hơi có chút chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những gì tốt rồi, chỉ là đau lòng nước mắt không ngừng theo trong hốc mắt lan xuống. Cát Vũ mỉm cười an ủi, đừng lo lắng, ta những nay tổn thương đều là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Vũ ca, ngươi đến cùng đi nơi nào, ngươi thời điểm ra đi nói những lời kia, nhưng làm ta làm cho sợ hãi, ta nghĩ đến ngươi thật sự không về được. Tô Mạn Thanh khóc nói. Không có gì. Chỉ là xử lý một kiện thập phần chuyện gấp gáp tình, tốt tại này kiện sự tình không sai biệt lắm đều giải quyết, ta bây giờ không phải là trở về rồi sao? Cát Vũ nhìn xem Tô Mạn Thanh lo lắng thành cái dạng này, trong nội tâm tràn đầy cảm động. Không nghĩ tới, trên thế giới này, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, còn có một người có thể đối với chính mình như vậy thiệt tình đối đãi. Vậy ngươi về sau có thể hay không không muốn nói như thế nữa làm ta sợ rồi, ta lo lắng cả đêm không ngủ. Ừ, ta cam đoan về sau cũng sẽ không rồi, hiện tại thời gian không còn sớm, bằng không ngươi trở về hảo hảo ngủ lấy một giấc, ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Cát Vũ ân cần nói. Không cần, chứng kiến ngươi trở về ta an tâm, ta trong chốc lát đi học. Buổi chiều không có lớp, rồi trở về ngủ bù cũng không muộn. Tô Mạn Thanh lắc đầu nói. Ừ, vậy ngươi đi đi, ta rằng co cả đêm, hơi mệt chút, ta được trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cát Vũ vô vô Tô Mạn Thanh đầu, đẩy ra cửa phòng của mình đi vào. Đêm nay thượng đích thật là rất mệt ta, thể xác và tinh thần mỏi mệt, nếu không phải vị kia Dương Phàm tiểu tỷ tỷ cho mình ăn hết tiết ra đang ăn dược, chính mình là tuyệt đối không có khả năng theo trường học đi tới trở về. Hiện tại về đến nhà, Cát Vũ một chút tiểu ngã xuống trên giường, đẹp thẩm mỹ ngủ một giấc. Cái này một giấc ngủ thiên hôn địa ám, đã đến sau nửa đêm mới Tô tỉnh lại, lập tức cảm giác thương thế trên người tốt rồi nhất thời nữa khác. Chủ yếu hay là cái kia tiết ra đan dược nguyên nhân. Lúc này, Cát Vũ mới nhớ tới, vị kia Dương Phàm tiểu tỷ tỷ trước khi đi, còn cho mình 3 khỏa dược, lại để cho chính mình mỗi ngày ăn một khỏa, vội vàng lại phục dụng một khỏa. Cái này khỏa dược rơi xuống bụng, cũng không lâu lắm, lập tức cảm thấy một cổ dòng nước ấm tại trong dạ dày khuyết tán ra, hướng phía toàn thân tán đi, tẩm bổ lấy chính mình kỳ kinh bát mạch. Một loại nói không nên lời sướng ý cảm giác tràn ngập toàn thân, không khỏi lại để cho Cát Vũ âm thầm bội phục, quả thật là tốt dược a. Liên tiếp tại cho thuê một dặm vung nghỉ ngơi lấy lại sức 3-4 ngày, mỗi ngày đều có một hạt đan dược bổ lấy thân thể, Cát Vũ những ngày này đóng cửa không xuất ra, mỗi ngày ngồi xuống tu hành, Tô Mạn Thanh mỗi ngày trở về, đều muốn là Cát Vũ chuẩn bị cho tốt một ngày lượng cơm ăn. Như thế, Cát Vũ thương thế khôi phục vô cùng nhanh, vài ngày sau, là tốt rồi được 7-8 phần rồi, mà ngay cả trên tay cắt vỡ lỗ hổng cũng đã kết liễu sẹo. Đợi cái này sẹo một mất, Cát Vũ coi như là triệt để hồi phục xong. Cát Vũ sở dĩ một mực đứng ở Giang Thành Đại học, nhiệm vụ chủ yếu hay là xử lý Giang Thành Đại học Dương Lâu kiến trúc sự kiện, cái này bảo an đội trưởng chỉ là một cái hư danh, Giang Thành Đại học có đi không đều là không sao cả, bất quá Cát Vũ hay là cùng Trung Cẩm Lượng cùng đội phó Lý Quý đánh cho một tiếng mời đến. Mấy ngày nay đến nay, Cát Vũ trong óc thường xuyên hiện ra Dương Phàm thân ảnh, cái này tiểu tỷ tỷ đi vài ngày rồi, đến bây giờ một chút tin tức đều không có. Cũng không biết nàng có liên lạc hay không đến Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong đích bạch triển. Chỉ cần vị này người có quyền thứ nhất, Dương Lâu trong kiến trúc quỷ vật tiểu không cần lo lắng. Cát Vũ cũng không muốn đi thúc Dương Phàm, đã nàng một mực không có trả lời, vậy thì nói rõ có chuyện đang bận, sự tình làm thỏa đáng rồi, nàng tự nhiên sẽ liên hệ chính mình. Dương Phàm cái này tiểu tỷ tỷ cũng là một vị lòng nhiệt tình người, bằng không cũng sẽ không biết ở đằng kia thiên xuất hiện tại Dương Lâu trong kiến trúc, còn cứu mình một mạng. Cát Vũ có chút bận tâm cái kia Dương Lâu kiến trúc bên cạnh chính mình bố trí huyết chú phong ấn. Cho nên khi thương thế một tốt, liền thẳng đến Giang Thành Đại học, đi Dương Lâu kiến trúc phủ cận dạo qua một vòng, phát hiện hết thể hoàn hảo không tổn hao gì về sau, Cát Vũ mới yên lòng. Như thế, Cát Vũ liền lại khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, mỗi ngày đều làm từng bước ở trường học bảo an trong đình ở lại đó, bất đồng duy nhất chính là, thường xuyên trực ca đêm, mỗi lúc trời tối đều sẽ phái ra một hai cái quỷ vật đến Dương Lâu phủ cận điều tra, nhìn xem có cái gì không người xa lạ tới gần Dương Lâu kiến trúc phủ cận. Cát Vũ lo lắng chính là cái kia luyện quỷ đường Hàn Nguyệt yêu đạo có chủ tâm bảo hộ. Lần nữa mở ra chính mình bố trí xuống huyết chú phong ấn, đến lúc đó đem lại sẽ có người bởi vậy chết đi. Khá tốt, mấy ngày nay một mực bình an vô sự, bất quá Dương Phàm bên kia còn không có bất luận cái gì tin tức. Đã qua có 3-4 ngày quan cảnh, trong một ngày buổi trưa, Cát Vũ ăn no rồi cơm, tại bảo an đỉnh chính sướng ý định tiểu một lát thôi, đang tại nửa ngủ nửa tỉnh tâm đó, đột nhiên một hồi nhi làn gió thơm phiêu đi qua, sau đó đột nhiên hướng phía trên người mình đẩy một tay, hơi kém đem Cát Vũ từ trên ghế đả đảo đi qua. Vũ ca, đã lâu không gặp, ngươi có nhớ ta không? Một cái quen thuộc thêm một cách tinh quái thanh âm đột nhiên nói. Cát Vũ lại càng hoảng sợ, quay đầu xem lúc, dĩ nhiên là tại mấy ngày trước khi tại Dương lâu trong kiến trúc nhìn thấy chính là cái kia Lôi Gia Lôi Thiên tiểu. Hôm nay cái này tiểu muội tử ăn mặc một thân hồng nhạt sáo trang, hồng nhạt tơ sợi, hồng nhạt quần đùi, dưới chân là một đôi giày sang đan, dài nhỏ đùi, làn da bạch thắng tuyết, chỗ ngực càng khả quan, thật không biết như vậy cao gầy nha đầu, như thế nào phát dục như thế chuyện tốt. Nhiều ngày như vậy, Cát Vũ một mực đều chưa từng gặp qua cái này muội tử, ngoại trừ cái kia một lần cho mình tiễn đưa qua một lần bữa sáng bên ngoài, Cát Vũ hơi kém đều muốn cái này muội tử đem quên đi. Chứng kiến Lôi Thiên Kiều xuất hiện ở trước mặt mình, Cát Vũ sửng sốt tốt vài giây đồng hồ, sau đó mới nói, ngươi tìm ta có việc vậy? Ta không sao nhi không thể tới tìm ngươi sao? Thời gian dài như vậy không thấy, ta nghĩ đến ngươi sẽ tìm ta, kết quả đợi nhiều ngày như vậy, ngươi một chiếc điện thoại đều không có, ta cũng chỉ có thể chủ động xuất kích. Lôi Thiên Kiều hướng về phía Cát Vũ nghịch ngợm cười. Lúc này, bảo an trong đình còn có Lý Quý cùng Trung Cẩm Lượng bọn người, chứng kiến Lôi Thiên Kiều đến tìm Cát Vũ, lập tức trên mặt tất cả đều hiện ra không có hảo ý dáng tươi cười. Lôi Thiên Kiều không khỏi phân trần, trực tiếp vươn hai tay, đem Cát Vũ từ trên ghế kéo lên, nói ra, Vũ ca, ngươi mà bắt đầu, ta có việc nhi muốn nói với ngươi. Có việc tại đây nói là tốt rồi, làm gì vậy như vậy thần thần bí bí. Cát Vũ bất đắc dĩ nói, có chút không quá thuận tiện a. Lôi Thiên Kiều quật khởi phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này, Lý Quý cùng Trung Cẩm Lượng bọn người rất là thức thời nhi nhao nhao đứng dậy, Trung Cẩm Lượng cười nói, Vũ ca, cái kia, chúng ta muốn đi ra ngoài tuần tra, có chuyện gì các ngươi ở chỗ này trò chuyện là tốt rồi, chúng ta đi nha. Nói xong, mấy cái bảo an nhao nhao đi ra bảo an đình, Trung Cẩm Lượng đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu, xấu vừa cười vừa nói, Vũ ca, muốn hay không đem bức màn cho các ngươi kéo lên. Bên ngoài người đến người đi, có chút không tốt lắm đâu. Cát Vũ khí cái mũi đều nhanh lệch ra, tức giận khoát tay áo, nói ra, quần quần lan. Đi xa một chút nhi. Chương 192, cùng người kết thủ. Đợi Trung Cẩm Lượng bọn người đi về sau, Cát Vũ nhìn về phía Lôi Thiên Kiều, nói ra, mọi người đi rồi, cái này có thể nói tìm ta có chuyện gì đi à? Lôi Thiên Kiều vốn là không nói lời nào, mà là đem cái kia trương khuôn mặt để sát vào Cát Vũ, cách hắn chỉ có mấy cm khoảng cách, hướng về phía Cát Vũ hắc hắc cười không ngừng, cái này lại để cho Cát Vũ có chút không quá tự tại, vội vàng trốn xa đi một tí, nói ra, ta nói muội tử, có chuyện gì nói sự tình, không sẽ đối ta tiến hành sát dụ a, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lôi Thiên Kiều lần nữa gom góp đi qua một phát bắt được Cát Vũ cánh tay, làm nũng nói ra, Vũ ca, ta muốn cầu ngài một việc. Cát Vũ thật đúng là có chút chịu không được Lôi Thiên Kiều cái này viên đạn bọc đường công kích, vội vàng nói, hảo hảo hảo. Ngươi nói trước đi nói sự tình gì, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi rồi nói sau. Thật sự. Lôi Thiên Kiều sắc mặt vui vẻ, khuôn mặt cười nở hoa. Đừng cao hưng quá sớm, ngươi nói trước đi nói sự tình gì a? Cát Vũ nói. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, ba của ta cùng ca ca muốn mời ngài về đến trong nhà ăn bữa cơm, hai chúng ta không phải cùng nhau trải qua sinh tử sao, cho nên tiểu để cho ta tới mời Vũ ca ngài đi qua. Lôi Thiên Kiều một cách tinh quái hướng về phía Cát Vũ cười cười. Nhắc tới khởi chuyện này, Cát Vũ trong nội tâm tiểu phiền muộn, cái gì gọi là cùng nhau trải qua sinh tử. Nha đầu kia rõ ràng cho thấy đi qua cùng chính mình quấy rối. Nhìn xem Lôi Thiên Kiều sửng sốt một chút, Cát Vũ vẫn có thể đủ qua nét mặt của Lôi Thiên Kiều bên trong cảm giác ra một tia bối rối thần sắc đến, vì vậy vừa cười vừa nói, mời ta ăn cơm chuyện tốt như vậy nhi ta nhất định sẽ đi. Nghe nói lời ấy, Lôi Thiên Kiều lại hỉ, vừa muốn nói chuyện, Cát Vũ nhanh lại nói tiếp, bất quá có câu nói rất hay, ăn người ta nhu nhược, bắt người ra tay đoạn. Ta nghĩ các ngươi Lôi gia cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ mời ta ăn cơm, nhất định là có chuyện gì tỉnh tìm ta hỗ trợ a. Lôi Thiên Kiều thần sắc có chút xấu hổ cười, nói ra, hay là bị Vũ ca ngài đã nhìn ra, chúng ta tìm ngươi thật sự là có một số việc cần ngài ra tay giúp đỡ, bất quá chuyện này ta một lát nói không rõ ràng, ngài hay là đi cùng cha ta cùng anh của ta nói đi. Cái kia đại thể là chuyện gì, ngươi có thể đơn giản cùng ta nói một chút không? Cát Vũ hiếu kỳ nói, Vũ ca ta bị người động tay chân. Hiện tại chính nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Là theo người đã đoạt sinh ý, đối phương ghi hận trong lòng, vụ trộm động tay, chúng ta Lôi ra thật sự là không giải quyết được rồi, cho nên ta mới nhớ tới Vũ ca ngài, ta muốn ngài nhất định có biện pháp, ngài tu vi cao như vậy tiểu nha đầu này mặt biến thành rất nhanh, nói xong, lại muốn khóc lên. Cát Vũ đã gặp nàng như vậy khó xử bộ dạng, cũng là có chút ít tại tâm không đành lòng, vì vậy gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, buổi chiều hạ sau khi lớp về, ta với ngươi về nhà đi qua nhìn một cái. Bất quá không có gặp người, ta là không dám đánh cược có thể đem người trị tốt. Tức đã là như thế, Lôi Thiên Kiều cũng đã vô cùng cảm kích rồi, làm bộ muốn nhào đầu về phía trước, cho Cát Vũ một cái sâu sắc ôm. Cát Vũ thật đúng là chịu không được Lôi Thiên tiểu cái này nóng bỏng tính cách, vội vàng hướng phía một bên tránh qua, tránh né đi, nói ra, đừng động thủ động cước, bị người chứng kiến ảnh hưởng không tốt, ngươi về trước đi đi học, có chuyện gì đợi tan học nói sau. Lôi Thiên tiểu hướng về phía Cát Vũ hì hì cười cười, cảm kích nói, cảm ơn Vũ ca, sau khi tan học, ta sẽ tới tiếp ngươi. Nói xong, Lôi Thiên tiểu liền nhảy cả tưng đã đi ra bảo an đình. Cát Vũ nhìn xem nha đầu kia khiêu thoát, nhanh nhẹn bộ dạng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Lôi gia với tư cách Giang Thành thành phố tứ đại gia tộc bên trong đích một thành viên, hơn nữa lại là âm dương thế gia, làm loại này hoạt động, thay người tiêu thai giải họa, không thể thiếu muốn đắc tội với người, đây cũng là không thể tránh được. Lúc trước chính mình cùng Lôi Phong Vân gặp qua một lần, đối với người này, Cát Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm, đã Lôi Thiên Kiều tìm tới tận cửa rồi, Cát Vũ nhất định phải đi qua coi trộm một chút. Thời gian qua vô cùng nhanh, nhoáng một cái tầm đó, cũng đã là buổi chiều 5-6h. Một chiếc màu đỏ chạy chậm xe tiểu đứng tại bảo an đình cửa ra vào, cửa xe mở ra, Lôi Thiên Kiều liền chạy vội ra, chạy tới bảo an trong đình, kéo lại chán đến chết Cát Vũ, vội la lên, tan học à, Vũ ca ngươi nhanh cùng ta rời đi. Không khỏi phân trần, Cát Vũ đã bị vô cùng lo lắng Lôi Thiên Kiều cho kéo đến nàng cái kia chiếc chỉ có hai cái chỗ ngồi tiểu trên xe đua, sau đó một cước chân ga rời đi rồi Giang Thành đại học. Giang Thành trong đại học, lái xe đệ tử có không ít, nhưng là khai mở tốt như vậy xe thể thao người lại không nhiều, Lôi Thiên Kiều tuyệt đối cho dù một cái đằng trước. Cát Vũ đối với xe không có gì nghiên cứu, chỉ là cảm thấy đẹp mắt, ngồi thoải mái mà thôi. Lôi Thiên Kiều nhìn xem có chút lo lắng, trên đường đi không ngừng nói với Cát Vũ lấy lời nói, sau đó đem xe mở đích nhanh chóng. Dùng không đến nửa giờ, liền đã đến Lôi gia trong biệt thự. Lôi Thiên Kiều hẳn là trước đó thông chi Lôi gia người, đem làm Lôi Thiên Kiều mang theo Cát Vũ đã đến Lôi gia cửa ra vào thời điểm, Lôi gia từ trên xuống dưới mười mấy người đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Trong đó liền có phụ thân của Lôi Thiên Kiều Lôi Minh, còn có gia gia của nàng Lôi Trải Qua Võ. Còn lại thì là Lôi gia nữ quyến cùng người hầu. Xe cửa vừa mở ra, Lôi Thiên Kiều liền đem Cát Vũ theo trong xe kéo ra ngoài, cùng đứng tại cửa ra vào một người trung niên cùng người ra nói, cha, ra ra. Đây chính là ta nói với các ngươi cao nhân, hắn gọi Cát Vũ. Lôi gia người xem xét đến Cát Vũ niên kỷ còn có hắn cái này người mặc, lập tức đều sửng sốt một chút. Bọn hắn khả năng thật không ngờ Cát Vũ hội còn trẻ như vậy, nhìn xem 20 tuổi cũng chưa tới bộ dạng, nhất là hắn cái này người mặc, rõ ràng tiểu là một bảo an bộ dáng. Kỳ thật. Vốn Cát Vũ muốn đổi thân y phục đi ra, Lôi Thiên Kiều sốt ruột vội vàng sợ liền đem chính mình kéo lên xe, cũng tiểu đành phải thôi. Mặc dù có chút nghi hoặc, phụ thân của Lôi Thiên Kiều Lôi Minh hay là hướng về phía Cát Vũ đã thành một cái đạo môn lễ, khách khí nói, vài ngày trước liền nghe nói quyển tử Lôi Phong Vân nói Cát tiên sinh chính là đạo môn cao thủ, lần trước tại Trần gia một kiếm chạm xạ yêu, hôm nay vừa thấy quả thật bất thường, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Lôi tiên sinh khách khí, không quan trọng thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Cát Vũ khách khí nói, Cát tiên sinh, trong phòng thỉnh. Trong nhà hơi bị thực rượu, xin mời ngồi. Lôi Thiên Kiều ra ra Lôi Trải Qua Võ khẽ vươn tay, làm một cái tư thế xin mời. Cát Vũ nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền theo mọi người đi nhanh hướng phía trong biệt thự đi đến. Chỉ là một mắt, Cát Vũ liền nhìn đi ra, phụ thân của Lôi Thiên Kiều cùng ra ra đều là người tu hành, bất quá tu vi hẳn không phải là rất cao, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra bọn hắn đẳng cấp, có lẽ đều dưới mình. Lôi ra người đem Cát Vũ dẫn tới nhà hàng, tiệc tối đã chuẩn bị thỏa đáng, thập phần phong phú, nhưng là đi đến nơi đây, Cát Vũ lại đột nhiên nói, ta nghe nói ngàn tiểu muội tử huynh trưởng gặp đạo nhi, hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi, cơm trước hết không cần ăn hết, dẫn ta đi qua nhìn một cái ăn a. Nghe nói lời ấy, Lôi gia người đại hỉ, vốn tưởng rằng muốn trước cùng Cát Vũ hàn huyên một phen, đợi ăn không sai biệt lắm, lại thỉnh Cát Vũ ra tay, không nghĩ đến, Cát Vũ vừa lên đến tiểu đi thẳng vào vấn đề, ngược lại là tỉnh rất nhiều phiền toái. Chương 193, huyết chớ chi thuật. Mặc dù như thế, Lôi Minh hay là rất khách khí nói, Cát tiên sinh, ngài đây nhất định còn không được ăn cơm chiều a. Khuyển tử sự tình không nóng nảy, hay là đợi sử dụng hết bữa tối về sau rồi nói sau. Cát Vũ có thể nhìn ra, Lôi gia từ trên xuống dưới mặc dù đối với chính mình thập phần khách khí, nhưng là đối với Lôi Phong Vân sự tình hay là thập phần lo lắng, dù sao nhân mạng quan thiên, gặp đạo nhi cũng không phải là đùa giỡn, tùy thời cũng có thể chết. Lôi gia đoán chừng là nghĩ hết biện pháp, một mực không giải quyết được, cho nên mới phải tìm tới chính mình trên đầu. Một bữa cơm lúc nào không có thể ăn, hay là cứu người quan trọng hơn. Không cần, cứu con người toàn vẹn lại ăn cơm cũng không nóng nảy. Ta hiện tại vẫn chưa đói. Cát Vũ cho Lôi ra một cái bậc thang, lập tức lại để cho Lôi ra người vô cùng cảm kích. Lập tức, Lôi Minh đối với Cát Vũ thiên ân vạn tạ một phen, liền dẫn hắn hướng phía biệt thự lầu 2 đi đến. Vừa đi đến lầu 2, Cát Vũ liền nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi máu tanh tại chóp mũi quanh quẩn. Đem gian phòng mở ra về sau, Lôi Minh đem Cát Vũ dẫn tới đầu giường, ngay sau đó liền thấy được nằm tại đâu đó vẫn không nhúc nhích Lôi Phong Vân, tại bên giường còn bày đặt một cái thùng sắt, cái kia thùng sắt ở trong có một ít huyết tích. Còn có một người hầu bộ dáng phụ nữ trung niên ngồi xổm Lôi Phong Vân đầu giường. Có mấy ngày này không gặp Lôi Phong Vân rồi, lần trước tại Trần gia gặp Lôi Phong Vân thời điểm, hắn hay là một cái rất tinh thần tiểu hỏa nhi, hiện tại xem ra, Lôi Phong Vân cả người đều gầy một vòng lớn, hốc mắt hăm sâu, mắt quầng thâm đậm, khí tức thập phần yếu ớt, cảm giác tiện tay đều muốn buông tay tây khu bộ dạng. Người này nhìn về phía trên đã bệnh nguy kịch. Cát Vũ cái nhìn thoáng qua, liền nhìn ra là bị người động tay chân, thuật pháp giết người đi hướng tại trong lúc vô hình, nhìn không thấy sợ không được, mặc dù là chơi chết người, cũng không có ai sẽ quản, ngươi tiểu là báo động, vậy cũng phải có người tin tưởng mới được. Đứng tại đầu giường nhìn Lôi Phong Vân một lát, Cát Vũ nhân tiện nói, hắn cái dạng này thời gian dài bao lâu?
2 ngày.
Theo khuya ngày hôm trước liền nhìn ra tình huống có chút không thích hợp nhì, tinh thần đầu không thật là tốt, ngày hôm qua sáng sớm liền bắt đầu thổ huyết, trên cơ bản một canh giờ nhả một ngụm đại huyết, xế chiều hôm đó liền nằm trên giường không dậy nổi, cho tới bây giờ, chúng ta Lôi ra nghĩ hết biện pháp, đều không có đem khuyển tử cứu sống, tình huống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thỉnh các tiên sinh cần phải ra tay cứu mạng mới được là, chỉ cần có thể cứu sống khuyển tử, Lôi ra nhất định sẽ không bạc đãi các tiên sinh. Lôi Minh kích động nói, ngươi cũng đã biết hắn là vì sao biến thành cái dạng này. Cát Vũ nhìn về phía Lôi Minh. Ta cảm thấy được hẳn là cùng Đông Thành Thị Hà gia kết thù, Đông Thành Thị cũng là Nam Giang tỉnh một tòa thành thị, hôm trước, khuyển tử đáp ứng lời mời đi Đông Thành Thị một chuyến, đi cho Đông Thành Thị một cái phú thương trong nhà xem phong thủy, cái kia phú thương trước khi là xin Hà gia người đi xem, không biết nguyên nhân gì, Hà gia người không có đi thành, làm trễ mãi một ngày, vì vậy cái kia phú thương đã tìm được chúng ta Lôi ra. Tại khuyển tử theo cái kia phú thương trong nhà lúc đi ra, đúng lúc đụng phải Lôi ra người chạy tới, tục nữ nói, đồng hành là hoàng gia, khuyển tử liền cùng Hà gia người nhao nhao vài câu, đối phương nói chúng ta Lôi ra người không tuân thủ quy củ, lớn như vậy thật xa chạy đến Đông Thành Thị đã đoạt bọn hắn Hà gia sinh ý, khuyển tử theo lý cố gắng, là cái kia phú thương xin bọn hắn không có tới, cho nên mình mới quá khứ đích, cũng không phải nửa đường đoạn hồ, đây không tính là xấu quy củ. Hai bên một lời không hợp, còn động thủ, dứt khoát chỉ là đã qua mấy chiêu, Hà gia người liền nổi giận đùng đùng đi rồi, đợi khuyển tử về đến nhà về sau, là được cái dạng này. Các tiên sinh, ngài nhanh cho xem một chút đi, đối phương rốt cuộc là tại khuyển tử trên người động cái gì tay chân. Lôi Minh vẻ mặt khẩn cầu nói. Cát Vũ lên tiếng, nghĩ thầm trách không được Lôi Phong Vân trong hội chiêu, một cái nội thành phú hào vốn tiểu không nhiều lắm, thỉnh bọn hắn nhìn một cái phong thủy, ít nhất cũng muốn hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn, đã đoạt người khác sinh ý, cái kia chính là đã đoạn người ta tài lộ, bị người hạ thủ đoạn đã ở hợp tình lý. Chỉ là thủ đoạn của đối phương có chút quá mức tàn nhẫn rồi, vậy mà đem Lôi Phong Vân đem trong chết cả, cái này cũng có chút không địa đạo, mà nói. Cát Vũ túi xuống thân đến, đi tới Lôi Phong Vân phía trước, vừa muốn thân thủ đi thăm dò xem, lúc này cái kia Lôi Phong Vân đột nhiên ngồi dậy đến, há miệng ra, vậy mà hộc ra một ngụm lớn máu tươi, tất cả đều nhả tại bên người thiết trong thùng. Xem xét đến Lôi Phong Vân thổ huyết, một người mặc đẹp đẽ quý giá trung niên nữ nhân lập tức đi tới, ôm lấy Lôi Phong Vân, khóc sức mướt nói, con của ta à? Ngươi làm sao à? Ngươi mau tránh ra, không muốn chậm trễ các tiên sinh cứu mạng, bây giờ không phải là khóc thời điểm. Lôi Minh kéo một tay trung niên kia nữ nhân kia tràn đầy vệt nước mắt, hướng phía Cát Vũ nhìn thoáng qua, cho đã mắt đều là không tín nhiệm. Lôi ra cũng là làm âm dương nghề, tại Giang Thành thành phố thậm chí toàn bộ Nam Giang tỉnh đều là nổi danh, bọn hắn đều không giải quyết được, còn có thể trông cậy vào một cái không đến 20 tuổi tiểu bảo an hay sao? Cát Vũ cũng không để ý tới nữ nhân này ánh mắt, đợi Lôi Phong Vân nằm xuống về sau, vội vàng đưa tay ra, tạo ra mắt của hắn ra nhìn thoáng qua, nhưng thấy Lôi Phong Vân đồng tử co rút lại, bạch nhãn nhân chiếm đa số, tại bạch sắc mắt nhân phía trên có mấy đạo hồng sắc tơ máu, răng khắp nơi. Đây tuyệt đối là chúng đạo nhi bệnh trạng. Nhìn thoáng qua về sau, Cát Vũ liền thu tay về, trầm giọng nói ra, đúng vậy, thật sự là hắn là chúng người khác đạo nhi. Các tiên sinh cũng biết là cái gì tà thuật. Lôi Trải Qua Võ cũng ở một bên nói. Cát Vũ thân thủ bắt được Lôi Phong Vân đích cổ tay, thuận tiện dò xét một chút hắn mạch đập, khí tức hỗn loạn, tà khí nhập vào cơ thể, hơn nữa lúc trước hắn thổ huyết bệnh trạng, khả dĩ rất nhanh tiểu đoán được đến, đây là chúng người khác huyết chớ chi thuật. Loại này thuật pháp có chút cùng loại với Đông Nam Á bên kia hàng thủ thuật, bất quá cũng không phải hàng thủ. Ngược lại là có chút giống Mao Sơn thuật. Kỳ thật, Đông Nam Á hàng thủ thuật hay là theo Mao Sơn nhất mạch tách ra đi, trải qua Đông Nam Á người tu hành tiến hành cải tiến, khiến cho biến thành càng thêm có lực sát thương cùng tà ác bắt đầu. Cái này cũng không phải mấu chốt chính là, cái này thủ đoạn thực có chút giống là Mao Sơn đích thủ đoạn. Mao Sơn thuật pháp bên trong đại bộ phận đều là cứu người, bất quá cũng có tu luyện tà thuật pháp môn, những tu luyện này tà thuật pháp môn chỉ dùng để vội tới Mao Sơn đệ tử với tư cách tham chiếu, về sau nếu là gặp loại này tà thuật cũng tốt biết đạo nên như thế nào phá giải. Đã có thể phá giải, cái kia khẳng định tiểu biết sử dụng. Thuật pháp không tốt hay xấu, mấu chốt hay là tại người, có người có thể dùng thuật pháp cứu người, có người thì là dùng thuật pháp hại người. Cát Vũ thân là Mao Sơn Long chữ lót phần đích người, thấy có người vậy mà dùng Mao Sơn thuật hại người, trong nội tâm khẳng định không phải tư vị. Tại Mao Sơn, là tuyệt đối cấm dùng tà thuật hại người, bằng không tiểu sẽ phải chịu Mao Sơn hình đường nghiêm khắc khiển trách. Chuyện này bị Cát Vũ gặp, nhất định là muốn xen vào một ống. Chứng kiến Cát Vũ tại đâu đó sững sờ, Lôi Minh còn tưởng rằng Cắt Vũ là nhìn không ra Lôi Phong Vân là bên trong đích cái chiêu gì, liền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Cắt tiên sinh, ngươi có thể nhìn ra khuyển tử là bên trong đích cái gì tà thuật sao? Chương 194, cách không đấu pháp. Cắt Vũ cái này mới thu hồi tâm thần, nhẹ gật đầu, nói ra, ừ, nhìn ra một ít môn đạo, cái này thuật pháp ta có thể giải. Nghe nói Cắt Vũ lời ấy, Lôi Gia từ trên xuống dưới lập tức một mảnh vui mừng, Lôi Thiên Kiều càng là kích động hơi kém rơi lệ, ôm lấy Cắt Vũ cánh tay, kích động nói, Vũ ca, ngài chạy nhanh cho ta ca cởi bỏ thuật này pháp a, ta ca như vậy cũng đã hai ngày rồi, nếu không cứu hắn đoán chừng tiểu không sống được. Lôi Thiên Kiều cái kia cao thẳng ngực vừa vặn chống đỡ tại Cắt Vũ trên cánh tay, mềm nũng, lại để cho Cắt Vũ có chút không được tự nhiên, vội vàng nhẹ nhàng đẩy ra nàng nói, đừng có gấp, cái này thuật pháp ta có thể giải, bất quá trước đó cần làm một ít chuẩn bị. Cần chuẩn bị cái gì? Cắt tiên sinh cứ việc phân phó là được. Lôi Minh bội hỏi. Trước bảy kế tiếp pháp đài, dưa leo cống phẩm đồng dạng không thể bớt, sau đó lại chuẩn bị cho ta một cái lớn gà trống, một con vị tử, ba đầu đại cá chép, động tác càng nhanh vừa tốt, ta tốt thi pháp phá Lôi Minh trên người thuật pháp. Cắt Vũ nói. Lôi ra là được âm dương thế gia, cái này bảy pháp đài cái gì tự nhiên là không nói chơi, liền tranh thủ việc này phân phó xuống dưới, ngay tại Lôi Phong Vân trong phòng ngủ rất nhanh dọn xong một chỗ pháp đài. Cũng may Lôi ra phòng ngủ rất lớn. Mặc dù là bày ra một cái pháp đài cũng không lộ vẻ chen chúc, bên cạnh còn có thể đứng không ít người. Không đến nửa giờ, Cắt Vũ muốn hoa lau gà trống lớn, một con vịt tử, còn có ba đầu đại cá chép tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Gà trống cùng con vịt tử đặt ở gian phòng trong góc, cái kia ba đầu đại cá chép bị an trí tại một ngụm rất lớn cá trong vạn, rất là vui mừng, không ngừng bơi qua bơi lại. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Cắt Vũ đi tới pháp đài trước khi, liền cùng một bên Lôi Minh nói, đào một kiếm có hay không, mượn một tay sử dụng. Có, ta đi lấy. Lôi Minh vội vàng hấp tấp lấy một tay đào một kiếm trở về, cái này đào một kiếm hay là Lôi Phong Vân trước khi đã dùng qua. Kỳ thật, Cắt Vũ là có thể dùng chính mình Mao Sơn Thất Tinh kiếm, chỉ sợ pháp khí này lấy ra, sợ hãi bọn hắn lôi ra người, dù sao cũng là Mao Sơn thánh khí, đơn giản ở giữa không thể lấy ra cho người khoe khoang. Còn nữa, vận dụng loại này thủ đoạn nhỏ, Cắt Vũ còn không đến mức đem Mao Sơn Thất Tinh kiếm mời đi ra, có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, cái kia Lôi trải qua võ đột nhiên đi tiến lên đây. Khách khí mà hỏi, Cắt tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, ta cái này tôn nhi rốt cuộc là chúng cái gì tà thuật? Ách, huyết chớ chi thuật, Lôi Minh hẳn là bị người vào tay sợi tóc, phối hợp ngày sinh tháng để thi dùng nguyên rủa, mới có thể thổ huyết không chỉ, hiện tại ta sẽ đem cái này huyết chớ cắn trả đến đối phương trên người đi, nếu như thành công, các ngươi nói chính là cái kia Hà gia người ngày mai nhất định sẽ đi tìm đến, các ngươi sợ sao? Cắt Vũ nhìn về phía Lôi trải qua võ đạo. Lôi trải qua võ hừ lạnh một tiếng nói, sợ cái gì? Bọn hắn đem ta tôn nhi hại trở thành như vậy, lão phu chính muốn đi tìm bọn họ tính sổ, bọn hắn nếu có thể chiếu tới tiểu tốt hơn. Cắt Vũ nhẹ gật đầu, cười mà không nói. Kỳ thật, Cắt Vũ trong nội tâm không sai biệt lắm suy đoán ra đến, cho Lôi Phong Vân thi triển huyết chớ chi thuật hẳn là Mao Sơn đệ tử, rất có thể là ngoại môn đệ tử, Cắt Vũ sở dĩ đem cái này huyết chớ chi thuật cắn trả trở về, chính là vì làm cho đối phương đi tìm đến. Thân là Mao Sơn long chữ lót phần đích người, có Mao Sơn đệ tử dùng tà thuật hại người, chính mình lẽ ra đứng ra thanh lý môn hộ mới được là. Mà tu vi của mình hiển nhiên so cho Lôi Phong Vân thi huyết chớ chi thuật người cao hơn, đối phương ở dưới huyết chớ chi thuật, Cắt Vũ khả dĩ cởi bỏ, nhưng là mình cho đối phương ở dưới huyết chớ chi thuật, nhất định là không giải được, đến lúc đó, cái kia Hà gia người nhất định sẽ chiếu tới là được. Cái này vừa vặn như Cắt Vũ tâm nguyện, nhìn xem đến cùng là người nào, vậy mà lợi dụng Mao Sơn thuật hại người. Thật sự là thật to gan a. Cắt Vũ giúp đỡ Lôi Phong Vân giải huyết chớ chi thuật, đối phương nhất định là có sở cảm ứng, do đó hội ngăn cản Cắt Vũ cởi bỏ huyết chớ chi thuật, là được thừa cơ hội này. Cắt Vũ đem cái này thuật pháp cho cắn trả trở về. Bên kia pháp đài đã chuẩn bị thỏa đáng, dưa leo cấm phẩm, gà vịt thịt cá, đầy đủ mọi thứ, lư hương ở bên trong còn cắm ba trụ hương, thuốc lá lượn lờ, hướng phía trên không thổi đi. Cắt Vũ cầm trong tay đào một kiếm, đứng lại pháp đài trước khi, vốn là đốt đi một tờ giấy vàng phù, hướng phía giữa không trung vung đi, trong miệng niệm tụng nói, Thái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà phù mị, bảo vệ tánh mạng hộ thân, trí tuệ trong vát, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng, lập tức tuân lệnh. Chú ngữ âm thanh bỏ đi, Cắt Vũ trong tay đảo một kiếm hướng phía pháp trên đài thiêu đốt lên ba trụ hương một ngón tay, cái kia ba trụ hương lập tức đã xảy ra kỳ quái biến hóa. Vốn là ba trụ hương xuất hiện thuốc ngay ngắn hướng thượng thổi đi, lúc này dĩ nhiên là một trụ đi phía trái, một trụ hướng phải, còn có một trụ thẳng tắp hướng phía trên không thổi đi. Ngay sau đó, Cắt Vũ lần nữa bấm véo một cái pháp quyết, hướng phía hơi nghiêng nằm ở trên giường Lôi Phong Vân chỉ tới. Nhưng thấy cái kia Lôi Phong Vân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thẳng tắp hướng phía Cắt Vũ bên này đã đi tới. Thân thể phát ra Thụ chi cha mẹ, huyết chớ chi thuật, lửa nóng phong trừng, bay lên tam cảnh, đi hợp đế thành, đi. Cắt Vũ lần nữa rất nhanh đưa tay ra chỉ, tại Lôi Phong Vân trên người rất nhanh chọn vài cái. Như vậy động tác về sau, Lôi Phong Vân đột nhiên mở hai mắt ra, đứng tại nguyên chỗ, toàn thân lay động, nhìn về phía trên cùng đã qua điện tựa như. Mà đúng lúc này hậu, Cát Vũ đã cảm giác được, đối phương đã nhận ra mình ở giúp Lôi Phong Vân giải trừ nguyền rủa, đã bắt đầu phản kích. Đây đã là Mao Sơn thuật một loại thập phần thượng thừa thuật pháp rồi, gọi là cách không đấu pháp. Mặc dù là cách xa ở ngoài ngàn dặm, tối tăm bên trong, cũng có thể lấy đối phương tánh mạng. Đối phương bắt đầu cực lực phản kích, lợi dụng huyết chớ chi thuật, nhanh hơn Lôi Phong Vân tử vong tiết tấu. Nguyên bản đứng ở nơi đó toàn thân phát run Lôi Phong Vân, vậy mà đột nhiên trong lỗ mũi cũng chảy ra máu tươi đi ra. Chứng kiến tình như vậy huống, Lôi ra người phát ra trận trận kinh hô, mẫu thân của Lôi Phong Vân làm bộ vừa muốn nhào lên, bị Lôi Minh cho gắt gao ôm lấy. Lôi ra người dù sao cũng đã làm cái này làm được, biết đạo thi pháp trên đường không thể thu được quá nhiều, một khi quá nhiều rồi, sẽ gặp kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Lôi Phong Vân sẽ cái chết thảm hại hơn. Mắt thấy Lôi Phong Vân máu mũi chảy ra, Cát Vũ vội vàng lấy ra một căn dây đỏ, cái chốt tại Lôi Phong Vân ngón út lên, một đầu khác, tắc thì cột vào này cái gà trống lớn trên đùi. Cái này dây đỏ vừa mới cột vào gà trống lớn trên đùi về sau, cái kia gà trống lớn liền không an phận loạn nhảy dựng lên, không bao lâu, nhưng thấy cái kia gà trống lớn đột nhiên khẽ đảo đầu, trực tiếp chết hết, thân thể kéo căng cứng ngắc, lại đi xem Lôi Phong Vân thời điểm, trong lỗ mũi của hắn đã không chảy máu. Chỉ là bên này vừa mới dừng lại, Lôi Phong Vân thân thể lần nữa phát run, theo cặp mắt của hắn bên trong, lại bắt đầu có máu tươi chảy xuôi đi ra, theo khỏe mắt không ngừng nhỏ. Cát Vũ lập lại chiêu cũ, đem cái kia chỉ đỏ lại phân biệt cái chốt tại Lôi Phong Vân cùng bên cạnh một con vịt tử trên người, cái kia con vịt phịch chỉ chốc lát, rất nhanh cũng đoạt khí. Chương 195, huyết chớ cắn trả. Lôi ra người chứng kiến cái kia một cái lớn gà trống cùng một con vịt tử nhau nhau chết, liền biết đạo lúc này Lôi Phong Vân đến cỡ nào hung hiểm. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái này Đông Thành thị Hà gia là như thế ác độc, lại muốn đưa bọn chúng Lôi ra người đi trong chết cả, cái này một con gà một con vịt tử là hai cái mạng, lúc này nếu không phải Cát Vũ tại đây hỗ trợ, người chết tiểu là Lôi Phong Vân. Cát Vũ là đem thủ đoạn của đối phương chuyển rời đến cái này gà vịt trên người, cho nên cái kia gà vịt mới có thể chết. Nhưng mà, đối phương làm ra lần này cử động, cũng không có ngưng xuống, bên kia Lôi Phong Vân thân thể như trước đang kịch liệt run run, trong cổ họng còn phát ra một hồi nhi kỳ quái tiếng vang, miệng khẽ trương khẽ hợp, giống như là một đầu bị ném tại trên bờ bạo chiếu cá. Lúc này, Cát Vũ lần nữa đi tới Lôi Phong Vân bên người, lấy ra 3 miếng đồng tiền đi ra, một quả đồng tiền đặt ở Lôi Phong Vân mi tâm tâm đó. Mặt khác hai quả đồng tiền tắc thì phân biệt đặt ở Lôi Phong Vân ngực trái cùng ngực phải khẩu. Kỳ quái chính là, cái này hai quả đồng tiền giống như là đính vào Lôi Phong Vân trên người đồng dạng, không có một chút muốn đến rơi xuống ý tứ. Sau đó, Cát Vũ mặc niệm vài câu khẩu quyết, nhưng thấy cái kia 3 miếng đồng tiền phía trên phân biệt có màu đen tà khí tung bay đi ra. Di hình đổi mệnh, huyết chớ khó đi, nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, tả hữu liên quan đến, không được ổn kinh, tất cả an phương vị, bị thủ trước sân khấu, thái thượng có lệnh, lùng bắt tà tinh, lập tức tuân lệnh. Chú ngữ âm thanh tất, Cát Vũ trong tay đảo một kiếm hướng phía cái kia cá vạc phương hướng một ngón tay, nhưng thấy cái kia 3 miếng dính tại Lôi Phong Vân trên người đồng tiền đều hướng phía cá trong vạc bay đi, rất nhanh liền chìm vào cá vạc cuối cùng. Cái này, mặc dù không phải người tu hành người cũng có thể nhìn ra, theo cái kia 3 miếng đồng tiền phía trên, không ngừng có màu đen khí tức theo đồng tiền bên trong phiêu tán đi ra, mấy cái tại cá trong vạc bơi qua bơi lại cá lớn lập tức không an phận làm ầm ĩ mà bắt đầu, trong chốc lát, theo cái kia mấy cái cá lớn má bộ bắt đầu có đỏ tươi máu chảy xuống đến. Không bao lâu cũng đã đem chọn cái cá vạc đều nhuộm hồng cả. 3 đầu cá lớn tất cả đều lật ra bạch cái bụng, theo cái kia cá vạc phía dưới trôi nổi đi lên. Lôi ra người chứng kiến tình như vậy hình, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trong chốc lát nhìn xem Cát Vũ, trong chốc lát lại đi nhìn một cái kia cá trong vạc cá chết. Nhưng vào lúc này, đứng tại Cát Vũ trước mặt Lôi Phong Vân đột nhiên thân thể lần nữa kịch liệt lay động, con mắt không ngừng hướng thượng trở mình, cũng chỉ còn lại có bạch sắc mắt nhân. Sau một lát, Lôi Phong Vân đột nhiên ngừng sở hữu tất cả động tác. Dùng một loại hết sức kỳ quái làn điệu nói ra, ngươi là người nào? Buồn sự không nhỏ, lại có thể phá bần đạo thuật pháp. Ta là ngươi không thể trêu vào người, có bản lĩnh ngươi đi ra Lôi ra tới tìm ta chờ ngươi. Cát Vũ cùng Lôi Phong Vân nói. Tốt, ngươi chờ đó cho ta nhất định phải làm cho ngươi ăn được đau khổ. Lôi Phong Vân nói. Tốt, ta đây trước hết cho ngươi nếm chút khổ sở. Nói xong, Cát Vũ bấm véo một cái pháp quyết, rất nhanh theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền vẫn thiêu đốt mà bắt đầu. Ngay sau đó, Cát Vũ một chút miết mở Lôi Phong Vân miệng, trực tiếp đem cái kia trương tiêu đốt lên giấy vàng phù nhét vào trong miệng của hắn. Huyết chú cắn trả, còn thi kia thân. Cát Vũ khẽ quát một tiếng, hướng phía Lôi Phong Vân trên đỉnh đầu vỗ. Nhưng thấy theo Lôi Phong Vân thất khiếu bên trong, không ngừng có bạch sắc xương mù từ từ bay ra, sau đó, Lôi Phong Vân phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu thảm thiết, trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, không ngừng rú thảm lấy lăn mình bắt đầu. Đáng chết, đáng chết. Ngươi vậy mà cho ta rơi xuống huyết chớ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Phong Vân bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giận dữ hét. Tốt, ta chờ đây, chỉ sợ ngươi không đến. Cát Vũ nói xong, hướng phía Lôi Phong Vân đi tới, hướng phía hắn trên đỉnh đầu lại vỗ một cái, Lôi Phong Vân sở hữu tất cả động tác đều im bặt mà dừng, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Lúc này, Cát Vũ mới thu đảo một kiếm, phủi tay, nhìn thoáng qua bốn phía trợn mắt há hốc mồm Lôi ra người, nói ra, tốt rồi, Lôi huynh trên người huyết chớ đã giải khai, mấy ngày nay ăn điểm tốt, bồi bổ thân thể, 7 ngày ở trong tiểu có thể khỏi hẳn, về phần trong khoảng thời gian này có cái gì kiêng kỵ, ta cũng không cần nói, các ngươi cũng đã làm cái này nghề, có lẽ hiểu. Nghe nói lời ấy, Lôi ra người lập tức tiến lên, ba chân bốn cẳng đem nằm trên mặt đất Lôi Phong Vân cho dịu dắt mà bắt đầu, Lôi Minh cùng Lôi trải qua võ đối với Cát Vũ lại là một phen thiên ân vạn tạ. Nhất là cái kia Lôi Thiên Kiều, trực tiếp chạy vội tới, một chút ôm lấy Cát Vũ, chỗ ngực cái kia đoàn mềm mại hơi kém đem Cát Vũ cho bắn bay đi ra ngoài. Vũ ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi cứu sống ta ca, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Lôi Thiên Kiều kích động ôm chặt Cát Vũ, hận không thể tại Cát Vũ trên mặt hôn một cái. Cát Vũ lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngẩn người không biết nên làm thế nào cho phải. Mà ngay cả Lôi Minh cùng Lôi trải qua võ cũng là vẻ mặt xấu hổ, quản không được nha đầu kia, cả ngày điên điên cùng cùng, như một nam hải tử. Khúc khục. Thiên Kiều, tranh thủ thời gian mang Cát tiên sinh đi ăn cơm chiều a, hôm nay chúng ta Lôi ra muốn hảo hảo cảm tạ một chút Cát tiên sinh. Lôi Minh đỏ lên mặt mò, nhắc nhở Lôi Thiên Kiều nói. Lôi Thiên Kiều lúc này mới buông lỏng ra Cát Vũ, kéo lại Cát Vũ tay nói, Vũ ca, ta mang ngươi đi ăn cơm, nếm thử nhà của chúng ta đầu bếp đích tay nghề, ngươi khẳng định ưa thích. Cát Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu cùng Lôi ra có người nói, đúng rồi, chết mất gà vịt cùng cá, tìm một chỗ phương thâm mùi, ngàn vạn không muốn dùng ăn, ăn hết thần tiên đều cứu không sống. Ta hiểu ta hiểu. Cát tiên sinh tranh thủ thời gian đi dùng cơm a. Lôi trải qua võ khách khí nói. Cát Vũ vẫn là có chút không yên lòng nói, ta cho Lôi huynh hạ huyết chớ người đồng dạng cũng rơi xuống một đạo huyết chớ, bọn hắn khẳng định không giải được, ngày mai tất nhiên là muốn các ngươi Lôi ra tìm phiền toái, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Cát tiên sinh yên tâm, chúng ta Lôi ra bất kể nói thế nào cũng là âm dương thế gia, là có truyền thừa, sau lưng ngầm làm bọn chúng ta đây có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần, nếu là thật hợp lý mặt cổ đối diện la làm một khung, chúng ta Lôi ra tuyệt đối sẽ không sợ bọn họ Hà ra, huống hồ cái này Giang Thành thành phố có thể là chúng ta Lôi ra địa bàn, ta cũng không tin bọn hắn Hà ra dám qua đi tìm cái chết. Lôi Minh kích động nói, buổi tối hôm nay ta ngay tại các ngươi Lôi ra ở lại một đêm, đợi xử lý xong Hà ra sự tình lại đi thôi. Cát Vũ sở dĩ lưu lại, tự là muốn nhìn một chút cái này Hà ra đến cùng phải hay không Mao Sơn đệ tử, thuận tiện giáo huấn một phen. Lôi ra người nghe xong Cát Vũ muốn lưu lại giúp đỡ, cái kia càng là vui mừng không thôi, Lôi trải qua võ đạo, hoan nên hoan nên, Cát tiên sinh có thể lưu lại không còn gì tốt hơn, đừng nói là ở chỗ này ngốc một ngày, tự là ngốc cái 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Một bên Lôi Thiên Kiều đột nhiên cười nói, Vũ ca, ngươi thật sự muốn lưu lại à? Nếu không buổi tối hôm nay đi nằm ngủ phòng ta a. Nghe nói lời ấy, Cát Vũ một ngụm lao huyết hơi kém tiểu phun ra đến. Chương 196, đêm. Bình sinh còn là lần đầu tiên bị một nữ hài tử mời, cùng nàng ngủ cùng một cái phòng, cái này vui lùa mở đích có chút đại, Cát Vũ trong lúc nhất thời thật đúng là không tiếp thụ được, ngẩn người nhìn xem phong nhạt vân nhẹ đích Lôi Thiên Kiều, cũng không biết làm gì tốt rồi. Cho tới nay, Cát Vũ mây trôi nước chảy tính cách, cái này là lần đầu tiên tại trước mặt người khác biểu hiện không bình tĩnh. Không riêng gì Cát Vũ không bình tĩnh, mà ngay cả Lôi Thiên Kiều ra ra Lôi Kinh Vũ cùng nàng cha Lôi Minh sắc mặt đều đen lại. Tầm thường thời điểm, đều muốn cái này Lôi Thiên Kiều cho nuông chiều rồi, không cách nào vô thiên, sự tình gì đều từ nào đó nha đầu kia tính tình đến. Lúc này đây, cũng không biết nha đầu kia là rút cái đó gần, vậy mà nói ra như vậy không bị kiểm chế mà nói đến. Kiều Kiều, như thế nào nói chuyện với Cát tiên sinh? Một nữ hải tử mọi nhà, lời này cũng không thể nói lung tung. Lôi Minh tức giận nói. Cha, ta cũng không nói gì à? Vũ ca tu vi lợi hại như vậy, ta có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nói không chừng hắn còn có thể chỉ điểm ta một chút, cái kia tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên không ít, ta lại để cho hắn cùng ta một gian phòng ốc có cái gì không đúng sao. Lôi Thiên Kiều ngược lại là vẻ mặt người vô tội nói. Thật không biết nha đầu kia là thiếu tâm nhãn, hay là vốn tiểu đơn thuần như vậy, cô nam quả nữ chung sống một phòng, chuyện đi ra bên ngoài, khẳng định không dễ nghe. Tuy nhiên Lôi ra người xuất hiện tại đem Cát Vũ coi là ân nhân, không riêng gì tu vi cùng làm người đều là thượng thừa người chọn lựa. Làm bọn hắn Lôi ra con rể dư xài, nhưng là, Lôi Thiên Kiều niên kỷ còn nhỏ, cũng không đến đàm hôn luận gả tuổi thọ. Kỳ thật, Lôi ra mọi người suy nghĩ nhiều, Cát Vũ căn bản cũng không có hướng phương diện kia muốn, Lôi Thiên Kiều sở dĩ có thể đem Cát Vũ thỉnh tới, hoàn toàn là vì cùng Lôi Thiên Kiều cùng Lôi Phong Vân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giao tình. Nhất là Lôi Thiên Kiều, một cái đại mỹ nữ tới ăn nói khép nép cầu chính mình, Cát Vũ thật sự là không đành lòng cự tuyệt. Hào khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Cát Vũ cười cười, nói ra, đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Những lời này xem như đã cắt đứt xấu hổ hào khí, Lôi Kinh Vũ bọn người lập tức thân thủ nhiệt tình mời đến Cát Vũ ghế trên khai mở tịch. Đợi Cát Vũ cứu sống Lôi Phong Vân, một bàn này tử đồ ăn cũng còn là nóng, căn bản cũng không có hoa bao lâu thời gian, Cát Vũ cũng thật là có chút đói bụng, căn bản không cần phải Lôi ra người khuyên, trực tiếp tiểu bỏ qua rồi quay hàm dừng lại mãnh liệt ăn, gió cuốn mây tan bình thường, ăn bụng đều phồng lên. Người tu hành lượng cơm ăn đều rất lớn, bởi vì tu hành là thập phần tiêu hao năng lượng. Cũng may Lôi Gia người cũng đều chuẩn bị thập phần đầy đủ. Đợi Cát Vũ ăn cơm xong, Lôi Gia người vội vàng chuẩn bị cho Cát Vũ phòng trọ, lại để cho Cát Vũ tại Lôi Gia nghỉ ngơi. Bởi vì Cát Vũ sớm theo chân bọn họ Lôi Gia đánh đã qua mời đến, Cát Vũ đối với Hà Gia người dùng huyết chớ cắn trả, đem cái này huyết chớ chi thuật lại cho bắn ngược cho đối phương, Hà Gia người không giải được, nhất định sẽ đến tìm Lôi Gia người phiền toái. Kỳ thật, Lôi Gia người cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí, đã đông thành thị Hà Gia cho Lôi Phong Vân rơi xuống huyết chớ chi thuật, Lôi Gia người không giải được, cái này đã nói minh Hà Gia đích thủ đoạn có khả năng so Lôi Gia cao minh. Đối phương tới theo chân bọn họ Lôi Gia người đỏ sức, vạn nhất không là đối thủ, cái kia thật đúng là có chút ít phiền toái, gãy mặt mũi là nhỏ, cái này đấu pháp là muốn chơi mệnh, Lôi Gia người nói không chừng sẽ có chết tổn thương. Có các vũ như vậy tu hành cao thủ chân tràng, Lôi Gia liền có thể không sợ hãi. Vào lúc ban đêm, các vũ liền tại Lôi Gia ở lại. Lôi Gia dù sao cũng là giang thành thành phố tứ đại gia tộc, trong nhà thập phần khí phái, gian phòng còn nhiều mà, lại để cho bảo mẫu cho các vũ thu thập đi ra một gian phòng trọ, các vũ trực tiếp tắm rửa một cái. Ở này rộng thùng thình xa hoa trong phòng ở đây. Do vì chính mình một cái phòng, Cát Vũ cũng tiểu không so đo nhiều như vậy, trực tiếp mặc một cái đại quần cộc, lập tức liền ngồi xếp bằng tại trên giường bắt đầu tu hành. Đoạn thời gian trước cùng cái kia nữ quỷ dị phượng một hồi đại chiến, thế nhưng mà lại để cho Cát Vũ ăn hết không ít đau khổ. Cát Vũ ngay từ đầu dùng là tu vi của mình cũng coi như khả dĩ rồi, Mao Sơn phía trên vô cùng nhiều lao gia hỏa, 50-60 tuổi, còn không có đạt tới ba tiền đạo trưởng tu vi, chính mình thế nhưng mà ba tiền đạo trưởng ở dưới núi. Nào biết được cái này vừa ra sân môn, liền gặp nữ quỷ dị phượng cứng như vậy xương cốt, lập tức lại để cho Cát Vũ nhận thức đến thiếu sót của mình chỗ, chính mình còn cần tu hành, cái này người giỏi còn có người giỏi hơn, sơn ngoại hữu sơn, chỉ có chính mình chính thức cường đại rồi, mới cũng tìm được người khác tán thành cùng tôn trọng. Đang tại Cát Vũ mới vừa tiến vào tu hành trạng thái, vận hành vẫn chưa tới một chu thiên thời điểm, trong lúc đó, bên tai giống như truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang, lạch cạch một tiếng. Cát Vũ tuy nhiên tại tu hành, bất quá thanh âm này vẫn có thể nghe được. Còn tưởng rằng là có người trong hành lang đi qua. Thế nhưng mà sau một lúc lâu, Cát Vũ đột nhiên cảm giác chóp mũi quanh quẩn lấy một tia trên người nữ nhân chỉ môi hắn có hương khí, đã cảm thấy có chút không thích hợp rồi, vội vàng đình chỉ tu hành, chậm rãi mở mắt, cái này mở to mắt xem xét, lập tức bị hù Cát Vũ hơi kém từ trên giường nhảy dựng lên. Không biết Lôi Thiên Kiều nha đầu kia lúc nào vụng trộm chạy tới gian phòng của mình, ăn mặc một thân hơi mỏng áo ngủ, tóc ướt sũng, chính rón ra rón rén hướng phía cạnh mình đi tới, hơn nữa cách lấy mình còn có 2-3 m khoảng cách. Cát Vũ hoảng sợ không cách nào nói rõ, mà Lôi Thiên Kiều biểu lộ thật là mang theo một tia cười xấu xa. Hai người nhìn nhau khoảng chừng 3 giây đồng hồ, Cát Vũ vội vàng quay người, theo đầu giường kéo đã tới một giường chăn, mền, đem chính mình ba lô bao khỏa trở thành một vòng. Ngươi vào bằng cách nào? Cát Vũ kinh ngạc nói. Vũ ca, nơi này là nhà của ta à, mỗi cái gian phòng cái chìa khóa ta đều có, ta đương nhiên có thể vào được. Lôi Thiên Kiều nói xong, tiêu hướng phía Cát Vũ bên này đã đi tới, một chút tiểu nhảy tới Cát Vũ trên giường. Ngồi ở Cát Vũ bên người, Cát Vũ hạ ý bảo tiểu trốn xa đi một tí. Cát Vũ là thực sợ đại tiểu thư này rồi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy đến gian phòng của mình ở bên trong đến, nếu để cho Lôi Gia người biết nói, còn không biết nghĩ như thế nào chính mình. Vũ ca, ngươi dáng người không tệ à, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, nói đúng là ngươi đi. Lôi Thiên Kiều cái kia trương khuôn mặt đã đến gần Cát Vũ, cười hắc hắc. Nha đầu kia, thân hình thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, lúc này hẳn là vừa tắm rửa xong. Trên người tản mát ra một cổ trên người nữ nhân chỉ môi hăng có hương khí, tóc còn có chút ướt sũng, tiểu mặc một bộ áo tắm, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp, bên trong mang cực nhỏ, như ẩn như hiện, chỗ ngực cực kỳ khả quan, đây tiểu là trong truyền thuyết mặt trẻ cái kia, đêm hôm khuya khoắt đi vào Cát Vũ bên người, lập tức lại để cho Cát Vũ đều cảm thấy không thể bình tĩnh. Người nhà đầu kia, không có chuyện tìm ta tại đây làm gì? Nhanh đi về ngủ, đừng chậm trễ ta tu hành. Cát Vũ tận lực trốn tránh nàng nói. Vũ ca, chẳng lẽ ta lớn lên không xem được không? Hay là ngươi đặc biệt không chào đón ta? Ta tới chính là sợ ngươi ngủ không được, muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm kia mà, ngươi lên đến tiểu đuổi ta đi, thật là làm cho ta thương tâm. Lôi Thiên Tiểu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Chương 197, Đông Thành Hà Gia. Cát Vũ đối với Lôi Thiên Tiểu cái này một cách tinh quái muội tử là triệt để không có tính tình, đành phải nhẫn mại tính tình nói ra, được rồi, ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, nói xong ta còn muốn tu hành, ngày mai xử lý xong các ngươi Lôi Gia sự tình, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Lôi Thiên Kiều nha đầu kia lập tức lại biến thành khuôn mặt tươi cười, kéo lại Cát Vũ tay nói, Vũ ca, ngươi còn có chuyện gì muốn làm, có phải hay không cái kia Dương Lâu trong kiến trúc sự tình còn không có coi ok. Nói xong, Lôi Thiên Kiều cảm giác nắm Cát Vũ tay có chút dị thường, vội vàng lật qua xem xét, nhưng thấy Cát Vũ trên tay có một đạo thật sâu vết sẹo, còn có một đạo vết sẹo đã rất cạn rồi, nhất định là theo trước đó lần thứ nhất Dương Lâu trong kiến trúc bố trí huyết chú phong ấn thời điểm vạch phá, nhưng là trước mắt đạo này sâu, nhất định là gần đây một thời gian ngắn mới làm ra đến. Vuốt ve Cát Vũ trong tay đạo này vết sẹo, Lôi Thiên Kiều hơi có chút đau lòng nói, Vũ ca, ngươi lại đi chỗ đó Dương lâu kiến trúc hả? Ừ, Giang Thành Đại học mấy ngày hôm trước lại chết 3 người, ngươi khẳng định nghe nói, có người đã phá vỡ ta bố trí huyết chú phong ấn, cho nên mới gây ra nhân mạng. Cát Vũ nói xong, đem tay của mình chậm rãi theo Lôi Thiên Kiều trong bàn tay nhỏ rút trở về, cảm giác bị một cái nữ hài tử xinh đẹp tử lôi kéo tay có chút không quá thói quen. Lôi Thiên Kiều lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, cái này, đây rốt cuộc là người nào làm? Hắn tại sao phải phá vỡ Vũ ca phong ấn, như vậy sẽ chết rất nhiều người. Cát Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, là một đám tà giáo yêu nhân, hình như là cái gì luyện quỷ đường, mục đích của bọn hắn là được giết Giang Thành sinh viên đại học, dùng để luyện quỷ. Kế tiếp, Cát Vũ liền cùng Lôi Thiên Kiều nói đơn giản một lần cái kia Dương lâu trong kiến trúc lần trước chuyện đã xảy ra, cả kinh Lôi Thiên Kiều là trợn mắt há hốc mồm, chỉ là nghe liền cảm thấy ngày đó chuyện đã xảy ra liền dị thường chi hung hiểm, cùng lại để cho Lôi Thiên Kiều đối với Cát Vũ đau lòng vài phần. Cùng Lôi Thiên Kiều trọn vẹn hàn huyên gần 1 giờ, Cát Vũ cũng không biết tại sao phải nói với Lôi Thiên Kiều những này, nhưng lại dặn dò hắn chuyện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Dù sao luyện quỷ đường loại này tông môn tà môn ma đạo, không phải một cái Giang Thành thành phố tiểu tiểu nhân Lôi ra có thể chiêu chọc được nổi, bọn hắn muốn cạo chết Lôi ra quả thực quá dễ dàng. Lôi Thiên Kiều tuy nhiên tùy hứng, nhưng cũng biết chuyện này nặng nhẹ, vội vàng nhận lời xuống dưới, sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết, thế nhưng mà nha đầu kia còn không chịu đi, hay nói giỡn nói không đi, muốn cùng Cát Vũ ngủ cùng một chỗ, cho chuyện một cái suốt đêm. Cát Vũ thật vất vả mới đưa đại tiểu thư này cho khích lệ đi, lý do là minh bạch giúp bọn hắn Lôi ra đối phó Đông Thành thị Hà ra người, nếu tinh thần đầu dưỡng không tốt, ngày mai đánh không lại có thể thì phiền toái. Lôi Thiên Kiều nha đầu kia lúc này mới hứng thú hết thời rời đi Cát Vũ gian phòng, trước khi đi, còn quay đầu lại ôm Cát Vũ một chút, cái kia mềm mại lộ ra mùi hương thân thể, thiếu một chút nhi tiểu lại để cho Cát Vũ ý loạn thần mê. Cũng may Cát Vũ tu hành nhiều năm như vậy, đạo tâm rất ổn, thật vất vả mới bình phục rơi xuống trong lòng cái kia dung chuyển bất an tâm, ngồi ở trên giường tiếp tục tu hành. Mà bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Cát Vũ mở mắt, cả người nhìn về phía trên sảng khoái tinh thần, đổi lại y phục, đơn giản rửa mặt, liền đi ra phòng trọ, Lôi ra hạ nhân đi lên đến đây, nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, thỉnh Cát Vũ đến nhà hàng dùng cơm. Cát Vũ bị dẫn tới nhà hàng, phát hiện Lôi ra người cũng đã tề tựu rồi, Lôi Thiên Kiều vậy mà cũng tỉnh lại, ăn mặc áo ngủ, tóc lông lá sồm sàm, nhìn về phía trên có chút lười biếng, giống như là vừa tỉnh ngủ con mèo nhỏ bình thường đáng yêu. Thế nhưng mà xem xét đến Cát Vũ đã đi tới, nha đầu kia lập tức hai mắt tỏa sáng, giống như tinh thần rất nhiều, nhiệt tình cùng Cát Vũ chào hỏi, nói, Vũ ca, ngươi cũng tỉnh. Cát Vũ nhẹ gật đầu, sau đó liền chứng kiến ngồi ở một bên Lôi Phong Vân, Lôi Phong Vân bị Cát Vũ giải khai huyết chớ chi thuật, chỉ là nghỉ ngơi một lúc trời tối, cũng đã khả dĩ bị người dắt díu lấy xuống đất đi đi lại lại rồi, chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt hăm sâu, nhìn về phía trên có chút đáng sợ, như là hấp huyết quỷ đồng dạng. Loại tình huống này coi như là tốt, may mắn Lôi ra kịp thời đã tìm được Cát Vũ, nếu như chỉ hoan nữa một ngày, Lôi Phong Vân là được quang thổ huyết, người cũng không sống nổi. Lôi Phong Vân loại tình huống này, tối thiểu một chu tài có thể khôi phục lại, cái này lại để cho Cát Vũ nhớ tới Dương Phàm Tiễn đưa cho mình tiết ra đan dược, nếu có loại thuốc này tại, chỉ cần một khỏa, Lôi Phong Vân đoán chừng trong vòng 3 ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lôi Phong Vân chứng kiến Cát Vũ đi ra, vội vàng cảm kích nói, "Cát đại sư, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào." Thanh âm của hắn hết sức yếu ớt, nói chuyện đều là hưu khí vô lực. Gặp lại tức là có duyên, Lôi huynh không cần treo ở trong lòng, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Cát Vũ nhàn nhạt cười nói. Đúng vậy à, ca, ngươi hoàn toàn chính xác nên hảo hảo cảm giác tạ Vũ ca, ngươi có phải hay không cũng muốn cảm ơn ta cô muội muội này à, là ta đem Vũ ca thỉnh đến nhà chúng ta đến. Lôi Thiên Kiều cười nói. Lôi Phong Vân mỉm cười, suy yếu mà nói, được rồi, ca ca cũng cảm ơn ngươi. Lôi ra điểm tâm rất thanh đạm, nhưng là rất phong phú, làm cũng thập phần ngon miệng, Cát Vũ ăn no rồi về sau, liền kêu gọi Lôi Phong Vân đi phòng khách, giúp hắn bắt mạch, sau đó lại lấy ra giấy bút, giúp đỡ Lôi Phong Vân mở một bộ phương thuốc tử, lại để cho Lôi ra người đi lấy thuốc, giúp đỡ Lôi Phong Vân bổ thân thể, Lôi ra đối với Cát Vũ lại là một phen thiên ân và tạ. Chỉ là không đều Lôi ra hạ nhân đem dược cho bắt trở lại, cửa ra vào liền có một cái quan gia mô hình người như vậy thất kinh chạy vào phòng khách, rung giọng nói, không tốt rồi. Không tốt rồi. Hà gia người đã tìm tới cửa. Nghe nói lời ấy, Lôi ra mọi người là biến sắc, không nghĩ tới Hà gia người còn thật là có can đảm sắc, vậy mà trực tiếp chạy đến Lôi ra đã đến. Lôi Kinh Vũ biến sắc, trầm giọng nói, Lôi ra Nam Đinh đều cùng ta đi ra, chúng ta đi gặp hội Hà gia người. Tiếng nói chuyện ở bên trong, một đám người tất cả đều hô lạp lạp hướng phía bên ngoài phòng khách mặt đi đến. Bọn hắn một đoàn người vừa đi ra phòng khách, tiêu chứng kiến Lôi ra mấy cái xem đại môn người bị đờ nhờ ngã trên đất, cửa sắt bị người một cước đá văng. Có mấy cái thân mặc đạo bào người hùng hổ hướng phía bên này đã đi tới. Cát Vũ híp mắt nhìn lên, nhưng thấy có một người đàn ông bị người vác tại trên người, cũng bước nhanh hướng phía bên này đã đi tới. Họ Lôi, cút ngay cho tao đi ra. Một cái trung khí mười phần thanh âm mắng. Lá gan không nhỏ à, cũng dám xông vào ta Lôi gia tư chỗ ở, ngươi biết tại đây là địa phương nào sao? Lôi Minh tiến lên một bước, tức giận nói ra. Ta mặc kệ cái này là địa phương nào, các ngươi đến tột cùng là đã tìm được người nào. Đem ta nhị đệ tổn thương trở thành như vậy, vội vàng đem người giao ra đây. Bằng không lão tử hôm nay cho các ngươi Lôi gia từ trên xuống dưới, cùng một chỗ đi theo chốn cùng. Một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân chỉ vào Lôi Minh cả giận nói. Khẩu khí không nhỏ à, nếu không phải các ngươi trước tổn thương chúng ta Lôi gia người, chúng ta như thế nào sẽ làm bị thương các ngươi Hà gia người. Các ngươi đây là gieo gió gặt bão, vừa ăn cướp vừa la làng. Lôi Minh lại nói. Chương 198, ngũ kỳ sát trận. Các ngươi Lôi gia người nếu như không đi ta Đông Thành thị địa đầu đoạt sinh ý, ta có thể ra tay đối với trả cho các ngươi Lôi gia người. Các ngươi Lôi gia cũng quá không địa đạo, mà nói rồi, đã đến trong tay của ta sinh ý, cũng dám như vậy hiển nhiên cướp đi, ta muốn không ra tay giáo huấn ngươi một chút đám bọn họ Lôi gia, về sau cái này âm dương nghề quy củ còn đã không có. Trung niên nhân kia tức giận nói ra. Đông Thành vị kia phú thương đích thật là xin các ngươi Hà gia, thế nhưng mà các ngươi Hà gia không đi, sau đó mới tìm được chúng ta Lôi gia, này làm sao xem như đoạt sinh ý. Chẳng lẽ ngươi cả đời cũng chỉ tại Đông Thành thị việc buôn bán hay sao? Lôi Minh trả lời lại một cách niệm ai nói. Hai bên chỉ vào đối phương phá không mắng to, trong lúc đó, cái kia bị người dắt díu lấy trung niên nhân đột nhiên há miệng ra, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, lập tức kết thúc hai nhà mang chiến. Thổ huyết vị này có lẽ tiểu là cho Lôi Phong Vân rơi xuống huyết chớ chính là cái người kia. Lôi Phong Vân tuy nhiên suy yếu không chịu nổi, nhưng cũng bị người dắt díu lấy đi ra, xem xét đến thổ huyết chính là cái người kia, Lôi Phong Vân liền cùng bên người cắt vũ nói, chính là hắn. Ngày đó ta mới từ Đông Thành thị cái kia phú thương trong nhà đi ra, ngay sau đó tiểu gặp hắn, vừa nói không có vài câu, hắn đi lên tiểu hao ở tóc của ta, muốn cùng ta đánh lẫn nhau, hai người chúng ta động thủ, nhưng là không có qua mấy chiêu, hắn đi thở phì phì đi nha. Trước khi đi còn buông xuống ngoan thoại, nói sẽ để cho ta triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, về đến nhà không bao lâu, ta cũng cảm giác thân thể rất không thoải mái. Hà gia người, ra tay thật sự là quá độc ác. Lôi Phong Vân nhìn về phía Hà gia người, trên mặt thần sắc bi phẫn vô cùng. Nhưng là Hà gia người chứng kiến Lôi gia người cũng đồng dạng thế như nước lửa. Rốt cuộc là ai động tay, cho ta nhị đệ ở dưới huyết chớ chi thuật, chạy nhanh cho hắn cởi bỏ. Bằng không ta Hà đại tráng tiểu cho các ngươi Lôi gia cả nhà cùng một chỗ đi theo chốn cùng. Trung niên nhân kia chứng kiến huynh đệ thổ huyết, lập tức tâm thương yêu không dứt, chỉ vào Lôi Minh nói ra. Lôi Minh hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi Hà gia cho ta nhi rơi xuống huyết chớ, là tự chúng ta nghĩ biện pháp cởi bỏ, các ngươi có bản lĩnh tìm cao nhân hóa giải chính mình là được, quan chúng ta Lôi gia chuyện gì? Các ngươi đi thôi. Chúng ta Lôi ra không chào đón các ngươi. Cái kia chính là không có đàm rồi, các ngươi đã Lôi ra không cứu người, ta đây đã muốn mạng của các ngươi. Hà đại tráng đi phía trước đi vài bước, hung ác vừa nói. Tốt, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn tìm chúng ta Lôi ra phiền thoái, vậy thì kéo lê đến đạo đạo A, chúng ta dựa theo giang hồ quy củ, là đấu pháp hay là tỉ thí vũ lực. Lôi Minh nói. Chúng ta trước hết văn sau võ, sử xuất bản lĩnh của ngươi xuất hiện đi. Hà đại tráng nói xong, đột nhiên từ sau trên lưng lấy ra mấy cái nhan sắc khác nhau lệnh kỳ. Nắm thật chặt trong tay. Lôi Minh cũng từ nơi này bên cạnh đứng dậy, đi phía trước đi vài bước, theo trên người lấy ra một tay đảo một kiếm đi ra. Trong chốc lát, hai người liền liều đấu, nhưng thấy Hà gia cái vị kia Hà đại tráng đem trong tay lệnh kỳ hướng xuống đất thượng ném đi, trên mặt đất lập tức có bạch sắc khí tức lưu chuyển, đem Lôi Minh chỗ địa phương 3-4m khoảng cách đều bao vây lại. Lôi Minh lập tức kinh hãi, biết đạo đối phương đây là đang bày trận rồi, hơn nữa còn là một cái sát trận. Đem làm cái này vài lần lá cờ ném đi trên mặt đất. Cái kia đoàn bạch sắc khí tức đem Lôi Minh bao vây lại về sau, Lôi Minh lập tức cảm giác được có vô tận sát khí đem chính mình bao vây lại. Phàm là pháp trận, đều muốn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực, mượn nhờ tự nhiên chi lực, đặt tới đánh chết mục đích đối thủ, mà cổ hơi thở này càng ngày càng khủng bố, giống như có một đôi vô hình bàn tay lớn, đem thân thể của mình chăm chú trói buộc chặt. Sau một lúc lâu, nhưng thấy Hà gia cái vị kia Hà đại tráng đột nhiên véo nổi lên pháp quyết, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, ngay sau đó quát to một tiếng nói, "Trận khởi." Lời nói vừa dứt, nhưng thấy cắm trên mặt rất một mặt màu đen lá cờ bước lên một đoàn hắc khí, tạo thành một đạo lăng liệt gió mạnh, hướng phía Lôi Minh chém giết mà đi. Lôi Minh trong tay đảo một kiếm nhoáng một cái, hướng phía đạo kia màu đen gió mạnh bổ chém tới, lập tức bị cái kia gió mạnh chấn thân hình nhoáng một cái, hướng phía đằng sau tật lui lại mấy bước. Sau đó, ngay sau đó Lôi Minh sau lưng một mặt màu vàng lá cờ toát ra một đoàn màu vàng khí tức, lần nữa tạo thành gió mạnh, tiếp tục hướng về phía Lôi Minh chém giết mà đến. Lôi Minh thân hình tại pháp trong trận không ngừng tránh chuyển xê dịch, chém ra trong tay đảo một kiếm đi ngăn cản cái kia từng đạo lăng liệt gió mạnh, ẩn ẩn có chút khó có thể chống đỡ xu thế. Lôi ra người tất cả đều khẩn trương vô cùng nhìn xem bị nhốt tại giết trong trận Lôi Minh, không nghĩ tới Hà gia người vậy mà lợi hại như vậy. Cát Vũ đã ở nhìn Hà gia đích thủ đoạn, cái này hắn là vững tin không thể nghi ngờ, đối phương nhất định là Mao Sơn đệ tử, cái này không sai được. Vừa rồi cái kia Hà đại tráng dùng đích thủ đoạn, cũng là Mao Sơn thuật pháp bên trong đích một loại, gọi là ngũ kỳ sát trận. Chỉ dùng để 5 loại nhan sắc khác nhau, vẽ phù văn lệ kỳ, động đến ngũ hành chi lực, hình thành khả di giết người gió mạnh, do đó lấy đối phương tánh mạng. Chỉ là đối phương tu vi quá yếu, hình thành gió mạnh kình đạo nhi không phải rất đủ, nếu như là các vũ thi triển như vậy thủ đoạn chỉ cần pháp trận cùng một chỗ, đạo thứ nhất gió mạnh là được dễ dàng đem lôi mình chém làm hai đoạn. Đối phương tu vi vẫn chưa tới hỏa hầu, miễn cưỡng có thể dùng cái này ngũ kỳ sát trận. Mao Sơn đệ tử trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, rất nhiều nổi danh thế gia là được Mao Sơn chi nhánh, có thể theo Mao Sơn đi xuống người, vô luận ở địa phương nào, cũng có thể dựa vào bản thân học được cái này thân thủ đoạn dừng chân. Những năm gần đây này, cũng có rất nhiều Mao Sơn đi xuống đệ tử, đem chính nhà mình đích hải tử đưa đến Mao Sơn tu hành, nhưng là đại đa số cũng sẽ không đưa đi Mao Sơn, mà là đem bản thân sở học truyền thụ cho con nối dõi, cái này là cái gọi là Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Chứng kiến đối phương như vậy thủ đoạn, Cát Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái này Hà gia học Mao Sơn bổn sự cũng không tới nơi tới chốn. Ngũ kỳ sát trận bên trong, gió mạnh càng ngày càng dày đặc, liên tiếp không ngừng hướng phía Lôi Minh trên người đánh tới, Lôi Minh ngay từ đầu còn có thể dùng đào một kiếm ngăn cản, thế nhưng mà về sau căn bản là chống đỡ không được, vì vậy theo trên người lấy ra mấy trương giấy vàng phù, quăng ra ngoài, hình thành từng đạo phòng hộ bình chướng, ngăn cản ở trước mặt mình, chỉ là cái này phòng hộ bình chướng tại lăng liệt gió mạnh trước mặt cũng là khó có thể ngăn cản. Vài đạo gió mạnh đi qua, cái kia bình chướng liền vỡ vụn ra đến. Nhưng thấy cái kia Hà đại tráng đột nhiên lần nữa bấm véo một cái pháp quyết, miệng quát, ngũ kỳ sát trận, hợp lực thắt cổ, xoắn giết. Lời nói vừa dứt, đồng thời có 5 loại nhan sắc khí tức ngưng kết thành gió mạnh, cùng một chỗ hướng phía Lôi Minh trên người đánh tới. Đứng tại Cát Vũ bên người Lôi Thiên Tiểu, kích động một phát bắt được Cát Vũ cánh tay, run giọng nói, Vũ ca, nhanh muốn nghĩ biện pháp cứu cứu ta cha a. Lúc này mà ngay cả Lôi Thiên Tiểu cũng có thể nhìn ra, phụ thân của mình cũng không địch lại trước mắt cái này Hà gia người. Thế nhưng mà Cát Vũ đứng ở nơi đó như cũng là bất vi sở động, căn bản không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đúng lúc này hậu, trong lúc đó một mực giữ im lặng Lôi Kinh Vũ lách mình tiến lên, hướng phía cái kia ngũ kỳ sát trận bên trong ném ra ngoài một đạo lam sắc phù lục, nhưng nghe được anh một thanh âm vang lên, một đoàn lam sắc hỏa diễm bạo liệt ra đến. Chương 199, đao kiếm không có mắt. Năm mặt lá cờ đồng thời tung bay ra các loại nhan sắc khí tức đi ra, sau đó hóa thành cương khí, như là sắc bén lưỡi dao đồng dạng hướng phía Lôi Minh trên người chém tới. Lôi Minh quá sợ hãi, biểu lộ dị thường bối rối, mặc cho ai nhìn ở trong mắt cũng biết Lôi Minh cửa ải này nhất định là tránh không khỏi. Đúng vào lúc này, một mực buồn bực không lên tiếng Lôi Kinh Vũ đột nhiên ra tay, một đạo lam sắc phù lục từ từ bay ra, vừa vặn đã rơi vào cái kia ngũ kỳ sát trận bên trong, sau đó trong giây lát bạo liệt ra đến, một đoàn lam sắc ánh lửa phóng lên trời. Đang nhìn cái kia Lôi Kinh Vũ đã lách mình đi qua, đem cái kia Lôi Minh một tay theo pháp trong trận lôi kéo trở về, xoay tay lại là được một kiếm lại hướng phía cái kia Hà đại tráng phương hướng chém tới. Cái kia Hà đại tráng mặc dù có chút phòng bị, nhưng là dù sao tu vi chênh lệch đi một tí, một kiếm đã bị cái kia Lôi Kinh Vũ cho đánh bay đi ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Mà Lôi Minh bị Lôi Kinh Vũ cứu đến từ về sau, tình huống cũng tốt không được chạy đi đâu, trên người bị cái kia gió mạnh cắt vài lỗ lớn, máu tươi cầm quần áo đều thấm ướt rồi, máu chảy không chỉ. Lôi Thiên Kiều đau lòng đi tới, vội vàng mời đến trong nhà hạ nhân tới, giúp Lôi Minh băng bó miệng vết thương. Đúng vào lúc này, Hà gia bên kia lại đi tới một người, tuổi nhìn về phía trên không sai biệt lắm 70 tuổi tả hưu, mặc thanh đạo bào màu xám, mặt lạnh nhìn về phía Lôi Kinh Vũ, âm u nói, bọn tiểu bối tại đấu pháp, thắng bại chưa định, ngươi liền đi ra can thiệp, chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Như thế nào nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, đấu pháp liền đấu pháp, các ngươi Hà gia người lại thi triển ra sát chiêu, muốn đem con ta đưa vào chỗ chết, nếu như lão phu vừa mới ra tay lại chậm một chút nhì, chỉ sợ hiện tại đã sớm mất mạng. Lôi Kinh Vũ nói, ngươi cho rằng bần đạo tới là với các ngươi Lôi ra đùa giỡn đấy sao? Còn ta chúng ngươi Lôi ra thi triển huyết chớ chi thuật, bần đạo cũng không có cách nào phá giải. Hôm nay mệnh tại sớm tối, nếu là có cái không hay xảy ra, các ngươi Lôi ra tất cả mọi người muốn cho ta nhi chôn cùng. Như thế nào? Đạo âm u nói, đó là ngươi nhi gieo gió gặt bão, trách không được người khác, muốn tại ta Lôi ra trên mặt đất động tay, cái kia cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Lôi Kinh Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo hảo, bọn tiểu bối vừa mới đấu đã xong pháp, chúng ta hai lão nầy có phải hay không cũng muốn phân ra một cái cao thấp đến, hôm nay vấn đề này các ngươi Lôi ra nếu không để cho bần đạo một cái công đạo, không để yên. Như thế nào? Đạo một chút tiểu lộ ra ngay một tay sáng loáng trường kiếm đi ra. Trường kiếm kia phủ văn lập lòe, trong lúc nhất thời có quang mang màu vàng tách ra, Cát Vũ tập trung nhìn vào, thét to, lao đầu nhi này tu vi không cạn a, dĩ nhiên là một vị một tiền đạo trưởng. Làm một cái Mao Sơn ngoại môn đệ tử, có thể tu đến một tiền đạo trưởng cảnh giới, kỳ thật cũng ít khi thấy. Mà Lôi Kinh Vũ xem xét đến như thế nào đạo lộ ra ngay pháp khí, lập tức cũng lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới như thế nào đạo tu vi vậy mà như vậy cao, hắn tuy nhiên là Lôi ra tu vi tối cao một vị, nhưng lại chỉ là một vị chín tiền pháp sư. Đừng nhìn chỉ là chênh lệch một đường, đây là trong đó khác biệt có thể to lắm, bình thường người tu hành nếu tấn chức một cấp bậc, nhưng là phải tốn hao mấy năm khổ tâm tu hành mới có thể, nếu không có không phải cái gì tư chất hơn người thế hệ, cái này tu vi tấn chức tắc thì càng thêm chậm chạp. Sự tình đã náo đến nơi này cái phần lên, cái này một khung là không đánh cũng được đánh cho, Lôi Kinh Vũ đành phải cũng lộ ra ngay pháp khí, cũng là một thanh trường kiếm, phía trên tuyên khắc vô số phù văn. Pháp khí riêng phần mình sáng sau khi đi ra, hai người dẫn theo pháp kiếm riêng phần mình đi lên phía trước vào bước, tại cách xa nhau không đến 3 mét địa phương lại riêng phần mình ngừng lại. Vừa rồi cái kia hai cái tiểu bối đấu pháp xem như văn đấu, không chấp pháp khí, chỉ là thuật pháp ở giữa đọ sức, thế nhưng mà hai vị này lao ra tử nhưng lại muốn đao thật thương thật thực chiến. Đao kiếm không có mắt, gây chuyện không tốt nhân mạng muốn đặt xuống ở chỗ này. Như là loại này giang hồ tông môn đang chém giết, sinh tử chớ luận, mặc dù là có người thương vong cũng sẽ không có người đi quản. Loại tình huống này, nhưng phạm là người trên giang hồ, cũng không có mặt đi báo quan, chủ yếu là gánh không nổi người kia. Cát Vũ đã quan sát hai bên người hồi lâu, Hà gia người là Mao Sơn truyền thừa, mà Lôi gia hẳn là Long Hổ Sơn nhất mạch truyền thừa. Bọn hắn dùng phù lục đích thủ đoạn tương đối nhiều, mà Long Hổ Sơn nổi danh nhất là được cái kia Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Kỳ thật, chuyện này Cát Vũ chỉ cần sớm ra tay, hai bên có thể mau chóng dẹp loạn căn qua, chỉ là hiện tại, hai bên đều mang theo lửa giận, nếu không phải đánh một trầu, mặc dù là Cát Vũ giúp đỡ Lôi gia thu thập Hà gia, bọn hắn bên kia khẳng định cũng sẽ biết không phục, gây chuyện không tốt còn muốn sinh thêm sự cố. Hai người này đều tính toán thượng là cao thủ, tối thiểu tính toán thượng là dân gian cao thủ, hai người rằng có chỉ chốc lát, nhưng thấy hai người đồng thời xuất kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đối với đụng vào nhau. Hai thanh kiếm chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, không nứt không dứt, thân pháp đều thập phần mau lẹ. Cái này trong đình viện trồng lấy không ít cây cối, hai người đánh nhau quá khứ đích địa phương, không cánh tay của thiếu niên phẩm chất tiểu thụ, nhao nhao bị lưỡng người trường kiếm trong tay chặt đứt, mặc dù là đủ eo thô đại thụ, cũng bị trong tay bọn họ kiếm chém ra nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà hai nhà mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, đều sợ hãi chính nhà mình đích người bị thua. Vài phút thời gian, hai người liền đấu mười mấy cái hiệp, một mực không chia trên dưới. Đúng vào lúc này, cái kia như thế nào đạo đột nhiên thay đổi kiếm chiêu, dùng một cái trọng thương đem cái kia Lôi Kinh Vũ bước lui, sau đó bấm véo một cái pháp quyết, hướng phía trường kiếm trong tay phía trên nhẹ nhẹ một chút, cả người khí thế lập tức biến thành không giống với lúc trước, thân hình giống như tại lập tức cất cao hai thốn. Nhất là trong tay hắn cái kia thanh trường kiếm cũng là kim mang long lánh, trong lúc đó biến lớn đi một tí, ngay sau đó, hắn dưới chân cương bước chạy, dùng thập phần xảo trá góc độ, lần nữa hướng phía Lôi Kinh Vũ trên người chém dụng xuống dưới. Một kiếm nhanh giống như một kiếm so một kiếm trọng, cái kia như thế nào đạo hướng phía Lôi Kinh Vũ hợp với bổ ra ba kiếm về sau, Lôi Kinh Vũ liền có chút ít khó có thể chống đỡ rồi, cước bộ thất tha thất thểu hướng phía đằng sau thối lui. Cái kia Lôi Kinh Vũ kinh hãi ngoài, vội vàng theo trên người lấy ra một trương Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Trực tiếp trong tay nứt phá, hướng phía như thế nào đạo đánh tới. Cái kia Trương Thiên Sư Phù phát ra một tiếng nổ vang, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, hướng phía như thế nào đạo đánh tới. Như thế nào đạo kiếm thứ tư đã bổ ra, vừa vặn đã rơi vào cái kia hỏa cầu phía trên, trực tiếp đem hỏa cầu chém làm hai đoạn, có rời rạc ánh lửa đã rơi vào như thế nào đạo trên người, đem trên người hắn đạo bào đều cho đốt lên. Lúc này như thế nào đạo đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản bất chấp trên người ánh lửa, cước bộ xê dịch, đệ ngũ kiếm lại nặng nặng hướng phía Lôi Kinh Vũ bổ tới. Một kiếm này bổ tới, Lôi Kinh Vũ chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ, không ngờ một kiếm này quá nặng, mọi người bên thai chỉ nghe được két sắt một tiếng giòn vang, Lôi Kinh Vũ trưởng kiếm trong tay lại bị cái kia như thế nào đạo một kiếm đánh rớt trên mặt đất, mà Lôi Kinh Vũ tay hổ khẩu đánh rách tạc ơi, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Sau đó, như thế nào đạo bay ra một cước, ở giữa cái kia Lôi Kinh Vũ ngực, đem thứ nhất chân đạp bay đi ra ngoài. Chương 200, thanh lý môn hộ. Ra ra. Cha. Lôi ra người xem xét đến như thế nào đạo đem Lôi Kinh Vũ một cước đạp bay. Riêng phần mình kinh hãi, Lôi Minh vội vàng bước nhanh tiến lên, muốn ngăn cản như thế nào đạo bước tiếp theo tiến công, nhưng mà, bọn hắn cách như thế nào đạo còn cách một đoạn, căn bản không còn kịp rồi. Nhưng thấy giết đỏ cả mắt rồi như thế nào đạo sai bước lên trước, kiếm thứ 6 bá một chút tiểu hướng phía Lôi Kinh Vũ trên người bổ ra. Như thế nào đạo dùng chiêu số chính là Mao Sơn chỉ mới có đích kiếm pháp, gọi là Mao Sơn thất kiếm một giết bí quyết, cái này thất kiếm một giết bí quyết là có môn đạo. Nếu là gặp được đối thủ cùng chính mình lực lượng ngang nhau, là được đem linh lực của mình ngưng tụ vào một điểm. Sau đó đột nhiên bạo phát đi ra, tổng cộng chém ra thất kiếm, một kiếm so một kiếm tàn nhẫn lăng liệt, thất kiếm ở trong, là được lấy đối phương tánh mạng. Nếu là tu vi không sai biệt lắm, thân thể mạnh hơn tự mình một chút như vậy, cái này thất kiếm một giết bí quyết thi triển đi ra, đối phương tuyệt đối là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Như thế nào đạo thật sự giết đỏ cả mắt rồi, xem ra là muốn thẳng đến Lôi Kinh Vũ tánh mạng. Cái này kiếm thứ 6 cắt vỡ không khí, phát ra rồi tí ti tiếng xé gió tiếng nổ, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Lôi Kinh Vũ trên người bổ rơi xuống. Lôi ra người lập tức tâm như chết cho, không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi, không ai có thể ngăn cản như thế nào đạo cái này Lôi đỉnh một kiếm. Mắt thấy một kiếm này muốn đã rơi vào Lôi Kinh Vũ trên người thời điểm, trong lúc đó, một mực đứng ở nơi đó Cát Vũ, đem tay dò xét đi ra, tại đầu ngón tay của hắn có một quả đồng tiền, mãnh liệt hướng phía như thế nào đạo đạn bay ra ngoài. Veo một tiếng, điện xạ bình thường, cái kia miếng đồng tiền, công bằng, vừa vặn đã rơi vào như thế nào đạo trên mũi kiếm, phát ra một tiếng giòn minh. Cái này đồng tiền nhìn như không lớn, nhưng là lực đạo rất mạnh, lập tức lại để cho như thế nào đạo trường kiếm trong tay cải biến quy tích, đồng thời cũng chấn như thế nào đạo thân thể nhoáng một cái, hướng phía hơi nghiêng lảo đảo vào bước, thật vất vả mới ngừng lại được. Lúc này như thế nào đạo là vừa sợ lại sợ, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm ra cái kia miếng dùng đồng tiền đánh hướng chính mình trường kiếm người. Thế nhưng mà ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người, hắn vậy mà không có phát hiện lôi ra người chính giữa không ai có thể có thực lực như vậy. Chẳng lẽ cao nhân kia ẩn núp trong bóng tối hay sao? Phương nào cao nhân, không ngại đi ra vừa thấy. Như thế nào đạo hướng phía lôi ra biệt thự trên nóc nhà nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng người là giấu ở chỗ đó. Một hồi lâu đều không có người đáp lại, như thế nào đạo lần nữa nói ra, có bản lĩnh ngăn cản bần đạo, chẳng lẽ sẽ không có lá gan đứng ra sao? Là ta. Cát Vũ đột nhiên mở ra cước bộ, đi lên phía trước đi. Như thế nào đạo sững sờ, nhìn về phía Cát Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc, trước mắt Cát Vũ, mặc bảo an phục, 20 tuổi không đến niên kỷ, vẻ mặt xanh miết, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, vừa mới ra tay ngăn lại hắn đã giết lôi kinh vũ người vậy mà hội là như thế này một người tuổi còn trẻ, thấy thế nào đều giống như bọn hắn lôi ra bảo an. Từ đầu đến cuối, như thế nào đạo đều chưa từng đem cái này tiểu bảo an đặt ở xem qua ở bên trong. Bất quá tiểu là một số sinh ý, về phần như vậy gây chiến sao. Được làm cho người chỗ tạm tha người. Các ngươi Đông Thành Hà gia không khỏi có chút khinh người quá đáng đi à? Cát Vũ đi tới như thế nào đạo phụ cận, trầm giọng nói ra. Ngươi là ai? Hai chúng ta ra sự tình, lúc nào đến phiên ngươi cái này tiểu bảo an nhúng tay hả? Như thế nào đạo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhìn ngươi vừa rồi thi triển đích thủ đoạn, hẳn là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, Mao Sơn đi ra đệ tử, luôn luôn là ít xuất hiện làm việc, giúp mọi người làm điều tốt, có rất ít người dám dùng Mao Sơn thuật hại người. Ngươi thân là Mao Sơn đệ tử, lại lung tung vận dụng Mao Sơn huyết chớ chi thuật, hại tánh mạng người. Nếu không là ta ra tay cứu được Lôi Phong Vân, lúc này Lôi Phong Vân đã thổ huyết mà vong rồi, các ngươi Hà gia làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Mao Sơn hình đường người tìm các ngươi? Hà gia phiền phải sao? Cát Vũ âm vang hữu lực chất vấn. Cái này như thế nào đạo không khỏi quá sợ hãi, nhắc tới khởi Mao Sơn hình đường đến, vậy thì thật là lại để cho như thế nào đạo tâm kinh đảm hàng rồi. Mao Sơn hình đường chủ yếu là phụ trách Mao Sơn đệ tử phạm vào Mao Sơn giới luật, ra mặt khiển trách, phạm vào đại giới luật, làm ác quá nhiều, đó là cũng bị Mao Sơn hình đường cho giết chết. Thì ra là thanh lý môn hộ, như là mình vận dụng Mao Sơn thuật hại người, cái kia tối thiểu cũng bị đưa đến Mao Sơn giam giữ mấy năm, nhận hết hình phạt, rất có thể còn có thể bị phế đi một thân tu vi. Biết đạo Mao Sơn hình đường người, vậy khẳng định là tu hành giới người, như thế nào đạo càng ngày càng kinh hãi, trước mắt cái này tiểu bảo an đến cùng những người nào vậy? Làm sao biết nhiều như vậy? Chuyện này nếu để cho Mao Sơn hình đường người đã biết, chính mình khẳng định chịu không nổi. Ngươi đến cùng là người nào? Như thế nào đạo thần sắc có chút bối rối nói. Ngươi bất kể ta là người như thế nào, ngươi có thừa nhận hay không ngươi bây giờ phạm vào Mao Sơn điều cấm, dùng Mao Sơn thuật hại tánh mạng người. Cát Vũ hối trao ép hỏi nói. Cái này cái kiếp như thế nào đạo tự giận, âm vũ nói, tốt, đã ngươi không chịu nói ngươi là ai, vậy ngươi sẽ không cơ hội nói, vần đạo làm việc, quan ngươi cái này tiểu bảo an đánh giám, ngươi chịu chết đi. Nói xong, như thế nào đạo không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đã giơ tay lên bên trong đích pháp kiếm, thân hình phiêu hốt tầm đó, liền hướng phía Cát Vũ bên này bổ chém mà đến. Nhưng mà. Đem làm kiếm kia sắp rơi vào Cát Vũ trên người thời điểm, Cát Vũ đột nhiên vươn hai ngón tay đầu, một chút vững vàng đem hắn trường kiếm trong tay cho kẹp lấy. Người ở chỗ này lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi như thế nào đạo kiếm chiêu đến cỡ nào hung mãnh, người ở chỗ này thế nhưng mà rõ như ban ngày, mà Cát Vũ chỉ là vươn hai ngón tay đầu, vậy mà đem như thế nào đạo cái kia lăng liệt một kiếm cho kẹp lấy. Như thế nào đạo cũng bị hù không nhẹ, như đủ khí lực muốn đem pháp khí rút ra, thế nhưng mà Cát Vũ kẹp gắt gao, cái kia như thế nào đạo vậy mà dễ rủa không được. Lôi đình giận dữ như thế nào đạo cũng mặc kệ cái này rất nhiều, trực tiếp chém ra một trường, hướng phía Cát Vũ ngực đánh tới. Một chiêu này, nhìn như miên nu, lại ẩn chứa vô cùng tác dụng trầm nhi. Hắn ra một chiêu này, đúng là Mao Sơn tuyệt kỹ âm nu trường, nhìn như miên nu, tác dụng chậm 10 phần, có thể đem lực lượng của mình lập tức buộc phát gấp bội. Cát Vũ cười lạnh một tiếng, cũng chém ra một trường, đồng dạng cũng là Mao Sơn âm nu trường, cùng như thế nào đạo đối bính một trường. Hai trường tương đối, trong không khí phát ra một tiếng nổ vang. Như thế nào đạo một tiếng kêu đau đớn. Lập tức cảm giác một cổ bàng bạc lực lượng hướng phía trong cơ thể mình tuôn ra mà đến, trực tiếp phá tan trên người mình đạo đạo phong tuyến, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, cái kia như thế nào đạo trực tiếp một tiếng rên thảm, thân thể lăng không bay lên, trọn vẹn bay ra 7-8 mét xa, mới lăn xuống trên mặt đất. Không đợi hắn theo trên mặt đất đứng lên, trực tiếp tiểu là một ngụm lao huyết phun ra. Như thế nào đạo lúc này cũng cảm giác đi ra, Cát Vũ dùng đúng là Mao Sơn âm nhu trưởng, cái này trưởng lực cũng thật là bá đạo, một người tuổi còn trẻ. tại sao có thể có như thế trưởng lực hùng hậu? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào hiểu được Mao Sơn tuyệt kỹ âm nhu trưởng, như thế nào đạo gian nan theo trên mặt đất bò lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Cát Vũ. Chương 201, Bần đạo Long Viêm. Cát Vũ gánh vác lấy hai tay, chậm rãi hướng phía Như Thế Nào Đạo đi đến, vừa đi một bên trầm giọng lại nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi có thừa nhận hay không các ngươi Hà gia dùng Mao Sơn thuật hại tánh mạng người? Ngươi như thừa nhận, ta liền từ nhẹ xử lý, như không thừa nhận, ta tất nhiên cho ngươi để mắt. Như Thế Nào Đạo nhìn trước mắt Cát Vũ, trong nội tâm tràn đầy đều là không phục, dựa vào cái gì, một người 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử, vậy mà như vậy khi nhục chính mình, còn rong rạc nói cái gì một lần nữa xử lý ngươi đặc biệt sao là ai à, dựa vào cái gì một lần nữa xử lý ta? Lão tử chính là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, tu hành vài thập niên, lại bị như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử khi dễ thành cái dạng này, cơn tức này sao có thể nuốt xuống. Hắn nhìn hằm hằm lấy Cát Vũ, ánh mắt giống như có thể phun ra lửa, lần nữa theo trên mặt đất bò lên, trường kiếm trong tay run lên, phát ra một hồi nhi giòn minh, vận bấm véo một cái pháp quyết, trong miệng niệm tụng nói, Bắc Đấu Thất Nguyên Quân, Thiên Cương Đại Thánh Thần, Ly Tà Đại Thiên Vương, Thiên Chân Hộ Ngã Thân, Thông Minh Tam Giới Lộ, Chiếu Triệt Bắc U Cung, Nô Phụng Thiên Địa Sắc, Đạp Phá Cửu U Môn, Chân Quân Thượng Ngã Thân, Phái Khai Phong Đô Môn, lập tức tuân lệnh. Theo Như Thế Nào Đạo lại tật vừa nhanh chú ngự thanh âm, nhưng thấy thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt, khí chàng không ngừng cuộn cuộn, theo bốn phương tám hướng, lại vài đạo khí tức rất nhanh hướng phía trong thân thể của hắn chui vào. Bực này thuật pháp hẳn là Mao Sơn thần đả thuật một loại, bất quá so Cát Vũ thi triển cấp thấp rất nhiều. Cát Vũ thế nhưng mà lấy được Mao Sơn chân truyền, hơn nữa là Trần Duyên chân nhân quan môn đệ tử, cùng những nay ngoại môn đệ tử tu hành pháp môn tự nhiên không giống với, khẳng định phải cao thâm rất nhiều. Chứng kiến Như Thế Nào Đạo cố ý muốn cùng chính mình liều chết, Cát Vũ thập phần im lặng lắc đầu, nói ra, gian ngoan mất linh, cũng đừng trách ta không giảng đồng môn tình nghĩa. Nói xong, Cát Vũ vô bên hông, thuận tay đem cái kia Mao Sơn thất tinh kiếm cho đem ra. Rót vào linh lực về sau, cái kia Mao Sơn thất tinh kiếm đột nhiên kim mang nhất thiểm, lập tức biến thành một tay dài hơn 1 mét trường kiếm, phía dưới treo cái kia 7 thanh tiểu kiếm lập tức giúp nhau va chạm, phát ra một hồi nhi đinh linh linh tiếng vang. Vừa mới hoàn thành Mao Sơn thần đả thuật Như Thế Nào nói, đang muốn mang theo người một thân cuồng bạo chi lực hướng phía cái nguyệt đánh tới, đột nhiên chứng kiến Cát Vũ theo trên người đem Mao Sơn thất tinh kiếm cho rút ra. Lập tức bị hù toàn thân run lên, cái kia trong ánh mắt hoảng sợ quả thực không cách nào nói rõ. Trời ơi, tiểu tử này lấy ra cái gì? Mao Sơn thất tinh kiếm. Đây chính là Mao Sơn thánh khí, không biết truyền bao nhiêu đời Mao Sơn tổ sư Mao Sơn chí bảo, thân là Mao Sơn đệ tử người Như Thế Nào nói, làm sao có thể hội không biết thanh kiếm này, tại Mao Sơn tổ sư trong nội đường. Rất nhiều Mao Sơn tổ sư bức họa bên trong đều là lấy cái thanh này Mao Sơn thất tinh kiếm, bảo kiếm này thế nhưng mà đại đại tương truyền, chỉ có Mao Sơn trưởng giáo mới có thể sử dụng Mao Sơn thanh khí. Cái này, thanh kiếm này làm sao có thể xuất hiện tại trước mắt thiếu niên này trong tay? Đang nhìn đến Cát Vũ trong tay Mao Sơn thất tinh kiếm về sau, Như Thế Nào Đạo cái kia đầy người lực đạo lập tức toàn bộ tan mất, vài đạo khí tức liên tiếp theo trên người của hắn bay ra, hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi. Lúc này Như Thế Nào Đạo giống như là một cái đã chút giận bóng ra đồng dạng. Trừng lớn hai mắt, khiếp sợ, hoảng sợ, lo lắng, sợ hãi, nghĩ mà sợ. Đợi đủ loại tình cảm toàn bộ đều nổi lên trong lòng. Thế cho nên hắn đứng ở nơi đó, cũng không biết nên làm gì. Không phải muốn cùng ta dốc sức liều mạng sao? Ngươi tới a. Cát Vũ lạnh nhạt nhìn về phía Như Thế Nào nói. Mà lúc này, bất luận là Lôi gia hay là Hà gia người, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Cát Vũ. Ở đây đều là người tu hành, không nói đến Cát Vũ tuổi còn nhỏ, thực lực liền mạnh mẽ như vậy hung hãn. Thấy hắn theo bên hông đột nhiên lấy ra như vậy một thanh trường kiếm, kim mang bốn phía, liền biết chắc là một kiện khó lường pháp khí. Nhất là Hà gia người, một chút cũng nhận ra Cát Vũ trong tay kiếm, đó chính là Mao Sơn thánh khí Mao Sơn thất tinh kiếm. Cái này không sai được rồi, chỉ có Mao Sơn thất tinh dưới thân kiếm mặt mới có thể treo một xuyến tiểu kiếm, hơn nữa còn là 7 chuôi. Ngươi đến cùng là người nào? Trong tay ngươi cầm thế nhưng mà Mao Sơn thất tinh kiếm Như Thế Nào Đạo nhao nhao nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin mà hỏi. Đúng vậy. Đây chính là Mao Sơn thất tinh kiếm. Cát Vũ lạnh nhạt nói. Cái này. Làm sao có thể, Mao Sơn thất tinh kiếm Như Thế Nào sẽ ở trong tay của ngươi Như Thế Nào Đạo vẫn còn có chút không cách nào tiếp nhận. Hắn ngược lại là tình nguyện tin tưởng Cát Vũ trong tay Mao Sơn thất tinh kiếm là giả dối. Cát Vũ cười lạnh một tiếng, run lên tay ở giữa, đọc ở Mao Sơn thất tinh dưới thân kiếm mặt 7 thanh tiểu kiếm lập tức thoát ly chủ kiếm, phân tán ra đến, tất cả đều tung bay tại Cát Vũ bốn phía, cái kia 7 thanh tiểu kiếm kim mang lập lòe, phù văn lưu chuyển, đạo ra hạo nhiên chi khí từ từ phiêu tán ra. Mỗi một tay đều cùng chủ kiếm không xê xích bao nhiêu, phát ra rất nhỏ vù vù thanh âm, phàm là Cát Vũ vung tay lên ở giữa, cái kia 7 thanh tiểu kiếm lập tức là được điện xạ mà đến, lấy Như Thế Nào Đạo tánh mạng. Giờ khắc này, Cát Vũ liền như thiên thần hạ phàm bình thường, bị 7 thanh tiểu kiếm vần quanh, vẫn tại Cát Vũ bên người vù vù không chỉ. Không có bất kỳ phương pháp có thể so với hiện ở loại tình huống này có thể nói rõ, thanh kiếm này tiểu là Mao Sơn thánh khí Mao Sơn thất tinh kiếm. Trong thiên hạ có rất ít pháp khí có thể thể hiện ra như thế thực lực cường đại đi ra. Một cái giả mao sơn thất tinh kiếm, cũng không có khả năng có uy lực như vậy. Như thế nào đạo hoàng sợ ngoài, toàn thân lạnh run, bị hù chân đều mềm nhũn, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cùng Cắt Vũ cuốn quýt dập đầu, run giọng nói, mao sơn ngoại môn đệ tử đạo thông, bái kiến mao sơn thánh khí thất tinh kiếm, không biết vị đạo hữu này là cái gì bối phận, nên xưng hô như thế nào mới được là. Bần đạo Long Viêm. Cắt Vũ thản nhiên nói, mặc dù chỉ là đơn giản bốn chữ, như thế nào đạo quả thực như bị sét đánh, nghĩa, điều này sao có thể. Trước mắt người trẻ tuổi này dĩ nhiên là Long chữ Lóc Phân, mình cũng hơn 70 tuổi rồi, mới được là Mao Sơn đạo chữ Lóc Phân, nói cách khác, trước mắt thiếu niên này, chính mình còn muốn xưng hô hắn một tiếng sư thúc. Long. Long Viêm. Ngài dĩ nhiên là Long chữ Lóc Phân, cái này. Rất không có khả năng a. Như thế nào đạo vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Ngươi không tin. Cắt Vũ nhàn nhạt mà hỏi. Không phải không tin. Là không thể tin được như thế nào đạo rung giọng nói. Sư phụ ta chính là thượng một nhiệm Mao Sơn trưởng giáo Trần Duyên chân nhân. Ta là lão nhân gia ông ta sau khi trăm tuổi thu quan môn đệ tử, sư minh của ta chính là đường kim Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân, cái thanh này Mao Sơn thất tinh kiếm, là được sư minh của ta Long Liêu cho ta mượn dùng. Cắt Vũ lại nói, Nguyên lai là Trần Duyên chân nhân quan môn đệ tử, cái này không khỏi như thế nào đạo không tin, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Cắt Vũ cuốn quýt dập đầu, tất cung tất kính nói, Mao Sơn ngoại môn đệ tử đạo thông, tham gia Long Viêm sư thúc. Vừa rồi nhiều có mạo phạm, kính xin sư thúc rộng lòng tha thứ. Cái này Hà ra những người kia tất cả đều trợn tròn mắt, chứng kiến lao gia tử đều quỳ xuống, bọn hắn cũng tất cả đều phù phù quỳ xuống đất, hướng phía Cắt Vũ dập đầu không chỉ. Chương 202, tự phế tu vi. Mà ngay cả như thế nào đạo cái này một bó to niên kỷ đều muốn xưng hô Cắt Vũ một tiếng sư thúc, chớ nói chi là như thế nào đạo nhi tử cùng cháu. Cái này tốt rồi, Hà ra người trực tiếp tiến lên, quỳ xuống một mảnh, hướng phía Cắt Vũ dập đầu không chỉ, có xưng hô sư gia, còn có người xưng hô Cắt Vũ vi sư tổ. Không có biện pháp, Cắt Vũ đối phận quá lớn. Toàn bộ Mao Sơn phía trên, cũng có thể cùng trưởng giáo Long Hoa chân nhân xưng huynh gọi đệ, hơn 90 tuổi lão đầu nhi thấy Cắt Vũ có đôi khi đều muốn xưng hô một tiếng sư thúc, Cắt Vũ dựa vào cái này bối phận cũng là dính không ít tiện nghi. Chứng kiến Hà gia người phục nhuyễn, Cắt Vũ cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bấm véo một cái pháp quyết, quanh mình vờn quanh cái kia bảy thanh tiểu kiếm lập tức tất cả đều thu nạp trở về, một lần nữa động ở chủ trên thân kiếm, lại run lên tay, cái kia Mao Sơn thất tinh kiếm tiểu hóa thành một tấm lệnh bài lớn nhỏ, bị hắn động ở bên hông. Đạo thông đúng không? Vừa rồi vấn đề ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có thể biết sai rồi. Cắt Vũ gánh vác lấy hai tay, học sư phụ trước kia bộ dạng nói. Lúc này, như thế nào đạo biết đạo nhãn chức vị này là sư phụ của mình về sau, ở đâu còn dám có nửa phần bất kính, quỳ trên mặt đất, hai tay phủ phục chỗ trống, đầu đặt ở hai tay tầm đó, nhìn cũng không nhìn Cắt Vũ một mắt, không nớt lời nói, đệ tử biết sai rồi. Biết sai rồi. Kính xin sư thúc pháp bên ngoài khai ân, tha ta lúc này đây à, đệ tử cam đoan lại cũng sẽ không có tiếp theo. Khá tốt, ta phát hiện sớm. Các ngươi còn vô dụng thôi huyết chớ chi thuật đem người hại chết, nếu là người đã chết, chuyện này nếu là truyền đến Mao Sơn hình đường trong lỗ thai, các ngươi Hà gia đoán chừng coi như là triệt để đã xong, ngươi cũng biết hiểu. Cắt Vũ lại nói, biết đạo biết nói, kính xin sư thúc tha mạng a, tha đệ tử lần này a. Như thế nào đạo đau khổ cầu khẩn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ngươi dùng Mao Sơn thuật pháp làm sàng làm bậy, đã bị ta bắt gặp, khẳng định phải khiển trách một hai, như thế mới có thể lấy đó mà làm gương, ngươi phục sao? Cắt Vũ trầm giọng nói, thỉnh sư thúc ban thưởng tội. Như thế nào đạo tất cung tất kính nói, chính ngươi động thủ đi, đem ngươi một thân tu vi phế bỏ, chuyện này coi như xong. Cắt Vũ thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, như thế nào đạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt đưa đám nói, sư thúc, đây chính là đệ tử cả đời tâm huyết ta, nói phế bỏ tiểu phế bỏ, còn không bằng giết ta. Thỉnh sư thúc hạ thủ lưu tình a. Như thế nào, ngươi không chịu, ngươi làm sai chuyện, tiểu vì thế phải trả một cái giá cực đắt, chẳng lẽ muốn ta tự mình động tay hay sao? Cắt Vũ hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào đạo bị hù toàn thân khẽ run rẩy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải đưa tay ra, làm bộ liền muốn hướng phía chính mình đan điền nơi khí hải đập đi, một chưởng này bổ xuống, sẽ gặp phá một thân tu vi, thế nhưng mà sư mệnh khó vi, như thế nào đạo sao dám ngỗ nghịch Cắt Vũ ý tứ. Đang lúc như thế nào đạo tay lập tức muốn rơi xuống đi thời điểm, trong lúc đó có một người đứng dậy, lớn tiếng nói, chậm đã. Như thế nào đạo cùng tất cả mọi người là sức sở, nhìn về phía nói chuyện cái kia người. Như thế nào đạo tay cũng ngừng ở giữa không trung bên trong. Người nói chuyện đúng là Lôi gia lão gia tử Lôi Kinh Vũ. Nhưng thấy Lôi Kinh Vũ đi tới Cắt Vũ bên người, không người đến đấy, vô cùng cung kính nói, nguyên lai các hạ dĩ nhiên là Mao Sơn Long chữ Lóc Phân đích cao thủ, thứ cho lão phu nhìn lầm, không có nhận ra ngài tiền tôn pháp hung, mong rằng Long Viêm đạo trưởng rộng lòng tha thứ. Lôi lão tiên sinh, ngài đây là ý gì? Cắt Vũ nghi ngờ nói. Long Viêm đạo trưởng, chúng ta Lôi gia cùng Hà gia coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Bởi vì cái gọi là oan gia nghi giải không nên kết, Đạ Hà gia là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, mà Cát Tiên Sinh lại là sư thúc của hắn, không bằng bán cho lão phu một cái mặt mũi, chuyện này cứ định như vậy đi. Ta Tôn Nhi Phong Vân tuy nhiên bị thụ chút ít tổn thương, dứt khoát tánh mạng không ngại, người của đối phương cũng nhận được huyết chớ cắn trả, đã nhận được xứng đáng trừng phạt, chỉ cần Hà gia hứa hẹn về sau không hề dùng cùng loại Mao Sơn thuật hại người, ta cảm thấy được vẫn là có thể tha thứ. Lôi Kinh Vũ dù sao tới gần nói, muốn nói hay là Lôi Kinh Vũ giả như vậy tiên sinh đa mưu túc trí, hôm nay nếu là như thế nào đạo thật sự tự phế tu vi, như vậy Lôi gia cùng Hà gia cửu oán coi như là triệt để kết lên, về sau cho dù không dám bên ngoài động đao động thương, vụ trộm còn muốn hạ ngang chân, tục ngữ nói tốt, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, Hà gia tại Đông Thành thị thế lực cũng thật lớn, một khi chơi cái ám chiêu, bọn hắn Lôi gia cũng chịu không được. Không bằng lúc này ra mặt cầu tình, nói không chừng hai nhà về sau còn có thể làm bằng hữu, cùng một chỗ phát tài. Cái này cơ sao mà không làm? Cát Vũ trầm ngâm một lát, hơi có chút bất đắc dĩ, đã người ta khổ chủ đều không có cảm thấy có cái gì, mình nếu là cố ý muốn khiển trách như thế nào nói, giống như cũng có chút không thể nào nói nổi. Mà ngay cả một bên như thế nào đạo cũng hiểu được có chút khó mà tin được, cái này đối thủ một mất một còn vậy mà hội thay mình nói tốt. Chứng kiến Cát Vũ sắc mặt âm tình bất định, Lôi Kinh Vũ lần nữa chắp tay nói, kính xin Long Viêm đạo trưởng hạ thủ lưu tình, tha Hà gia lúc này đây a. Cát Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, đã khổ chủ nói tất cả, ta chỉ có thể tha các ngươi Hà gia lúc này đây rồi, bất quá ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, lần sau ngàn vạn đừng có lại dùng Mao Sơn thuật hại người rồi, hư mất Mao Sơn tên tuổi, hình đường là sẽ không theo các ngươi lưu tình mặt. Đa tạ. Đa tạ sư thúc, đệ tử cho ngài dập đầu. Như thế nào đạo không ngừng hướng phía Cát Vũ dập đầu. Cát Vũ lại nói, ngươi cảm ơn ta làm cái gì, ngươi có lẽ hảo hảo cảm ơn Lôi gia mới được là, người ta không truy cứu rồi, chuyện này mới xem như có một chấm dứt. Ta chỉ là đại lý Mao Sơn thanh lý môn hộ mà thôi. Như thế nào đạo vội vàng đứng dậy, đi tới Lôi Phong Vân bên người, không người đến đấy, vô cùng khách khí nói, đa tạ Lôi huynh giơ cao đánh khẽ, bất kể hiểm khích lúc trước, về sau chúng ta Hà gia tuyệt đối không dám lại đối với Lôi gia có nửa phần bất kính, hôm nay trước khi sự tình, chúng ta tiểu xóa bỏ rồi, là ta Hà gia không đúng, làm có chút quá mức, kính xin Lôi huynh nhiều hơn thông cảm mới được là. Đâu có đâu có. Trước khi chúng ta Lôi gia cũng không biết đạo cái kia Đông Thành Phú Thương thỉnh qua các ngươi Hà gia ra mặt. Lúc này mới qua bên kia làm một chuyến sinh ý, như là dựa theo giang hồ quy củ, Lôi gia làm cũng có rất nhiều không chu toàn đến địa phương, chúng ta giúp nhau tha thứ một hai a. Lôi Kinh Vũ cũng khách khí nói. Trận này phong ba cuối cùng là dọn dẹp rồi, hai nhà tất cả đều vui vẻ. Đúng lúc này hậu, một tiếng kịch liệt ho khan vang lên, Hà gia bên kia có người nằm dạp trên mặt đất, nhổ ra một miệng lớn huyết, đem mặt đất đều cho nhuộm hồng cả. Cái này thổ huyết người là như thế nào đạo con thứ hai Hà Dũng, đúng là hắn cho Lôi Phong Vân ở dưới huyết chớ chi thuật, bị Cát Vũ cho cắn trả trở về. Chứng kiến con thứ hai như thế nào đạo sắc mặt lập tức nhất biến, thập phần đau lòng, hắn nhìn về phía Cát Vũ, cung kính nói, sư thúc, khuyển tử huyết chớ chi thuật, là ngài lao nhân ra cắn trả quá khứ đi ta. Đúng vậy, là ta. Cát Vũ thản nhiên nói, kính xin sư thúc ra tay, cứu ta khuyển tử một mạng, hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện, ta cam đoan về sau loại chuyện này tuyệt không tái phạm như thế nào đạo chịu câu đạo. Chương 203, chấm dứt. Như thế nào đạo lão tiểu tử đó thật đúng là dám nói ra miệng. Hắn cái này con thứ hai đều 40-50 tuổi rồi, còn không biết xấu hổ nói tuổi trẻ không hiểu chuyện, cái kia nhiều lắm đại niên kỷ mới sao nói là hiểu chuyện. Cát Vũ hướng phía bị người dắt dịu lấy Hà Dũng nhìn thoáng qua, tiểu tử này so với trước chính mình chứng kiến Lôi Phong Vân thời điểm không khá hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, đứng cũng không vững, theo ngày hôm qua đến bây giờ, không biết nổ ra máu nhiêu. Mà chuyện này người khởi xướng là được cái này Hà Dũng rồi, nếu như hắn không dẫn đầu cho Lôi Phong Vân hạ huyết chớ chi thuật, cũng sẽ không có như vậy một hồi trò khôi hài phát sinh. Gặp Cát Vũ trầm mặc không nói, như thế nào đạo sắc mặt có chút xấu hổ, đứng ở nơi đó cũng không dám hỏi lại. Lôi Kinh Vũ tắc thì tiến lên một bước nói, Long Viêm đạo trưởng. Ngài hay là dơ cao đánh khẽ cho giải khai à, hiện tại hai chúng ta ra đã cùng tốt, đứa nhỏ này cũng đã nhận được xứng đáng khiển trách. Cát Vũ không có trả lời, mà là chậm rãi đi tới Hà Dũng bên người, trầm giọng nói, ngươi có thể biết sai rồi. Khởi bẩm sư gia, đệ tử biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa dùng Mao Sơn thuật hại người. Khúc khúc Hà Dũng quỳ trên mặt đất, kịch liệt ho khan. Sau đó liền hộp ra một búng máu bọn, nhìn về phía trên thống khổ không chịu nổi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ngươi dùng huyết chớ chi thuật đối phó Lôi Phong Vân, ta liền nhìn ra các ngươi Hà gia là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, sở dĩ đem huyết chớ chi thuật cắn trả đi qua, chính là muốn cho ngươi trưởng chút giáo huấn. Hôm nay ta liền đem trên người của ngươi huyết chớ chi thuật cởi bỏ, hy vọng ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi làm như vậy, không riêng hội cho các ngươi Hà gia đưa vào chỗ chết, càng hội làm cho cả Mao Sơn hổ thẹn. Các ngươi Hà gia nếu là Mao Sơn đệ tử, coi như là ngoại môn đệ tử cũng tốt, nhất định phải tuân thủ Mao Sơn giới luật, không thể đùa bỡn. Cát Vũ trầm giọng nói. Sư gia giáo huấn chính là, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Hà Dũng dập đầu không chỉ. Người đứng lên đi. Cát Vũ thản nhiên nói. Chợt có người tiến lên, đem Hà Dũng cho dịu dắt bắt đầu. cầm một chén nước trong tới. Cát Vũ quay đầu nhìn về phía Lôi Gia Người. Lôi Gia Người vội vàng phân phó xuống dưới, không bao lâu, liền có người bưng tới một chén nước trong, giao cho Cát Vũ trong tay. Cát Vũ bưng cái này chén nước trong, đi tới làm gì dùng trước mặt, chợt theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù đi ra, mặc niệm vài tiếng khẩu quyết, cái kia giấy vàng phù lập tức thiêu đốt bắt đầu. Ngay sau đó, Cát Vũ đem cái kia trương thiêu đốt lên giấy vàng phù để vào này thanh trong nước, cái kia giấy vàng phù tại thanh trong nước như trước hừng hực thiêu đốt, lam sắc ngọn lửa không ngừng run run. Sau một lát, đem làm giấy vàng phù toàn bộ dập tắt về sau, đã hóa thành tro tàn, chìm vào đáy chén, Cát Vũ liền đem cái kia một chén phù thủy đưa tới làm gì dùng trước mặt, trầm giọng nói, uống nó. Hà Dũng tự nhiên biết đạo cái này chén phù thủy là cho mình cởi bỏ huyết chớ chi thuật, vội vàng rũi ra hai tay nhận lấy, từ ngực một ngụm uống cái sạch sẽ. Cái này khẩu phù thủy uống hết về sau, làm gì dùng sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều, lập tức lại quỳ trên mặt đất, cho Cát Vũ dập đầu mấy cái vang tiếng, tất nhiên là một phen thiên ân và tạ. Chuyện này cuối cùng là hết thảy đều kết thúc rồi, Cát Vũ cũng thở dài một hơi. Chuyện này nếu như mình không ra mặt, hai nhà không nên náo tai nạn chết người đến không thể. Tục ngữ nói, người vì tiền mà chết chim chết vì mồi, cũng là bởi vì vừa so sánh với sinh ý nguyên nhân, liền muốn cùng đối phương dốc sức liều mạng. Có chút Mao Sơn ngoại môn đệ tử, dựa vào theo Mao Sơn học được bổn sự, thường thường liền có thể trở thành hùng cứ một phương đích nhân vật, thời gian lâu rồi, sớm đã không còn tu hành đạo tâm, hám lợi, đem Mao Sơn quy củ ném chi sau đầu, cũng không đem người bình thường để vào mắt. Mà ngay cả Cát Vũ như vậy tu vi, cũng biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không giáo huấn một chút bọn hắn Hà gia, về sau sẽ càng thêm không coi ai ra gì. Hai bên đều là tất cả đều vui vẻ, như thế nào đạo người một nhà vây quanh ở Cát Vũ bên người hàn huyên vài câu, còn mời Cát Vũ đến Đông Thành thị làm khách, đối với Cát Vũ đó là kính cẩn vô cùng, giống như là gặp được thân nhân bình thường. Không có biện pháp, Cát Vũ đối phận quá lớn, đừng nói là bọn hắn Hà gia, coi như là tại Mao Sơn động thiên phúc địa ở trong, đại đa số người thấy Cát Vũ đều muốn xưng hô một tiếng sư thúc hoặc là sư thúc tổ, có thể Mao Sơn trưởng giáo ngang hàng mà nói, cái kia đều là không xuất gia thế cao thủ. Thật vất vả chứng kiến Cát Vũ như vậy long chữ lót cao thủ rời núi, Hà gia như thế nào cũng phải nịnh bợ một chút. Đối với Hà gia người, Cát Vũ một mực đều rất nhạt mạc, khi bọn hắn liên tục năn nỉ phía dưới, nhưng vẫn là để lại chính mình phương thức liên lạc cho bọn hắn, phàm là có việc tìm được chính mình cái làm sư thúc cũng phải giúp đỡ một hai. Thật vất vả, Hà gia nhân tài đã đi ra Lôi gia. Lúc này, Lôi gia người lại tụ lại đi qua. Lôi Thiên Kiều nhìn xem lúc này Cát Vũ, trong ánh mắt đều toát ra sao nhỏ tinh, một bộ hoa si bộ dáng, trực tiếp tiểu hướng phía Cát Vũ mãnh liệt nào tới, một tay lấy hắn ôm lấy. Hình như là nhặt được bảo bối đồng dạng. Vũ ca, ngươi vừa rồi ngươi quá trâu rồi biết không? Quả thực xuất, cái kiếp như thế nào đạo như vậy vinh báo, bị ngươi hai cái tiểu đánh bại, ngươi còn cứu sống ta ca, ngươi nói để cho ta như thế nào cảm tạ ngươi thì sao? Lôi Thiên Tiểu toàn bộ tiểu động ở Cát Vũ trên cổ, con mắt đều cười trở thành trăng lưỡi liềm bình thường, nhìn xem Cát Vũ ánh mắt, thực sự loại một ngụm nuốt cảm giác của hắn. Tiểu nha đầu này quá nhiệt tình, Cát Vũ thực sự chút ít đỡ không nổi, thật đúng lôi ra nhiều người như vậy mặt, nàng vậy mà như vậy ôm chính mình. Lại để cho Cát Vũ lập tức cảm thấy hết sức khó xử. Ta nói ngươi có thể hay không trước xuống, nhiều người như vậy, ngươi cái cô nương mọi nhà, không biết xấu hổ sao? Cát Vũ bất đắc dĩ nói. Vậy thì có sao, vậy thì sao không có ý tứ, ai bảo Vũ ca như vậy nhận người ưa thích. Bằng không ta tiểu lấy thân báo đáp tha. Lôi Thiên Kiều nghịch ngợm hướng phía Cát Vũ mở chừng hai mắt. Cát Vũ nghe nói, trên đầu đổ mồ hôi đều ra rồi, lúc trước đối phó cái kia huyết linh giáo thập tam môn đồ thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy qua. Trong lúc nhất thời xấu hổ ngẩn người, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Lại bị một cái tiểu cô nương cho đùa giỡn. Tiểu Kiều, tranh thủ thời gian xuống, như vậy còn thể thống gì? Lôi Minh nhìn xem nữ nhi của mình, cũng là không thể làm gì. Bất quá Lôi Minh nhưng trong lòng có. Khác so đo, nếu như Cát Vũ thật sự nhìn chúng nữ nhi của mình cái kia thật đúng là tốt rồi, Cát Vũ là người nào? Đây chính là Mao Sơn Long Chữ Lót phần đích cao thủ, cùng Mao Sơn trưởng giáo đều là sư huynh đệ, chỉ cần ôm lấy Cát Vũ lớn như vậy chân, đừng nói tại Giang Thành thành phố. Coi như là tại toàn bộ Nam Giang tỉnh cũng có thể đi ngang. Vì sao? Bởi vì có toàn bộ Mao Sơn như vậy siêu cấp đại tông môn làm chỗ dựa, cái kia còn có cái gì phải sợ? Người tu hành thế giới, thường thường đều là dùng cường giả vi tôn, tiêu Cát Vũ vừa rồi bày ra đích thủ đoạn, Lôi ra quả thực đã đem Cát Vũ dâng tặng như thiên thần bình thường, giang hồ nhi nữ, vô cùng nhất sùng bái cường giả, như là Cát Vũ còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn đạo môn cao thủ, lại có thể nào không bị đến Lôi Thiên Kiều ưu ái? Cát Vũ cũng là bất đắc dĩ, vốn không nghĩ bạo lộ thân phận của mình. Thế nhưng mà đối mặt chính là Hà gia, chính mình không thể không đem thân phận của mình bộc lộ ra đến, bằng không Hà gia ở đâu chịu phục. Chương 204, ghi hận trong lòng. Cũng may, Lôi gia chuyện này cuối cùng là viên mãn giải quyết, Lôi gia thái độ đối với Cát Vũ biến thành càng thêm kính cẩn. Mà bắt đầu, chỉ có Lôi Thiên Kiều nha đầu kia không có gì kiêng kỵ, quấn Cát Vũ rất là bất đắc dĩ. Xử lý xong chuyện này về sau, Lôi gia liền nếu lần khoản đãi một chút Cát Vũ, dù sao cũng là giúp Lôi ra lớn như vậy vội vàng, không riêng gì cứu được Lôi Phong Vân mệnh, Lôi Kinh Vũ mệnh cũng là Cắt Vũ cứu đến, cái này vừa vặn cũng đã đến ăn cơm trưa thời gian. Cắt Vũ thật sự là sợ Lôi Thiên Kiều cái nha đầu kia, trực tiếp tìm cái lấy cớ, nói là trở về còn có chuyện trọng yếu muốn làm, liền không có lại ở tại chỗ này. Lôi ra gặp lưu không được Cắt Vũ, Lôi Kinh Vũ vội vàng theo trên người lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Cắt Vũ, nói là lần này Cắt Vũ trả thù lao, giúp Lôi ra lớn như vậy vội vàng, không thể bạch giúp. Cắt Vũ đối với Lôi ra tiền cũng không có nhận lấy, lần này Cắt Vũ hoàn toàn là xem tại Lôi Thiên Kiều mặt mũi mới sẽ đi qua, trước khi liền cũng không nói gì muốn lấy tiền sự tình, Cắt Vũ lần này tới cũng không phải là vì tiền. Lôi ra liên tục khích lệ Cắt Vũ thủ hạ, Cắt Vũ nhất định không chịu, đành phải thôi, đối với Cắt Vũ làm người không khỏi càng thêm kính nể thêm vài phần. Nếu tiểu tử này thật có thể làm Lôi ra con rể thì tốt rồi, cũng không biết Lôi Thiên Kiều có hay không cái kia phúc khí. Cắt Vũ thời điểm ra đi, không có lường trước Lôi Thiên Kiều nha đầu kia chủ động xin đi dễ dặc, muốn đưa Cắt Vũ trở về, cái này Cắt Vũ cũng không có chạy ra nha đầu kia thủ trưởng, trên đường đi lại bị cái này muội tử dây dưa một phen, lại để cho Cắt Vũ thật sự là không có cách nào. Trở lại Giang Thành Đại học về sau, Lôi Thiên Kiều hồi trở lại đi học, Cắt Vũ tiếp tục tại bảo an trong đình ở lại đó. Trong lúc rảnh rỗi, Cắt Vũ vẫn suy nghĩ cái kia Dương Lâu trong kiến trúc sự tình nên xử trí như thế nào, cái này đều rất nhiều ngày trôi qua, vị kia Vô Vi phái tiểu tỷ tỷ Dương Phàm đến bây giờ cũng không có cùng chính mình liên hệ, tin nhắn đều không có phát một cái. Cắt Vũ thậm chí có chút ít hoài nghi, có phải hay không cái này tiểu tỷ tỷ đem chuyện này đem quên đi. Có đôi khi, Cắt Vũ thậm chí nghĩ cùng nàng đánh một chiếc điện thoại đi qua, ngẫm lại hay là thôi, nàng không cùng chính mình liên hệ, khẳng định có chuyện của mình muốn vội vàng, cần gì phải đi quấy rầy nàng. Gây chuyện không tốt cái này tiểu tỷ tỷ còn cho là mình là muốn truy nàng. Bất quá, Cắt Vũ trong nội tâm còn có chút buồn bực, tự từ ngày đó Dương Phàm đi về sau, Cắt Vũ trong óc còn thường xuyên sẽ nhớ khởi nàng, đây là một loại cho tới bây giờ đều không có qua cảm giác. Bất chi bất giác, lại đi qua 2-3 ngày, Giang Thành Đại học gió êm sóng lặng, Dương Lâu kiến trúc chung quanh bố trí huyết chú phong ấn hoàn hảo không tổn hao gì. Cái kia luyện quỷ đường Hàn Nguyệt yêu đạo bị chính mình đánh thành trọng thương, không biết trốn nói địa phương nào, hiện tại cũng không có bất kỳ tin tức. Bất quá Cắt Vũ hoàn toàn có thể kết luận, cái kia Hàn Nguyệt yêu đạo tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, hắn sớm muộn còn hội qua tìm đến mình trả thù, nói không chừng còn có thể đem luyện quỷ đường cao thủ mang đến mấy cái đối phó chính mình. Điểm này, Cắt Vũ không thể không phòng. 3 ngày sau đó buổi chiều, Cắt Vũ đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, cái này điện thoại là Trần Trạch San đánh tới, hỏi Cắt Vũ có thể hay không, đến nhà bọn họ đi làm khách. Cắt Vũ vốn muốn cự tuyệt. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới ngày đó Trần Trạch San mang theo nàng cha Trần Đào đi Hạnh Lâm thôn đối phó thôn trưởng sự tình, liền lại cải biến chủ ý, chuyện này, Trần Trạch San xem như giúp mình một cái đại ân, nhân tình nhất định phải còn, vì vậy liền đáp ứng xuống. Buổi chiều vừa mới tan học, một chiếc Rolls Royce sở tiểu đứng tại cửa trường học, Trần Trạch San theo trong trường học đi tới, trực tiếp đã đến bảo an đình, nhiệt tình mời Cắt Vũ đi nhà hắn làm khách. Cái này đem bảo an trong đình những người kia cho hâm mộ, giống như toàn bộ Giang Thành Đại học Hoa hậu giảng đường đều vây quanh Cắt Vũ tại chuyển. Tô Mạn Thanh cũng không cần nói, Lôi ra chính là cái kia nóng bỏng muội tử Lôi Thiên Kiều mấy ngày hôm trước vừa tới qua, lần này lại là Trần gia đại tiểu thư tự mình mời Cắt Vũ đi nhà nàng làm khách. Bất quá cùng Cắt Vũ cùng nhau cộng sự cái kia chút ít bảo an cũng trong nội tâm chịu phục, dù sao bọn hắn cái này các đội trưởng là có thực người có bản lĩnh, phó hiệu trưởng nhi tử đều bị hắn thu thập dễ bảo, liền cái dám cũng không dám phóng, cái gì hổ ca cùng qua đen, chứng kiến Cắt Vũ cũng là thấp giọng xuống dưới. Mà ngay cả Giang Thành thành phố Đàm gia, đối với Cắt Vũ cũng là tất cung tất kính. Cắt Vũ cùng Trần Trạch San một đạo, trở về Trần Trạch San ra biệt thự. Lúc này đây, Trần gia người lần nữa toàn bộ viên xuất động, tại cửa biệt thự xin đợi Cắt Vũ đại giá quang lâm. Bất đồng dĩ vãng chính là, lần này Trần gia ba con trai đối với Cắt Vũ thái độ cùng trước khi hoàn toàn không giống với lúc trước. Không lâu trước khi, tại Thái Bình trấn cái kia chàng luận võ giải thi đấu, Cắt Vũ là ra lấy hết danh tiếng, nhưng là Trần gia ba con trai thế nhưng mà tất cả đều ở đây, tận mắt nhìn thấy Cắt Vũ đoạt được lần kia luận võ giải thi đấu đầu khôi. Căn bản không cần Trần Nhạc Thanh lão gia tử mời đến. Đợi Cắt Vũ vừa xuống xe, cái kia ba con trai tiểu chạy ra đón chào, khách khí cùng Cắt Vũ hàn huyên, đem hắn thập phần long trọng thỉnh đã đến Trần gia trong nhà ăn. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Cắt Vũ tự nhiên là ngồi ở thủ tịch, cho rằng khách quý đồng dạng chiêu đãi. Ngay từ đầu mọi người chỉ là khách khí hàn huyên, rượu qua ba theo đồ ăn qua ngũ vị về sau, Trần Nhạc Thanh đột nhiên nhìn về phía Cắt Vũ, hỏi dò, "Các đại sư, hỏi một mình ngài, không biết ngài có biết hay không?" Cắt Vũ nhìn về phía Trần Nhạc Thanh, nói ra, "Mời nói." Nam Giang tỉnh thân gia, không biết các đại sư bái kiến không vậy? Trần Nhạc Thanh bất động thanh sắc mà hỏi. Nhắc tới khởi cái này thần gia đến, Cắt Vũ sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm như thế nào nhắc tới hắn đã đến, ban đầu ở Thái Bình trấn thời điểm, cái này thần gia muốn chính mình đi cái kia làm việc, bị chính mình cho một ngụm cự tuyệt, bởi vậy còn kết ân đoán sống chết rồi. Coi như là nhận thức A, ban đầu ở Thái Bình trấn thời điểm gặp qua một lần. Cắt Vũ trả lời. Các đại sư, ngài gần đây khả năng phải cẩn thận một chút, không biết các đại sư như thế nào đắc tội Nam Giang tỉnh thần gia. Ta nghe một vị Nam Giang tỉnh bằng hữu nói, thần gia hiện tại đang tại bốn phía vơ vét cao thủ, nói là sẽ đối ngài các đại sư bất lợi. Ta nghe được tin tức này về sau, liền lại để cho San San đem ngươi thỉnh đi qua, cố ý nói với ngài chuyện này. Trần Nhạc Thanh trịnh trọng nói, ừ, giữa chúng ta là có một ít không thoải mái, bất quá ta đều không có để ở trong lòng, không có nghĩ đến cái này thần gia tâm nhãn như thế chi nhỏ, lại vẫn ghi hận trong lòng. Cát Vũ bất đắc dĩ cười nói, các đại sư, thần gia tại Nam Giang tỉnh thế nhưng mà một tay che trời đích nhân vật, ngài nhất định phải cẩn thận một chút mới được là, phàm là tại Nam Giang tránh khỏi tội thần gia người đều không có kết cục tốt, muốn hay không lão phu ra mặt, giúp các đại sư cùng thần gia tầm đó điều giải một chút. Tại Nam Giang tỉnh địa đầu, lão phu nói chuyện hay là quản điểm dùng. Trần Nhạc Thanh khách khí nói, không cần, làm phiền Trần lão tiên sinh hao tâm tổn trí, đã thần gia muốn tìm ta phiền thoái, ta đón lấy là được. Cát Vũ Hảo không thèm để ý nói. Nhưng mà, Trần Nhạc Thanh cái kêu ba con trai thật là vẻ mặt kinh hoàng, phụ thân của Trần Trạch San vội la lên, các đại sư, chuyện này thực không thể đùa bỡn, thần gia đích thủ đoạn rất lợi hại, mặc dù là chúng ta Trần gia ra mặt hòa giải, cũng không nhất định có tác dụng, ngài có thể nhất định phải nghĩ lại a. Chương 205, công trường chuyện ma quái. Cát Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, chuyện này các ngươi Trần gia cũng đừng có lại đúc kết tiến vào, để tránh dẫn lửa thiêu thân, ta tự có chừng mực. Vốn chuyện này, Trần gia muốn ra mặt, giúp đỡ Cát Vũ nói với thần gia cùng một chút, dùng cái này chiếm được Cát Vũ một hảo cảm hơn, về sau Cát Vũ cũng có thể coi trọng bọn hắn Trần gia vài phần. Nào biết được Cát Vũ hoàn toàn không đem thần gia sự tình để ở trong lòng, thật ra khiến Trần gia người có chút lớn cảm giác ngoài ý muốn. Trần gia bất kể nói thế nào, cũng là cái này Giang Thành thành phố nhà giàu nhất, mặc dù là tại toàn bộ Nam Giang tỉnh đó cũng là sắp xếp thượng đẳng, nếu như Trần gia người ra mặt nói với thần gia hòa, thần gia có lẽ sẽ cho Trần gia vài phần mặt mũi. Điều kiện tiên quyết là Cát Vũ nhất định phải đối với thần gia chịu thua, nói lời xin lỗi cái gì. Nhưng lại như là Cát Vũ như vậy kiêu ngạo người, chưa từng cùng bất luận kẻ nào thấp quá mức, Cát Vũ tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ, muốn cùng thần gia ở giữa ân oán hóa giải, nhất định phải đối với thần gia túi đầu xương thần. Cát Vũ người thế nào? Đây chính là Mao Sơn Long chữ lót cao thủ, cùng một người bình thường túi đầu, cái kia căn bản là không thể nào. Cái này liên quan đến Mao Sơn mặt, cái này mặt không thể ném, như là thần gia người bậc này vật, Cát Vũ lại càng không từng để vào mắt. Cát Vũ đã lớn như vậy, ngoại trừ truyền thụ chính mình tu vi lão đầu kia nhi, vẫn thật là không có phục qua ai. Muốn tới đây tìm phiền toái khả dĩ, nhưng là cái này hậu quả nhất định phải gánh chịu. Cát Vũ tiểu đợi đến thần gia đến. Lời nói đến đây cái phần lên, Trần gia người cũng không nên quên nữa, bất quá đều thay Cát Vũ lo lắng không thôi, thần gia thế lực quá lớn, toàn bộ Nam Giang bất đi hạ thế lực long đầu, tại nơi này trên mặt đất, còn thực không người nào dám đắc tội thần gia. Ai cũng không biết cùng đợi Cát Vũ rốt cuộc là cái gì. Một phòng người cho chuyện, Trần Nhạc Thanh nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh chuyển di chủ đề, Cát Vũ đối với Trần gia hay là thập phần có hảo cảm, nếu không có bọn hắn tự nói với mình cũng không biết thần gia vậy mà như vậy bụng dạ hẹp hòi, vẫn muốn tính toán chính mình. Điều này cũng làm cho Cát Vũ đã có một chuẩn bị tâm lý. Cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm, Trần Đào đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại vừa mới truyền được, Trần Đào sắc mặt liền lãnh tuấn xuống dưới, thập phần tức giận nói, tình huống như thế nào? Lại có người bị thương? Các ngươi là như thế nào như vậy? Cái này công trình vừa mới khởi công, liên tiếp không ngừng xảy ra chuyện, ta xem các ngươi cũng không cần làm đi. Nói xong, Trần Đào liền mãnh liệt cúp xong điện thoại, đưa điện thoại di động nhét vào trên mặt bàn. Chính đang ăn cơm, Trần Đào đột nhiên nổi giận, Trần Nhạc Thanh lão gia tử lông mày nhăn lại, không vui nói, Lao Tam, tình huống như thế nào? Các đại sư ở chỗ này, như thế nào đột nhiên tiểu nổi giận lên hả? Trần Đào đang tại phiền muộn, trong giây lát vang lên Cát Vũ vẫn còn chàng, lập tức cười theo mặt nói ra, thực xin lỗi a các đại sư, vừa rồi tình thế rồi, nhận được một cái hạng mục quản lý điện thoại, đem ta khí không được, ngài nhiều tha thứ. Cát Vũ mỉm cười, tỏ vẻ cũng không thèm để ý. Lao Tam, đến cùng chuyện gì xảy ra con a? Trần lão đại nhìn về phía Trần Đào nói, cũng không biết như thế nào như vậy, Giang Thành khu Tây Thành mảnh đất kia, chúng ta vừa cầm xuống đến không bao lâu, tiểu phái người đi qua tranh thủ thời gian thi công, cái này khởi công vẫn chưa tới một tuần lễ, mỗi ngày sai lầm, không phải hôm nay công nhân chấn ngã đã đoạn, tiểu là ngày mai cái nào công nhân đầu bị nện phá, hôm nay lợi hại hơn, một cái công nhân an toàn dây thường không biết làm sao lại đột nhiên đã đoạn, theo thiết trên kệ rớt xuống, đã bị đưa đến bệnh viện, xem tình huống. Thế không nhẹ, đoán chừng vừa muốn bồi thường một số lớn tiền thuốc men. Trần Đào buồn bực nói, chuyện này thật đúng là có chút ít tà tính a, cái này một tuần lễ mỗi ngày có công nhân bị thương, chúng ta mỗi ngày quang bồi tiền thuốc men tiểu góp đi vào hơn 10 vạn, ta xem cái này công trình cũng không cần đã làm. Trần gia lão nhị tức giận nói, ngươi không có dặn dò phụ trách an toàn sản xuất người chầm chầm nhanh một chút, như thế nào hội mỗi ngày gặp chuyện không may. Trần Nhạc Thanh lão gia tử mặt cũng chìm xuống đến, ta cái gì nói tất cả, nói cho bọn hắn biết an toàn thứ nhất, thế nhưng mà không dùng được a, hay là mỗi ngày có người gặp chuyện không may, ta cảm thấy được cái này công trình giam lý hay là trực tiếp đổi đi a, hiện tại công nhân đám bọn họ cũng bắt đầu náo bãi công rồi, nói cái này công trường tà tính, khả năng chuyện ma quái, bằng không tại sao có thể có công nhân mỗi ngày bị thương, ta nhìn công trình cũng nhanh làm không nổi nữa. Không được thay đổi mặt khác một đội công người, công nhân có rất nhiều, chỉ cần có tiền lợi nhuận, đi nơi nào không thể tìm. Trần gia lão đại hừ lạnh nói, vạn nhất tìm mới đích công nhân hay là gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Trần Đào phiền muộn nói. Lúc này, ngồi ở Cát Vũ bên cạnh Trần Trạch San nhìn về phía Cát Vũ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Vũ ca, ngài cảm thấy cái này công trường có phải thật vậy hay không chuyện ma quái, bằng không tại sao có thể có công nhân mỗi ngày bị thương. Cát Vũ nhìn Trần Trạch San một mắt, nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm, có phải thật vậy hay không chuyện ma quái, muốn đi qua nhìn một cái mới biết được. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, Cát Vũ thế nhưng mà bắt quỷ hàng yêu người trong nghề, nhao nhao đều nhìn về hắn. Vũ ca, ngài buổi tối hôm nay có rảnh không? Bằng không tiểu theo chúng ta đi qua nhìn một cái này công trình chúng ta đầu nhập vào một số tiền lớn, muốn thì không cách nào tiến hành xuống dưới, hoặc là đến trễ kỳ hạn công trình, chúng ta Trần gia chỉ sợ muốn tổn thất một số tiền lớn. Trần Trạch San dùng quá nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía Cát Vũ. Cát Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn còn có chút không yên lòng cái kia Dương lâu trong kiến trúc sự tình, nhiều ngày như vậy một mực bình an vô sự, lại càng là lại để cho Cát Vũ cảm thấy có chút hoảng hốt, cuối cùng nhất nhân tiện nói, như vậy đi, ta cho các ngươi một chương lịch tà phù. Các ngươi chôn ở công trường ở giữa nhất vị trí, có thể phát ra nổi tịch tà tác dụng, bình thường yêu ma quỷ quái đều có thể bị cái này cái phù trấn trụ, có lẽ cái này thực đúng là một hồi ngoài ý muốn, ta buổi tối trở về còn có chuyện muốn làm. Nói xong, Cát Vũ theo trên người lấy ra một chương lịch tà phù, đặt ở trên mặt bàn. Cát Vũ phù lục đều là ẩn chứa linh lực vào trong đó, bình thường yêu ma quỷ quái đều là có thể trấn nhiếp ở, tiểu đả tiểu nháo căn bản không cần phải Cát Vũ ra mặt. Trần gia người nhận lấy Cát Vũ phù, tự nhiên là một phen tiên ân và tạ. Tại Cát Vũ trước khi đi, Trần Đào lại lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, nói là mua phụ tiền, lập tức lại để cho Cát Vũ có chút dở khóc dở cười. Người làm ăn tiểu là người làm ăn, vô luận làm cái gì đều cần tiền này Cát Vũ cũng không có thu, trực tiếp từ chối nhã nhặn. Trước đó lần thứ nhất Cát Vũ sở di thay Trần gia lão gia tử trừ tà, là vì vừa mới xuống núi, trên người cũng chưa tới hơn 10 khối tiền, thuê phòng tiền đều không có, mới nghĩ đến lợi nhuận một chút tiền dùng, nhưng là bây giờ đã sớm không giống với lúc trước, là được lần kia Thái Bình trấn luận võ. Đàm gia liền phân cho Cát Vũ một số tiền lớn, tiêu những số tiền này hoàn toàn có thể cho Cát Vũ ăn uống không lo, dùng cả đời cảm giác đều không có gì vấn đề. Đã đi ra Trần gia, Cát Vũ bị Trần Trạch San đưa về Giang Thành Đại học, Trần gia người suốt đêm đem Cát Vũ cái kia trương lịch tà phù chôn đến công trường lên, sau đó bình thường tiếp tục thi công, nào biết được ngày hôm sau trạng vạng tối thời điểm còn là xảy ra sự tình, hơn nữa chuyện này so dĩ vãng phát sinh còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Chương 206, gia nhân mạng. Chuyện này phát sinh tiểu so sánh quỷ dị rồi. Lúc ấy công nhân đang tại đào đất cơ đẩy nhanh tốc độ, một cái lái xe nâng bạn thân đây bình thường công tác, không biết vì sao, cái kia xe nâng đột nhiên không khống chế được, đem phía trước một cái công nhân cho đụng ngã xuống đất, trực tiếp theo cái kia công nhân trên người nghiền tới, tại chỗ liền đem cái kia công nhân cho nghiền trở thành một đống thịt vụn. Nhưng là sau đó kiểm tra xe nâng thời điểm, phát hiện xe nâng một chút vấn đề đều không có, cái kia lái xe nâng công nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, đột nhiên tiểu không kiểm soát, hình như là có người khống chế được xe đồng dạng, đợi đi ra sự tình về sau. Cái kia công nhân hoàn toàn sợ chán váng, mình mở nhiều năm như vậy xe nâng, lần thứ nhất gặp được xe nâng đột nhiên không khống chế được. Mấy ngày hôm trước là liên tiếp không ngừng có người bị thương, hôm nay trực tiếp tiểu gây ra nhân mạng, đây chính là chuyện lớn. Trần gia người nhận được thông chi, cũng là bối rối không thôi, bọn hắn rõ ràng là dựa theo Cát Vũ phân phó, đem cái kia trương lích tà phù chôn ở công trường chính giữa, như thế nào còn sẽ ra sự tình. Sự tình phát sinh chẳng phải về sau, Trần Trạch San liền cùng Cát Vũ gọi một cú điện thoại đi qua. Nhưng là Cát Vũ đang chuẩn bị tan tầm. Về nhà ăn tô mạn thanh làm cơm tối. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Trần Trạch San liền ngữ khí bối rối nói, Vũ ca. Đã xảy ra chuyện lớn, nhà của chúng ta công trường có người chết. Cát Vũ sửng sốt một chút, hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, tô mạn thanh liền đem công trường thượng chuyện đã xảy ra cùng Cát Vũ nói đơn giản một chút. Việc này, mà ngay cả Cát Vũ đều cảm giác sự tình không bình thường rồi, một cái công trường liên tiếp không ngừng gặp chuyện không may, trước mấy lần còn có thể là trùng hợp, mỗi ngày một lần, hơn nữa chính mình phụ lục đều đem ra hết còn không dùng được. Vậy thì nói rõ thật sự có vấn đề. Vấn đề này hoặc là tuyệt đối trùng hợp, hoặc là tiểu là có chuyện lớn. Cát Vũ trầm ngâm một lát, nói ra, công trường ở địa phương nào, ta lập tức đuổi đi qua nhìn một cái. Ta tiếp ngươi cùng đi a, ta vừa vặn còn chưa có về nhà, ngươi ở cửa trường học chờ ta trong chốc lát. Trần Trạch San nói. Cát Vũ trong lòng có chút phiền muộn, vội vàng cùng Tô Mạn Thanh vừa đến một tiếng, nói là có chuyện phải đi ra ngoài một bận, tiểu không trở về nhà ăn cơm đi. Điện thoại đánh xong không bao lâu, một chiếc màu đỏ xe thể thao liền đứng tại cửa trường học. Trần Trạch San theo trên xe đi xuống, cùng Cát Vũ chào hỏi. Cát Vũ trực tiếp lên xe, lại để cho Trần Trạch San hướng công trường phương hướng tiến đến. Công trường thượng tiểu chết rồi một cái. Vừa lên xe Cát Vũ nhân tiện nói. Ừ, tiểu chết rồi một cái, đây đã là đại phiền toái rồi, chúng ta bây giờ còn không biết làm sao bây giờ, Vũ ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Ngươi cho phủ chúng ta là dựa theo phân phó của ngài chôn đến công trường thượng. Trần Trạch San lo lắng nói. Cát Vũ trầm ngâm một lát, một hồi lâu mới nói, ngay cả ta phủ đều ép không được, vậy thì nói rõ công trường thượng tà vật rất hung, hoặc là tiểu là một hồi ngoài ý muốn, phủ có thể tịch tà, nhưng là ngăn không được ngoài ý muốn phát sinh. Không thể nào là ngoài ý muốn, cái kia lái xe nâng sư phụ nói, ngày đó gặp chuyện không may thời điểm, tổng cảm giác trên xe còn ngồi một người, nhưng lại cảm thấy có chút lạnh, sau đó xe tiểu không kiểm soát, cũng không có xem thấy phía trước có người đứng ở nơi đó. Có phải thật vậy hay không chuyện ma quái à? Trần Trạch San hoảng sợ nói. Đi thôi, đi qua nhìn một cái nói sau. Cát Vũ hiện tại cũng cầm bất định chủ ý, chỉ có thể cho tới bây giờ nhìn mới có thể nhìn thấy rốt cuộc. Xe một đường nhanh đi, ước chừng một giờ sau, liền đã đến Giang Thành thành phố khu Tây Thành, nơi này trước kia là một mảnh ruộng, hiện tại hoa màu tất cả đều bị thanh lý sạch sẽ rồi, cách xa nhau một hai dặm đường phương tiện là cư dân khu. Gần đây mấy năm này, thành thị phát triển tiến trình rất nhanh, rất nhiều nông thôn đều bị phá bỏ và rời đi nơi khác, loại hoa màu địa cũng bị khai phát thương mua đi, kiến tạo nổi lên một tòa tòa nhà nhà cao tầng, cái này khu Tây Thành cũng là bị khai phát địa phương, Trần gia tốn không ít tiền mua mảnh đất này, đã xảy ra loại chuyện này, lại để cho Trần gia hơi có chút sức đầu mẻ chán. Bởi vì xảy ra sự cố, nhưng lại có người chết, công trình hiện tại đã đình công, đang đợi phía trên xử lý chuyện này. Đợi Cát Vũ cùng Trần Trạch San đến đó ở bên trong thời điểm, rất nhiều công nhân nhao nhao hướng phía Trần Trạch San bên này xem ra, Trần Trạch San chừng 20 tuổi, lớn lên thanh xuân tịnh lệ, ăn mặc cũng thập phần khảo cứu, đi tới chỗ nào đều là một ngọn gió cảnh tuyến. Đã đến công trường về sau, Trần Trạch San trực tiếp mang theo Cát Vũ đã đến gặp chuyện không may địa phương, cái kia xe nâng còn đậu ở chỗ đó, thi thể đã bị thanh lý đi rồi, trên mặt đất lại giữ lại một bãi máu. Cát Vũ đứng ở chỗ này, nhắm mắt lại, đem khí chàng lặng yên không một tiếng động lan tràn đi ra ngoài, rất nhanh liền cảm thấy một tia như có như không âm khí lưu lại tại xe nâng ở trong. Xem ra nơi này đích thật là chuyện ma quái. Đang lúc Cát Vũ ý định hướng phía công trường ở chỗ sâu trong đi nhìn một cái thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng có công nhân tại lặng lẽ nói chuyện, thanh âm tuy nhiên không lớn, cũng truyền đến Cát Vũ trong lỗ tai. Nhưng nghe được một người nói ra, vị kia, có lẽ tiểu là Trần gia đại tiểu thư a. Chúng ta đã sớm cùng người ra mặt phản ứng rồi, cái chỗ này tà tính, bọn hắn không nghe, chờ chết người bọn hắn mới đến, thật sự là quá hư không tưởng nổi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này công trường thật sự chuyện ma quái, ngày đó ta tiểu gặp một cái quỷ, hơi kém đem ta bị hù bị dày vò lại có nhân đạo. Nghe được bọn hắn nói chuyện, lập tức đưa tới Cát Vũ cảnh giác, hắn nhìn Trần Trạch San một mắt, nói ra, trên người của ngươi có thuốc lá không? Trần Trạch San sửng sốt một chút, lắc đầu, nói ra, Vũ ca, ta không hút thuốc lá. Vậy ngươi đi cho ta mua một hộp tới. Cát Vũ nói. Trần Trạch San tuy nhiên không biết Cát Vũ muốn làm gì, nhưng vẫn là rất nghe lời đi công trường bên ngoài mua một hộp Trung Hoa thuốc trở về, cho Cát Vũ. Cát Vũ trực tiếp đi tới mấy cái ngồi chồm hổm trên mặt đất nói chuyện phiếm công nhân bên người, ngồi chồm hổm xuống, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cát Vũ ăn mặc một thân bảo an phục, người khác cũng không có ở ý Cát Vũ tồn tại, còn tưởng rằng là cái này công trường thượng bảo an. Cái này một ngồi xổm xuống, Cát Vũ liền ra vẻ hoảng sợ nói, nghe các ngươi nói chuyện rất dọa người a, nơi này thật đúng là chuyện ma quái. Mấy cái công nhân nhìn Cát Vũ một mắt, một người trong đó nói, chàng trai, ngươi mới tới. Nhìn xem lạ mắt vô cùng. Ừ, ta mới tới, trước kia bảo an không đã làm, hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Cát Vũ nói xong, liền đem Trung Hoa thuốc đem ra, lần lượt gắn một vòng, những công nhân kia xem xét Cát Vũ cầm chính là Trung Hoa, cái này thuốc lao đáng giá rồi, nhao nhao cười nhận lấy. Một vòng người ở đằng kia phun vân thổ vụ, một trung niên nhân nói ra, ta nói chàng trai, nơi này ngươi tiểu không nên tới, mấy người chúng ta người cũng ý định không đã làm, cái này công trường tà tính a, từ khi khởi công về sau mỗi ngày gặp chuyện không may, ngay từ đầu cái là có người bị thương, hôm nay trực tiếp tiểu chết người đi được, hơn nữa chúng ta trong đó còn có người tại công trường thượng thấy được quỷ ảnh tử. Cát Vũ rất nhanh cùng những người này đánh thành một mảnh, những công nhân này đại ca cũng đều là lòng nhiệt tình, nói với Cát Vũ nổi lên công trường thượng phát sinh quỷ dị sự kiện. Trong đó có một người nói, hắn nửa đêm ngủ êm đẹp, đột nhiên cảm giác bên người nằm một người, hơn nữa người kia còn không biết, toàn thân lạnh buốt. Chương 207, hung thần chi địa. Mấy cái công nhân làm thành một vòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói xong gần đây mấy ngày nay công trường thượng phát sinh quá tà dị công việc, vậy thì thật là sinh động như thật. Cát Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận nghe bọn hắn trò chuyện. Trong đó có một cái công nhân nói, đêm hôm đó hắn lúc ngủ tiểu gặp một cái quỷ, hơn nửa đêm, đang ngủ say, đột nhiên đã bị đông lạnh tỉnh, cảm giác cùng ngủ ở trong hầm băng đồng dạng, mở to mắt xem xét, phát hiện bên người đang nằm lấy một người, mặc quần áo có chút kỳ quái, đại hạ thiên, toàn thân cao thấp ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thấy thế nào đều cảm giác như là áo liệm. Cũng là ngủ có chút mơ hồ, còn tưởng rằng là chính mình nhân viên tạp vụ, cái này bạn thân đây tiểu đẩy người nọ một tay, cái này tay vừa đụng với đi, liền cảm giác như là mỏ tới một khối băng phiền phức khó chịu. Sau đó tiểu hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh rồi, nóng như vậy thiên làm sao mặc nhiều như vậy. Sau đó người kia tiểu vừa quay đầu đến, là một cái lao đầu nhi, sắc mặt trắng bệnh, con mắt là toàn màu đen, không có một tia bạch nhãn nhân, khuôn mặt thập phần hung ác, dùng thập phần khàn khàn thanh âm cùng cái kia công có người nói, các ngươi mau cút. Tại sao phải ngủ giường của ta, mau cút. Cái kia công nhân thoáng cái buồn ngủ đều không có, bởi vì lao đầu nhi kia khuôn mặt quả thực thật là đáng sợ, hắn trực tiếp từ trên giường nhảy. Mà bắt đầu, la to, lập tức đem lều ở bên trong ngủ khác công nhân tất cả đều đánh thức, nhao nhao hỏi hắn là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng khi người nọ lại hướng phía đầu giường xem xét thời điểm, lão đầu kia đột nhiên đã không thấy tăm hơi, người khác đều cho là hắn là làm ác mộng, mình cũng tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Thế nhưng mà kết hợp gần đây công trường không ngừng gặp chuyện không may sự tình đến xem, chính mình lúc ấy khẳng định không phải ảo giác, cũng không phải đang làm cái gì ác mộng, mà là thật sự rõ ràng gặp được một cái quỷ. Còn có người nói, đêm hôm đó đột nhiên tiêu chảy, bởi vì cách nhà vệ sinh công cộng xa xôi, bên trong lại rất tạng, bẩn, hắn tiểu tùy tiện tìm một cái cơ giác góc, chuẩn bị ngồi xổm quý danh. Cái này vừa ngồi xổm xuống không bao lâu, tiểu chứng kiến cách đó không xa trên sườn núi có mấy cái hắc bóng dáng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích nhìn mình. Hắn lúc ấy cũng có chút buồn bực, nghĩ thầm đã trễ thế như vậy, nhân viên tạp vụ đám bọn họ đều không ngủ được, ở đằng kia lắc lư cái gì. Mình ở tại đây ngồi xổm quý danh, bị người như vậy thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem, trong nội tâm cảm giác, cảm thấy không đúng nhi. Vì vậy hắn tiểu hô một cú họng, lại để cho bọn hắn đi xa một chút. Lúc này, chuyện đáng sợ tiểu đã xảy ra, mấy cái bóng dáng đột nhiên động, hướng phía cạnh mình tới. Cách gần đó thời điểm, hắn lần nữa tập trung nhìn vào, bị hù linh hồn nhỏ bé đều nhanh đã bay, bởi vì hắn chứng kiến mấy cái bóng dáng căn bản không phải tại đi đường, mà là trực tiếp phiêu tới. Lúc ấy, tiểu tử kia liền bờ mông đều không có sát, quay đầu bỏ chạy, bởi vì không có nói quần, còn ngã một cái đại té ngã, mặt đều dập đầu phá. Nói đến đây nhi thời điểm, hắn trả lại cho mọi người thấy chính mình trên mặt vết sẹo, nói chính là thiên ngã. Lúc ấy hắn sợ hãi, đứng lên, nâng lên quần tiểu chạy trở về lều, cùng làm việc các huynh đệ vừa nói, đại gia hỏa đều không tin. Còn cười nhạo mình kéo một quần. Chúng thuyết phân vân, đem công trường thượng quá tà dị công việc nói vô cùng kỳ diệu, Cát Vũ nghe đến nơi này, trong nội tâm dĩ nhiên đã có đúng mực. Hắn đứng dậy, hướng phía Trần Trạch San bên kia chậm rãi đi tới, Trần Trạch San chứng kiến Cát Vũ đã đi tới, ân cần nói, "Vũ ca, ngươi vừa rồi cùng những công nhân kia đang nói chuyện cái gì?" Tìm hiểu một chút tình huống, theo bọn hắn trong miệng lấy được đáp án mới chân thật nhất. Cát Vũ nói xong, dừng một chút, nhanh lại nói tiếp, "Đúng rồi, ta cho các ngươi vùi cái kia cái phủ, ngươi chôn đến địa phương nào?" Dẫn ta đi qua nhìn một cái. Trần Trạch San trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là mang theo Cát Vũ đi chôn lấy cái kia trương lích tả phù địa phương. Trần gia vùi phù rất đúng chỗ, ở này công trường nhất làm trung tâm chỗ, cái này phù lục bao trùm diện tích, phạm vi vài dặm ở trong tả vật đều sẽ phải chịu áp chế. Đi đến cái chỗ này về sau, Trần Trạch San nhân tiện nói, tự chôn ở tại đây, cha ta tự mình động tay bắn. Cát Vũ nhẹ gật đầu, lại để cho Trần Trạch San tìm tới một tay cái cuốc, đem mặt đất đào lên. Thứ này vùi cũng không sâu, cũng tiểu không đến nửa mét. Cát Vũ rất nhanh tiểu đào lên. Trần gia người dùng một cái hộp sắt, đem phù lục rót vào bên trong, mới vùi đi vào. Cát Vũ mở ra cái hộp về sau, hướng phía bên trong xem xét, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Đại gia, cho bọn hắn cái này trương lích tả phù vậy mà tất cả đều thiêu đốt sạch sẽ rồi, đã hóa thành một đoàn cho tàn. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm tình huống, nơi này có rất hung tà vật, chính mình cái này trương lích tả phù căn bản ép không được nơi này hung vật. Trời ơi, cái này phù như thế nào đều đốt đi? Trần Trạch San bất khả tư nghị nói. Tại đây hoàn toàn chính xác có biến, hơn nữa sự tình rất nghiêm trọng, nhất định phải hảo hảo hóa giải một chút mới được, nếu như tiếp tục thi công không riêng gì chết một hai người đơn giản như vậy. Cát Vũ nói. Vũ ca, này làm sao hóa giải? Trần Trạch San nói. Ngươi đi trước gọi 10 cái công nhân tới, lấy được sẻn cái cuốc, phía dưới này chôn lấy thứ đồ vật, đợi đào sau khi đi ra ngươi cũng biết là cái gì. Cát Vũ nói. Cái này. Đã trễ thế như vậy, xảy ra sự tình về sau, công nhân đoán chừng không muốn đã làm. Trần Trạch San có chút lo lắng nói. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, ngươi cho nhiều bọn hắn một ít tiền, bọn hắn nhất định sẽ làm. Cát Vũ nói. Trần Trạch San lên tiếng, sau đó đi tới lều, rất nhanh đã mang đến 15-16 cái công nhân tới. Đưa bọn chúng kêu đến, thế nhưng mà bỏ ra giá tiền rất lớn, một người 1.000 khối, đây chính là đủ bọn hắn bình thường làm vài ngày. Đợi công nhân tất cả đều đã đến về sau, Cát Vũ theo trên người đem la bàn đem ra, bắt đầu ở công trường bốn phía đi đi lại lại, cái này la bàn một lấy ra, phía trên kim đồng hồ liền rất nhanh chuyển bắt đầu chuyển động. Đi một vòng mấy lúc sau, cái kia la bàn cuối cùng nhất chỉ hướng một cái phương vị, đúng là thi công địa một nơi. Cát Vũ đi tới cái chỗ kia, đem la bàn thu vào, sau đó lại nói với Trần Trạch San, đi bên ngoài mua một ít dưa leo cống phẩm, mặt khác lại mua mấy trụ tốt nhất cống hương trở về. Trần Trạch San càng ngày càng nghi hoặc, cố tình muốn hỏi, nhưng khi nhìn đến Cát Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ là lên tiếng, vội vàng lái xe đi gần đây vòng hoa phố cùng thị trường, đem Cát Vũ cần đồ vật tất cả đều mua trở về. Thứ đồ vật chuẩn bị thỏa đáng về sau, Cát Vũ đem sở hữu tất cả đồ vật đều bày đặt ở đằng kia phiến cao điểm phía trên, trầm giọng nói ra, Mao Sơn đệ tử Cát Vũ, vô tình gặp được chư vị bằng hữu, quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, cái này giúp mấy vị bằng hữu chuyển cái địa phương, hy vọng chư vị có thể nghỉ ngơi. Nói xong, Cát Vũ liền dùng một tờ giấy vàng phủ, đốt lên cái kia mấy trụ cống hương, phân biệt cắm ở cao điểm phía trên vài chỗ địa phương. Cái này mấy trụ hương vừa mới trên bảo, đất bằng nổi lên một lượng quái phong, bốn phía đột nhiên biến thành âm lạnh lên, âm phong gào thét, cảnh ban đêm thâm trầm, xoáy lên trên mặt đất bụi đất, bốn phía bay lên. Cát Vũ sắc mặt như trước ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía sau lưng những công nhân kia, trầm giọng nói, đem ta chọc vào hương địa phương tất cả đều đào mở, một mực đào ra thứ đồ vật mới thôi. Chương 208, chúng ta. Nghe được Cát Vũ phân phó, những công nhân kia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút do dự bất định. Chứng kiến Cát Vũ bày ra cống phẩm, trả hết hương, nói không chừng phía dưới này tiểu chôn lấy người chết, làm loại chuyện lặt vặt này xui vô cùng, hơn nữa cái này công trường thượng còn chuyện ma quái, vạn nhất đắc tội cái đó đường quỷ thần, chính mình khẳng định chịu không nổi. Trần Trạch San chứng kiến những công nhân này không động thủ, nhân tiện nói, đám thợ cả, tranh thủ thời gian làm việc a, ta tiền đều cho các ngươi. Không phải ai Trần tiểu thư, ngày trước theo chúng ta nói, phía dưới này vùi chính là cái gì? Vạn nhất là vùi người chết, chuyện này rất xui. Một cái công nhân nói, thứ đồ vật không có móc ra, ta làm sao biết phía dưới vùi cái gì, các ngươi đến cùng có giúp hay không? Không giúp ta lại đi tìm người khác làm. Trần Trạch San theo lông mày cau lại, hiển nhiên là có chút tức giận. Lúc trước nói rất hay tốt, một người cho bọn hắn 1.000 khối tiền, cái này lập tức vừa muốn làm việc, bọn hắn lại không chịu làm. Cát Vũ quay đầu lại nhìn những công nhân kia một mắt, trầm giọng nói, một người lại thêm 500 khối, không làm trực tiếp thay người. Quả thật là số tiền lớn phía dưới, tất có giúp phu, những công nhân kia liền không nói thêm gì nữa rồi, nhao nhao mấy người một tổ, hướng phía Cát Vũ thượng hương địa phương đi đến. Cát Vũ tổng cộng đem hương cắm ở 6 chỗ địa phương. Cái này 10 cái công nhân đồng thời khởi công, tầm 2-3 người một tổ, liền bận việc. Mà bắt đầu. Chứng kiến những công nhân này rốt cục chịu làm rồi, Trần Trạch San thở dài một hơi, đi tới Cát Vũ bên người, vẻ mặt lo lắng nói, Vũ ca, phía dưới này đến cùng vùi cái gì? Đương nhiên là vùi người chết, nhất định là đầu năm đã lâu rồi. Cát Vũ thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Trần Trạch San sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, Vũ ca. Tiểu là những. Này người chết làm cho công nhân liên tiếp gặp chuyện không may. Ừ, ta cũng nghĩ thế như vậy, tại đây vốn là một mảnh ruộng, bị các ngươi Trần gia mua được về sau, nhất định là muốn kiến tạo nhà lầu. Các ngươi tại chúng nghỉ ngơi chi địa động thổ, lại có thể nào không khiến chúng nó tức giận? Cát Vũ nói, làm công trình, đào ra quan tài là chuyện thường xảy ra, ta đã biết không phải là lần đầu tiên, vì cái gì trước kia đều không có bất kỳ sự tình phát sinh. Trần Trạch San nghi ngờ nói, cái kia có khả năng các ngươi đào được cái kia chút ít quan tài, hồn phách cũng sớm đã luân hồi chuyển thế, ở lại nơi đó chỉ là di cốt, hoặc là đối phương oán khí không lớn, đạo hạnh không quan trọng, không dám cùng các ngươi khó xử, nhưng là lần này gặp được những này thi cốt chủ nhân. Khẳng định có chút địa vị, móc ra nhìn xem sẽ biết, ta đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được cái này dưới mặt đất vong linh oán khí rất lớn. Cát Vũ có chút ít lo lắng nói. Trần Trạch San đã dọa sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được hướng phía Cát Vũ đã đến gần một ít, sau đó ngẩng đầu hướng phía những công nhân kia nhìn lại. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, tại những công nhân kia đào đất thời điểm, không ngừng có từng đợt âm phong đảo qua, có thể làm cho người khởi một thân lông trắng đổ mồ hôi, Cát Vũ ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng mà theo công nhân vượt đảo càng sâu. Trần Trạch San nội tâm sợ hãi tiểu càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Trọn vẹn đào có hơn 2 giờ, công nhân đám bọn họ đã đào ra hơn 3 mét sâu hố to. Trong lúc đó, bên kia bận việc một cái công nhân hình như là đào được cái gì đó, liền hướng phía bên này lớn tiếng thét to nói, chúng ta đào được rồi, hình như là quan tài bản tử. Nghe nói lời ấy, Cát Vũ cùng Trần Trạch San vội vàng hướng phía bên kia đi tới, đứng tại vũng hố bên cạnh xem xét, phát hiện quả thật là một khối tối như mực quan tài bản tử, cái này quan tài bản tử có nhiều chỗ đã mục nát mất, xem bộ dáng đầu năm tất nhiên thập phần đã lâu. Cát Vũ nhìn cái kia quan tài một mắt, trầm giọng nói, đem quan tài bốn phía đều thanh lý sạch sẽ, nghĩ biện pháp đem quan tài mang ra đến, nhất định phải cầm nhẹ để nhẹ. Rất nhanh, có người về tới lều, đem dây thừng cùng thiết thu đợi vật đều cầm đi qua, đem cái kia quan tài cho coi chừng trói chặt, mấy người hợp lực, đem quan tài cho dơ lên đi lên, đặt ở trên mặt đất. Đợi quan tài dơ lên lên đây về sau, Cát Vũ phát hiện cái này quan tài giống như có chút nhỏ, một cái người trưởng thành có lẽ phóng không được bộ dáng. Cát Vũ thân thủ đặt ở quan tài lên, cảm ứng một chút cái này trong quan tài hoán khí, có chút nồng đậm, nhưng không phải quá nặng. Sau một lát, Cát Vũ lại nói, đem quan tài mở ra a. Mấy cái công nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất hay là một cắn răng, trực tiếp đem quan tài bản tử cho cậy mở. Đợi quan tài mở ra về sau, một cổ mục nát thi khí lập tức phiêu tán ra, công nhân đám bọn họ tất cả đều bưng kín cái mũi, nhao nhao lui về sau đi. Trần Trạch San núp ở một bên, căn bản không dám nhìn, Cát Vũ ngược lại là không sợ hãi, trực tiếp tiến lên nhìn lên, không khỏi kinh nghi một tiếng. Chính như vừa rồi sở liệu, cái này trong quan tài thi thể cũng không phải một cái người trưởng thành, ngược lại là như một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, thi thể cũng sớm đã hóa thành bạch cốt, phân không rõ cái kia nữ, kỳ quái chính là, tiểu hài này đầu cũng không có liền tại trên cổ, con vẹo lăn tại một bên. Nhỏ như vậy hài tử tiểu chết non rồi, đầu còn lăn đã rơi vào một bên, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tiểu hài tử này cũng không phải bình thường tử vong, mà là bị người chém mất đầu, sau đó hạ táng ở chỗ này. Chắc không được sẽ coi hoang khí, nguyên lai là đột tử chi nhân. Chỉ là nhìn thoáng qua, Cát Vũ liền lại để cho những công nhân kia đem quan tài cái nắp một lần nữa đắp lên rồi, sau đó lại phân phó công nhân đám bọn họ tiếp tục đào, đem sở hữu tất cả quan tài đều móc ra. Những công nhân kia cầm một số tiền lớn, đành phải nghe theo. Cát Vũ cùng Trần Trạch San tiểu đứng ở một bên giám sát. Lúc này, Trần Trạch San lại bu lại, nhỏ giọng hỏi, Vũ ca, ngươi nhìn ra cái gì có tới không? Ừ, nhìn ra rồi, chuyện này đoán chừng hội có chút phiền phức, có lẽ sẽ náo sai lầm, ngươi một nữ hải tử hay là tranh thủ thời gian về nhà a, sợ là trong chốc lát làm bị thương ngươi. Cát Vũ nghiêm mặt nói. Trần Trạch San biến sắc, vội hỏi, hội xảy ra chuyện gì? Hiện tại còn khó mà nói, ngươi sống ở chỗ này vẫn có nguy hiểm, bằng không hãy đi về trước, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây về sau, gọi điện thoại thông chi ngươi là tốt rồi. Cát Vũ nói, ta không quay về, có Vũ ca ở chỗ này ta không sợ hãi. Trần Trạch San bắt được Cát Vũ cánh tay, mỉm cười nói ra. Đã hắn không có ý định trở về, Cát Vũ cũng không có cưỡng cầu, chuyển nhi lại nhìn về phía bận việc công nhân. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó theo một nơi, bay ra một đoàn hắc khí, hướng phía một cái công trong cơ thể con người chui đi vào, cái kia công nhân chính vùng vẩy lấy suốt đầu, người thẳng hơi giật mình đứng ngay tại chỗ, giống như là hình ảnh bị định dạng hoàn chỉnh đồng dạng, sau đó cái kia công nhân thân thể thẳng tắp sau này ngược lại đi. Không tốt rồi. Chúng ta. Vương lão nhị chúng ta rồi. Bên cạnh mấy cái công nhân một thấy có người té trên mặt đất, nhao nhao ngừng động tác trong tay, hướng phía Vương lão nhị bên kia nhìn lại. Cát Vũ đã nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, đi tới đó xem xét, nhưng thấy cái kia Vương lão nhị ấn đường hắt phát tím, hai mắt trở lên, hiển nhiên là bị tà khí xâm nhập trong cơ thể. Lớn mật, bản đạo trưởng ở chỗ này, lại vẫn dám làm bậy. Cát Vũ nộ quát to một tiếng, chợt theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù. Chương 209, âm khí lưu lại. Cầm trong tay giấy vàng phù, niết tại hai ngón tay tầm đó, Cát Vũ rất nhanh niệm một tiếng chú ngữ, một chút tiểu hướng phía cái kia Vương lão nhị trên nót dán đi lên. Vương lão nhị nguyên bản thân tử còn run, cắn chặt hàm răng, thân thể sụp đổ thẳng tắp, bị Cát Vũ cái này một đạo giấy vàng phù dán xuống, cái kia Vương lão nhị thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, ấn đường thượng hắc phát tím khí tức lập tức tiêu tán đi. Những cái kia làm việc công nhân chứng kiến Vương lão nhị như thế, nguyên một đám bị hù sắc mặt trắng bệch, bất chủ mút lấy hơi lạnh. Có ít người đã bắt đầu đã hối hận, cái này công trường vốn tiêu tà tính, cái này Trần gia đại tiểu thư lại vẫn lại để cho bọn họ chạy tới đào mộ, đây không phải rõ ràng tìm xui sao? Hiện tại đã bắt đầu có người đã ra động tác muốn lui lại. Đang lúc mọi người kinh hồn chưa định thời điểm, cách đó không xa mấy cái công nhân lại xảy ra sự tình, nhưng thấy một đoàn hắc khí bay tới, lần nữa tiến đụng vào một người khác trong thân thể, cái kia công nhân trực tiếp phát điên, đã giơ tay lên bên trong đích cái quốc, liền hướng phía bên người một người trên đầu mãnh liệt nệ tới. Cát Vũ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền cảm giác sau lưng khác thường. Lần này đầu nháy mắt, tiêu chứng kiến một cái công nhân vung cái quốc, cái này một cái quốc nện ở người trên nó, xác định vững chắc là mất mạng. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Cát Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem trên người la bàn đem ra, la bàn đằng sau bắt quái kính nhất thiểm, lập tức có một đạo nhàn nhạt kim mang hương cái này cái kia giơ lên cái quốc công trên thân người bao phủ mà đi. Cái kia công nhân thân thể bị kim mang bao phủ về sau, động tác im bặt mà dừng, giữ vững một cái xuống vung mạnh cái quốc động tác, người bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, trốn tránh đã đến một bên. Lại đi nhìn cái kia vung mạnh cái quốc công nhân, sắc mặt nhăn nhó, lộ ra cực kỳ thống khổ, trên người lại có màu đen khí tức phiêu tán đi ra, ngay sau đó một tiếng rú thảm, theo cái kia trên thân người phiêu tán đi ra một đoàn hắc khí, cái kia vung mạnh lấy cái quốc công nhân cũng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cát Vũ vội vàng chạy tới, thấy kia cái vung mạnh cái quốc công nhân đã ngất đi, sắc mặt tím xanh. Ngay sau đó, Cát Vũ theo trên người lấy ra một hạt dược hoàn, nhét vào cái kia công nhân trong miệng, sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Người này hiển nhiên là bị quỷ lên thân, bị quỷ nhập vào người không phải đùa giỡn, quỷ thuần âm, người thuần dương, mà quỷ oán khí càng sâu, đối với người tổn thương lại càng lớn, cho dù cái kia quỷ rất nhanh liền từ cái này công nhân trên người trốn thoát, nhưng vẫn là có một bộ phận âm khí lưu lại trong người, nặng thì đi đời nhà ma, nhẹ thì bệnh nặng một hồi. Cát Vũ cái này một khỏa đan dược đúng là loại trừ trên thân người này âm khí. Chuyện bên này vừa mới làm xong, nhưng thấy cái này phiến cao điểm phía trên, theo còn lại mấy cái địa phương lần nữa bay ra từng đoàn hắc khí, phân biệt hướng phía những công nhân kia trên người tung bay mà đi. Cát Vũ không nghĩ tới, nơi này quỷ vật vậy mà nhiều như vậy, hơn nữa nguyên một đám đoán khí sâu nặng, cũng không biết những. Này quỷ vật đến cùng là lai lịch thế nào? Chứng kiến những. Này màu đen khí tức phiêu bay ra, phân biệt hướng phía những công nhân kia mà đi, còn có một đoàn hắc khí vậy mà hướng phía Trần Trạch San phương hướng phiêu tới. Kinh hãi ngoài, Cát Vũ vội vàng lần nữa đem la bàn đem ra, dùng đem đằng sau bắt quái kính phân biệt hướng phía cái kia từng đoàn hắc khí bao phủ đi qua. Cái này bắt quái kính thượng kim sắc quang mang, là những này quỷ vật nhất e ngại, nguyên một đám tất cả đều bị những này kim sắc quang mang bước lui đi, đều đến ta bên này. Cát Vũ hô lớn một tiếng. Những công nhân kia đã bị sợ hãi, chứng kiến Cát Vũ vừa rồi thi triển đi ra đích thủ đoạn, đều lựa chọn tin phục Cát Vũ, nhao nhao hướng phía Cát Vũ bên này chạy tới. Mà ngay cả Trần Trạch San cũng bị hù không nhẹ, một đường chạy chậm mà đến, trên chân còn mang giày cao gót, cái này vừa chạy còn hơi kém đau chân. Đợi mọi người tất cả đều tụ tập tại Cát Vũ bên người thời điểm, cái kia mấy đoàn nồng đậm hắc khí còn không có tán đi, tiểu phiêu tán tại mọi người bốn phía, mà ngay cả những cái kia làm việc công nhân đều có thể xem đến. Đủ để thấy, cái này âm sát chi khí là đến cỡ nào nồng đậm. Cát Vũ hướng phía những cái kia phiêu hốt bất định hắc vụ nhìn thoáng qua, sau đó theo trên người lấy ra một xấp tử giấy vàng phụ đến, giao cho chúng nhân nói, mỗi người cầm một trường, thiếp thân đặt ở ngực, bách tá bất xâm. Một cái công trong tay người cầm giấy vàng phụ, hồn hề nói, ta nói tiểu huynh đệ, cái này công trường vốn tiểu chuyện ma quái, ngươi lại vẫn bảo chúng ta đào mộ, chọc giận những cái kia không sạch sẽ đồ vật, chúng ta cả đám đều không có quả ngon để ăn, ta không đã làm, yêu ai ai, cho bao nhiêu tiền ta đều không làm đi. Nói xong, cái kia công nhân trực tiếp vứt bỏ cái cuốc, xoay người rời đi. Còn lại công nhân cũng sợ hãi, lúc này mới chỉ là móc ra một cỗ quan tài, liền có trong hai người tà, nếu đem quan tài toàn bộ đều móc ra, cái kia người nơi này còn không đều được nằm dạp trên mặt đất. Trần Trạch San xem xét đến những công nhân này phải đi, lập tức tiểu luôn cuống, vội la lên, đừng, chớ đi a, ta không cho các ngươi thêm tiền. Không đã làm, không đã làm, kiếm tiền nhiều hơn nữa, cũng muốn có mệnh hoa mới được, nơi này đều chuyện ma quái rồi, để cho chúng ta còn thế nào làm. Những công nhân kia nhao nhao vứt bỏ trong tay công cụ, quay người tiểu phải ly khai nơi này. Trần Trạch San luôn cuống thần, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Cát Vũ, Cát Vũ trầm giọng nói ra, các ngươi muốn đi ta không ngăn cả lấy, những nay mộ bị các ngươi đào được một nửa tiểu gạt tại đây quỷ thế nhưng mà rất hung, bọn hắn như trước hội quấn quýt lấy các ngươi, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này, ta đã có thể không giúp được các ngươi. Cát Vũ thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng cũng bị những công nhân kia đã nghe được trong lỗ tai, nguyên một đám tất cả đều dừng bước, vẻ mặt đắng chắc nhìn về phía Cát Vũ. Muốn bình an vô sự, tiểu dựa theo sự phân phó của ta đi làm, ta cam đoan các ngươi bình an vô sự, sau đó lại phân các ngươi một số tiền lớn, các ngươi hiện tại đi rồi, ta cam đoan các ngươi tất cả đều sống không quá 3 ngày. Cát Vũ lại nói, cái này, những công nhân kia càng luống cuống, nhao nhao đi tới Cát Vũ bên người, chỉ vào Cát Vũ nói, ngươi người trẻ tuổi kia thế nhưng mà vung hố khổ chúng ta à, sớm biết như vậy là cái dạng này, đánh chết chúng ta cũng không tới làm à. Đại gia hỏa yên tâm, các ngươi cứ dựa theo hắn nói đi làm, vị này chính là ta mời đến đại sư, chuyên môn giải quyết công trường thượng chuyện ma quái sự tình, các ngươi yên tâm, có hắn tại, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Trần Trạch San giúp đỡ Cát Vũ nói, ta cam đoan, từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không bất quá người gặp chuyện không may, các ngươi làm song sống, cũng sẽ không có tạng, bẩn, thứ đồ vật cất giấu các ngươi, ta sẽ đem tại đây quỷ vật đều siêu độ, làm không hết, bọn hắn quấn quýt lấy các ngươi, nhất định sẽ không chết không nớt. Cát Vũ lại nói, kỳ thật, Cát Vũ có chút hù dọa ý của bọn hắn, sự tình cũng không có Cát Vũ nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là chuyện nơi đây không làm xong, Cát Vũ cũng không cách nào làm một cái chấm dứt. Như thế, tại Cát Vũ uy bức lợi dụ phía dưới, những công nhân này một lần nữa đi vòng vèo trở về. Rất là không tình nguyện nói về cái quốc cùng sẻng, tiếp tục bắt đầu đào những cái kia quan tài. Lúc này, Cát Vũ đi tới cái này phiến cao trong đất vị trí, đem trên người Mao Sơn thất tinh kiếm đem ra, có chút nhoáng một cái, vận biến lớn, sau đó bị hắn hung hăng cắm ở trong đất bùn. Chương 210, dưỡng thi địa đồng hồng quan tài. Mao Sơn thất tinh kiếm tự không cần phải nói, chính là Mao Sơn thánh khí, bản thân liền có được vô thượng pháp lực, ngưng tụ không biết Mao Sơn bao nhiêu lịch đại tổ sư niệm lực vào trong đó, cái này pháp kiếm uy lực có thể đủ phóng xạ đến phạm vi vài trăm mét phương vị ở trong, phàm là không phải đặc biệt gì lợi hại quỷ vật, cũng không dám tới gần cái này Mao Sơn thất tinh kiếm hạo nhiên chi khí chỗ bao phủ trong phạm vi. Có cái này Mao Sơn thất tinh kiếm bảo kê, những công nhân này liền có thể con đường thực tế ở cái kia làm việc, đem quan tài toàn bộ đều móc ra. Nếu không thế, bọn hắn mỗi người trên người đều có Cát Vũ cho bọn hắn lịch tà phù, thì sao nào cũng có thể giúp bọn hắn ngăn lại một đạo, tối thiểu những cái kia quỷ vật là không thể nào lại thượng thân thể của bọn hắn. Nghe xong Cát Vũ trước khi những công nhân này lần nữa cầm lên công cụ, nguyên một đám trong lòng run sợ tiếp tục tại bên kia làm việc. Cái kia hai cái chúng tà công nhân, tại Cát Vũ chậm trễ cứu chữa phía dưới, lúc này cũng khôi phục bình thường, chỉ là nhìn về phía trên thần sắc có chút tiểu tụy. Cái thứ nhất chúng tà ngã xuống đất cũng không phải quỷ nhập vào người, mà là bị tà khí nhập vào cơ thể, tình huống không nghiêm trọng. Thứ hai mới thật sự là quỷ nhập vào người, oan khí rất lớn, vừa lên này công nhân thân thể, liền muốn hành hung giết người, may mắn bị Cát Vũ cho ra tay ngăn lại, bằng không nhất định sẽ náo tai nạn chết người. Bất quá cái này vị thứ hai Cát Vũ cho hắn ăn hết tự luyện chế đan dược, chuyên môn loại trừ trên người tà khí mà dùng, lúc này hắn cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Đợi Cát Vũ đem Mao Sơn thất tinh kiếm chọc vào ở cái địa phương này về sau, trước khi những cái kia ở chung quanh trôi nổi bất định quỷ vật, nguyên một đám tất cả đều dọa chạy, không còn có một cái dám can đảm tiến lên. Dù sao cũng là Mao Sơn thánh khí, cũng không phải Dương Lâu trong kiến trúc cái loại nầy nữ quỷ gì phượng giống như tồn tại, nhất định là muốn sợ hãi kiếm này. Không bao lâu sau công phu, những công nhân kia liền lại móc ra một cỗ quan tài, cái này cỗ quan tài hẳn là đuổi kịp một cỗ quan tài cùng một chỗ mai táng, xem quan tài hư thối trình độ đều không sai biệt lắm. Lại để cho công nhân mở ra quan tài về sau, Cát Vũ không khỏi lần nữa lắp bắp kinh hãi, nhưng thấy trong quan tài như cũng là nằm một cỗ bạch cốt, chỉ là cái này bạch cốt đầu cũng mất, một cái đầu lâu nằm ở bộ xương bên cạnh. Sau đó, mọi người lại liên tiếp không ngừng đem mấy cỗ quan tài cho đào lên, mở ra về sau, sở hữu tất cả bạch cốt đều là một cái bộ dáng, đầu toàn bộ đều không có liền tại trên cổ. Cái này đủ để nói rõ, những người này bị người chém mất đầu về sau, lại liệm tiến vào trong quan tài. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất bày đặt 5-6 cỗ quan tài, cái này trong quan tài cũng không có bất kỳ vật bồi táng, tiểu chỉ có một đơn để đó một cỗ thi thể. Sự tình thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đang tại Cát Vũ xem xét lấy những này trong quan tài xương khô thời điểm, bên kia đang tại đảo quan tài công nhân đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người nhao nhao lui về sau đi, giống như nhìn thấy gì đặc biệt chuyện kinh khủng bình thường. Cát Vũ theo những cái kia xương khô thượng thu hồi ánh mắt, hướng phía bên kia đi tới, vừa đi vừa nói, chuyện gì xảy ra? Đại sư, ngài mau tới đây nhìn một cái a, thật sự là chuyện ma quái rồi, ngươi mau nhìn, cái chỗ này đất dĩ nhiên là màu đỏ. Cùng huyết đồng dạng a, một cái công nhân nơm nớp lo sợ nói. Cát Vũ lông mày nhéo một cái, vội vàng đi qua nhìn lên, cái này không nhìn không sao, xem xét đã giật mình, không khỏi trong nội tâm sinh nghi, không nghĩ tới cái này phồn hoa phố xá sâm ớt phụ cận, vậy mà sẽ xuất hiện cổ quái như vậy sự tình. Cái này màu đỏ thổ nhưỡng, tản ra một cổ nhàn nhạt huyết tinh chi khí, Cát Vũ nhảy vào cái danh to kia bên trong, bắt một tay màu đỏ bùn đất, đặt ở dưới mũi mặt nghe thấy một chút, cái này mùi máu tanh thì càng dày đặc, hơn nữa cái này màu đỏ thổ nhưỡng thập phần ẩm ướt, giống như là bị huyết ngâm qua đồng dạng. Đại sư, phía dưới này đến cùng chôn lấy cái gì à? Bằng không cũng đừng đào a, quái dọa người, một cái công nhân lúng túng nói. Đào. Tiếp tục đào, phía dưới này còn chôn lấy một cỗ quan tài, đem cái này cỗ quan tài đào sau khi đi ra, các ngươi tiểu đại công cáo thành. Cát Vũ nghiêm mặt nói. Những người kia trong nội tâm tuy nhiên sợ, bất quá nguyên một đám cũng lo lắng cái mạng nhỏ của mình khó giữ được, đành phải lần nữa đã giơ tay lên bên trong đích công cụ đào. Mà bắt đầu. Trần Trạch San cũng bu lại nhìn thoáng qua, mượn bên cạnh ngọn đèn xem xét, lại càng hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi Cát Vũ nói, Vũ ca, cái này đất tại sao là màu đỏ? Nếu như ta không có nhìn lầm, phía dưới này hẳn là mai táng lấy một cố đồng hòm quan tài, đồng quan ở bên trong thi thể có lẽ đã thi biến. Cát Vũ lôi kéo Trần Trạch San lui về phía sau vài bước, nhỏ giọng nói. Trần Trạch San kinh ngạc bưng kín miệng của mình, trong đôi mắt hoảng sợ khó nói lên lời. Thi biến? Bên trong thi thể thi biến là cái dạng gì nữa? Trần Trạch San rung giọng nói. Cát Vũ cũng lười giống như nàng giải thích, chuyện này một lát cũng nói không rõ, chỉ là trấn an nàng yên tâm, hết thảy đều tại chính mình có thể khống trong phạm vi. Kỳ thật, sự tình phát triển đến trình độ này, Cát Vũ cũng có chút lo lắng, sự tình đã hướng phía càng ngày càng quỷ dị phương hướng phát triển. Cái chỗ này rõ ràng tiểu là một chỗ dưỡng thi địa, nhưng lại không phải tự nhiên hình thành. Dưỡng thi địa chia làm hai loại, một loại là tự nhiên dưỡng thi địa, thi thể mai táng tại dưỡng thi địa bên trong, khả dĩ bảo trì thi thể không hủ, do đó phát sinh thi biến. Mặt khác một loại là do thi thể nguyên nhân đã tạo thành dưỡng thi địa, người sau khi chết, oán khí thật lớn, ảnh hưởng đến chung quanh thổ nhưỡng, sống sờ sờ đem một mảnh thổ địa biến thành dưỡng thi địa. Mà nơi này cái này phiến dưỡng thi địa tắc thì thuộc về thứ hai, nói cách khác cái này phiến dưỡng thi địa là do thi thể nguyên nhân thai nghén đi ra. Chắc không được nơi này liên tục phát sinh sự cố, đến bây giờ mới chết một người, đã là vận hạnh. Đang tại Cát Vũ nghĩ đến chuyện này thời điểm, trong lúc đó, bên kia lại có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đại sư, không tốt rồi. Phía dưới này bắt đầu bốc lên huyết thủy. Trời ơi, phía dưới đảo lấy quan tài mấy người đồng thời té theo trong hầm bò lên đi lên, nguyên một đám tất cả đều dọa sắc mặt trắng bệch. Cát Vũ đi qua xem xét, phát hiện cái kia đại trong hầm đã bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu ra như là huyết đồng dạng hơi nước, phía dưới có rất nhiều loạn thất bát tao dấu chân, đều là trước kia công nhân dẫm ra. Đại sư, ta là thật không dám đảo. Cái này trong đất bên ngoài bốc lên huyết thủy, ta đời này là lần đầu tiên cách nhìn, cầu van xin ngài. Đừng có lại để cho chúng ta đào một cái công nhân bị hù chân cũng bắt đầu phát run. Đại gia hỏa không phải sợ, xuống chút nữa đào nửa mét, đại gia hỏa là có thể chứng kiến quan tài rồi, đem quan tài thu được đến, các ngươi có thể đi trở về, ta cam đoan các ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu ai bởi vậy bị thương, ta cho ai 100 vạn. Cát Vũ nghiêm mặt nói. Những công nhân kia tuy nhiên thập phần không tình nguyện, thế nhưng mà đây cũng là không có cách nào sự tình, đành phải đánh bạo lại nhảy xuống, tiếp tục bắt đầu đào. Chính như Cát Vũ theo như lời, xuống đào nửa mét không đến bộ dạng. Quả thật đào được thứ đồ vật, dĩ nhiên là một ngụm sinh đầy màu xanh đồng quan tài, hơn nữa thập phần đại. Chương 211, Lao Thi ra hòm quan tài. Mọi người thật vất vả mới đưa cái kia đồng quan tài chung quanh đất thanh lý sạch sẽ, sau đó dùng dây thừng trói lên, nhao nhao nhảy đi lên, ý định đem cái này khẩu cực lớn đồng quan tài cho đặt lên đến.